Chương 1007, không phục chương 1007, không phục. Nếu như là phía ngoài những cái kia thế hệ trước cường giả tại cái này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối Diệp Phàm lời nói có bất kỳ chất vấn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại Côn Luân Thánh Địa đến cùng cường đại đến mức nào. Có thể gia nhập Côn Luân Thánh Địa, không nói đến hưởng thụ những cái kia phong phú tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn là có được như thế một cái khổng lồ chỗ dựa về sau, tại toàn bộ hư côn giới đều là có mặt mũi nhân vật. Nhưng là những người tuổi trẻ này không rõ ràng những thứ này. Bọn hắn đối thế giới thế cục kiến thức nửa đời. Nghĩ bọn hắn hiện tại loại đến tuổi này, chính là trẻ tuổi nhất khí thịnh thời điểm, cả đám đều cảm thấy mình đặc biệt nhất, nhất có thiên phú. Đã thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, như vậy đương nhiên liền có thể trở thành đệ tử chính thức mới đúng. Kết quả Diệp Phàm lại nói cho bọn hắn, thông qua tầng thứ nhất khảo thí, cũng không nhất định liền có thể đương đệ tử chính thức, cũng có khả năng trở thành tạp dịch đệ tử. Cái này khiến tâm cao khí ngạo bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bất quá đã thật vất vả thông qua được tầng thứ nhất thí luyện, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy mình chỉ có thể làm một cái đê đẳng nhất tạp dịch đệ tử. Vị tiền bối này, kia xin ngài mang theo chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu cửa thứ hai khảo thí đi, ta nhất định phải trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử nhân số có hay không hạn chế? Sẽ không phải chúng ta đều thông qua khảo nghiệm, kết quả nhân số có hạn chế, ngược lại không thu chúng ta à? Cũng không biết cửa thứ hai là thế nào. Những người tuổi trẻ này trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Tại Diệp Phàm dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một khối to lớn bia đá trước mặt. Tấm bia đá này có trên 100 trượng cao, hơn nữa thoạt nhìn không có cái gì quá kỳ lạ địa phương, chính là phổ phổ thông thông bia đá thôi. Đây coi là cái gì khảo nghiệm? Diệp Phàm nói với bọn hắn, chờ một lúc từng cái đến đem tay của các ngươi đặt ở tấm bia đá này phía trên, tư chất của các ngươi cao thấp liền có thể bị kiểm tra ra. Tấm bia đá này tên là Thiên Mệnh Địa, đem các ngươi tay dán đi lên liền có thể hiển hóa ra đem đối ứng mệnh ngân số lượng. Ngưng tụ ra 1 đến 3 đạo mệnh ngân số lượng người thì là tạm dịch đệ tử. Ngưng tụ ra 4 bề giáp giới lục đạo mệnh ngân số lượng người thì là ngoại môn đệ tử. Ngưng tụ ra 7 đến 8 đạo mệnh ngân số lượng người thì là nội môn đệ tử. Diệp Phàm nhàn nhạt mỉm cười nói, nhìn thấy khối này Thiên Mệnh Địa, hắn vẫn là rất có chút hoài cửu. Năm đó hắn tựa như hiện tại đám này tiểu hài, cũng bị trưởng lão mang đến Thiên Mệnh Địa phía trước, sau đó khảo thí mệnh ngân số lượng. Năm đó hắn khảo thí ra 9 đạo mệnh ngân, thành công địa trở thành thân truyền đệ tử. Tiên bối, tối cao cũng chỉ có 8 đạo mệnh ngân sao? Có thể coi là cao nhất 8 đạo mệnh ngân, cũng mới nội môn đệ tử mà thôi, vậy như thế nào mới có thể trở thành thân truyền đệ tử? Có một thiếu nữ nghi hoặc địa dò hỏi. Những người khác cũng đều nhao nhao hứng thú. Từng đôi tràn ngập mong đợi con mắt đều nhìn về Diệp Phàm. Lại tới đây, bọn hắn tự nhiên muốn trở thành nhất làm đệ tử thân truyền, nghe nói thân truyền đệ tử địa vị vô cùng cao, mà lại từng cái thực lực phi phàm, đều có thể so với gia tộc bọn họ các lão tổ. Nếu như có thể trở thành thân truyền đệ tử, vậy bọn hắn về sau thành tựu, chẳng phải là cũng không tại nhà mình lão tổ phía dưới. Nghe đến đó, Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, muốn trở thành thân truyền đệ tử, vậy liền cần ngưng tụ ra 9 đạo mệnh ngân, ta lúc đầu chính là ngưng tụ 9 đạo mệnh ngân mới trở thành thân truyền đệ tử. Muốn ngưng tụ ra 9 đạo mệnh ngân, thật sao? Nghe giống như cũng không phải rất khó, ta chính là Long Hổ Thánh Thể, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra 9 đạo mệnh ngân. Có một thiếu niên nghe được trở thành thân truyền đệ tử điều kiện về sau, lập tức liền đến đỉnh. Hắn chính là Long Hổ Thánh Thể, đặt ở toàn bộ hư côn giới bên trong, tư chất của hắn đều là tương đương không thấp. Hắn cảm thấy, tại mọi người bên trong, nếu có ai có tư cách nhất trở thành thân truyền đệ tử, như vậy thân là Long Hổ Thánh Thể hắn, không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất. Bất quá cũng thế, lúc này đám này các thiếu nam thiếu nữ lúc này mới ý thức được, nguyên lai đứng ở trước mặt mình vị tiền bối này, cũng không phải là Côn Luân Thánh Địa trưởng lão loại hình, mà là một vị hàng thật giá thật thân truyền đệ tử. Tại ý thức đến điểm này về sau, bọn hắn từng cái con mắt đều lóe ánh sáng, nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm đều tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Tốt, từng cái tới. Tại Diệp Phàm an bài phía dưới, bọn hắn bắt đầu khảo thí riêng phần mình mệnh ngân số lượng. Một thiếu niên đưa tay đặt tại Thiên Mệnh trên tấm địa, có chút khẩn trương chờ đợi. Sau đó, Thiên Mệnh địa bắt đầu hiện hóa ra mệnh ngân số lượng. Tại vị này thiếu niên vô cùng chờ mong cùng ánh mắt khẩn trương bên trong, hắn cuối cùng ngưng tụ ra mệnh ngân chỉ có 3 đạo. Nhìn thấy kết quả này, thiếu niên này tương đương thất vọng cùng mệt mỏi. Làm sao chỉ có 3 đạo mệnh ngân? Ta thế nhưng là gia tộc bọn ta ở trong vạn năm vừa ra thiên tài. Ngay cả lão tổ đều nói ta về sau có tư cách siêu việt hắn. Không nên chỉ là 3 đạo mệnh ngân mà thôi nha. Thiếu niên này phi thường không phục kêu lên. Hắn cảm thấy mình như thế nào đi nữa, chí ít cũng là ngoại môn đệ tử a. Kết quả chỉ ngưng tụ ra 3 đạo mệnh ngân dựa theo quy tắc, hắn chính là tên tạp dịch đệ tử mà thôi. Từ gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử lập tức luân lạc tới một tên tạp dịch đệ tử như thế lớn chênh lệch, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bất quá hắn vẫn là bất đắc dĩ lui sang một bên, thủ rũ. Ha ha ha, ngươi làm sao mới là 3 đạo mệnh ngân? Ta ít nhất là nội môn đệ tử, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta địa vị như vậy phân chia. Một cái càng cao hơn lớn thiếu niên, lúc này đứng dậy, đối cái thứ nhất khảo nghiệm thiếu niên hiếu đạo. Hai người bọn họ gia tộc, bình thường cũng có chút tranh chấp. Làm thế hệ tuổi trẻ hai người, cũng thường xuyên bị người lấy ra so sánh, nhưng là giữa bọn hắn cũng không có chân chính đọ sức qua, cho nên khó phân cao thấp. Nhưng là hôm nay hai người bọn họ đều thông qua được cửa thứ nhất khảo thí, mà cửa thứ hai kiểm tra thiên phú sẽ triệt để phân chia bọn hắn tương lai giai tầng. Tại thiếu niên cao lớn trong mắt, đối thủ của mình chú định chỉ là một cái tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, mà mình sẽ trở thành thân phận tôn quý nội môn đệ tử. Như vậy ai mạnh ai yếu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mang theo như thế tâm tình đắc ý, thiếu niên cao lớn đem mình tay dán tại mệnh ngân trên tấm bia. Cũng không lâu lắm, mệnh ngân bia cũng hiển hóa ra 3 đạo mệnh ngân. Nhìn xem đã không có biến hóa mệnh ngân bia, thiếu niên cao lớn đều ngây ngẩn cả người, sau đó nóng nảy đối Diệp Phàm kêu to lên: không có khả năng nha, ta không có khả năng chỉ có ba đạo mệnh ngân. Thiên phú của ta so người kia mạnh hơn nhiều, coi như không phải nội môn đệ tử, chí ít cũng là ngoại môn đệ tử. Ta làm sao có thể là tên tạp dịch đệ tử đâu? Thiếu niên cao lớn 10 phần khu phục, hắn cảm thấy mình tư chất không có khả năng chỉ có ngân ấy. Nhưng đối mặt hắn khu phục, Diệp Phàm chỉ là nhàn nhạt nói ra, mệnh ngân bia là sẽ không ra sai, ngươi xác thực chỉ có ba đạo mệnh ngân tư chất, sẽ thành tạp dịch đệ tử. Nếu như ngươi không nguyện ý, cũng có thể lui ra ngoài. Nghe được hắn, cái này cao lớn thanh niên dùng sức siết chặt nắm đấm, sau đó phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, rời khỏi liền rời khỏi. Ai mà thèm đâu? Một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, ai làm người đó là đồ đần. Chương 1008, ném ra bên ngoài chương 1008, ném ra bên ngoài cái này cao lớn thiếu niên, 10 phần kiên cường lựa chọn rời khỏi cái đội ngũ này, hắn không muốn làm một cái đê đẳng nhất tạp dịch đệ tử, hắn tình nguyện về đến gia tộc bên trong đương đại thiếu gia. Mà Diệp Phàm cũng lười để ý tới hắn, để kế tiếp đi lên khảo thí. Cái thứ ba khảo nghiệm người, vừa đứng ra, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì cái này người chính là vừa rồi có được Long Hổ Thánh Thể thiếu niên kia. Làm Long Hổ Thánh Thể hắn, tại mọi người ở trong tư chất không dám nói là cao nhất, nhưng tuyệt đối là bài dành phía trên, liền nhìn hắn có thể hay không ngưng tụ ra chín đạo mệnh ngân, trở thành đệ tử thân truyền. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn tràn đầy tự tin đưa tay dán lên mệnh ngân địa. Rất nhanh, một đạo lại một đạo mệnh ngân hiện hiện ra, tuyệt đối không chỉ là lục đạo mà thôi, thậm chí đạt đến 7 đạo mệnh ngân. Cuối cùng thành tích của hắn dừng lại tại 7 đạo mệnh ngân. Nhìn thấy kết quả này, thiếu niên này cũng không hài lòng. Hắn thấy, mình thế nào cũng đều là 9 đạo mệnh ngân, sau đó trở thành thân truyền đệ tử mới đúng. Làm sao cũng mới 7 đạo mệnh ngân đâu? Phía sau hắn tất cả các thiếu niên thiếu nữ cũng đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Long Hổ Thánh Thể, thế mà chỉ có 7 đạo mệnh ngân? Kiểm tra này có thể hay không quá nghiêm khắc? Ta coi là Long Hổ Thánh Thể chí ít đều có 8 đạo mệnh ngân. Ngay cả Long Hổ Thánh Thể đều chỉ có 7 đạo mệnh ngân, vậy ta chẳng phải là càng hỏng bét? Bọn hắn cũng không khỏi cực kỳ trương. Có không ít người cảm thấy mình thiên phú không bằng Long Hổ Thánh Thể, như vậy mình ngưng tụ ra đến mệnh ngân chẳng phải là càng ít. Nói thật, có được Long Hổ Thánh Thể vị thiếu niên này, kỳ thật trong lòng cũng có chút khâm phục. Hắn cảm thấy mình thiên phú tuyệt đối không chỉ tại đây, nhưng là có thể trở thành nội môn đệ tử cũng là không tệ, mà lại tại chính thức thân truyền đệ tử trước mặt, hắn cũng không dám lỗ mãng. Vừa rồi vị kia cao ngạo vô cùng thiếu niên cao lớn, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ngay cả hắn đều phải thừa nhận Long Hổ Thánh Thể cường đại, nhưng dù cho như thế, Long Hổ Thánh Thể thế mà đều chỉ có 7 đạo mệnh ngân. Vậy có phải hay không nói rõ tấm bia đá này xác thực chưa từng xuất hiện sai lầm, mình đích thật chỉ có 3 đạo mệnh ngân trình độ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lại đã tuôn ra nồng đậm không cam lòng. Không thể nào, ta không có khả năng chỉ có 3 đạo mệnh ngân, nói không chừng thật là cái đồ chơi này sai lầm đâu. Thiếu niên cao lớn lại tiếp tục nhìn xuống. Mà lần này ra sân người, nàng vừa mới xuất hiện, ngay tại giữa đám người đưa tới một trận một chút bối rối. Lại là nàng. Nghe nói nàng là không một hạt bụi thánh thể, nếu như nàng thật là không một hạt bụi thánh thể, nói không chừng thật có thể trở thành thân truyền đệ tử. Không một hạt bụi thánh thể so Long Hổ Thánh Thể đều muốn lợi hại. Nghe nói không một hạt bụi thánh thể tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, đơn giản có thể một đường hát vang. Nếu như nói ai có tư cách nhất trở thành thân truyền đệ tử, như vậy ta cảm thấy vị này không một hạt bụi thánh thể thiếu nữ hẳn là có khả năng nhất. Ta cũng cảm thấy thành tích của nàng nhất định xếp tại Long Hổ Thánh Thể trước đó. Đám người tựa hồ cũng nhận được vị này thiếu nữ thân phận, đồng thời đối nàng sắp bắt đầu khảo thí tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Liền ngay cả vị kia có được Long Hổ Thánh Thể thiếu niên, giờ phút này cũng không khỏi cực kỳ trương. Xuất hiện người là một thiếu nữ, vị này thiếu nữ có chút rụt rè dáng vẻ, 10 phần e lệ đáng yêu. Nàng thẹn thùng cùng khiếp đảm đi theo trận, đám này tự khoe là thiên tài cao ngạo, những người trẻ tuổi kia tạo thành mãnh liệt tứ phản. Sau đó, vị này nho nhỏ thiếu nữ đưa tay dán tại mệnh ngân trên tấm địa, mà lần này, bia đá quang mang đại tác, động tĩnh vượt xa trước đó tất cả mọi người. Dòng giá 8 đạo mệnh ngân bị nàng ngưng tụ ra. Nhìn xem cái này 8 đạo mệnh ngân, tiểu cô nương này tựa hồ ngay cả mình đều rất kinh ngạc. Nội môn đệ tử, không tệ. Diệp Phàm tán dương. Tạ ơn, thật cảm tạ sư huynh khích lệ. Đạt được Diệp Phàm tán thưởng về sau, tiểu nữ hài này thẹn thùng trốn đến một bên, mình ngụm trộm vui đi. Đám người cũng đều vì nàng thành tích cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ. Không nghĩ tới nàng thế mà ngưng tụ ra 8 đạo mệnh ngân. Nhưng ngẫm lại tựa hồ lại có nào không đúng lắm. Không đúng rồi, nàng chính là không một hạt bụi thánh thể. So Long Hổ Thánh Thể đều mạnh hơn. Làm sao cũng mới bá đạo mệnh hung ác. Đúng thế, ta cho là nàng chí ít có thể ngưng tụ ra 9 đạo mệnh ngân, trở thành thân truyền đệ tử. Điều kiện cũng quá hà khắc rồi đi, làm sao ngay cả không một hạt bụi thánh thể cũng làm không thành thân truyền đệ tử. Vị sư huynh này, các ngươi năm đó thật đều ngưng tụ ra 9 đạo mệnh ngân sao? Nếu thật là nói như vậy, thiên phú của các ngươi đơn giản quá nghịch thiên đi. Ở đây những hải tử này tất cả đều kinh ngạc há to miệng, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được mình cùng thân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch. Ngay cả không một hạt bụi thánh thể tiểu nữ hải cùng Long Hổ Thánh Thể nam sinh kia đều không đạt được thân truyền đệ tử yêu cầu, như vậy bọn hắn những này, những người còn lại chẳng phải là kém càng lớn. Thân truyền đệ tử cũng không phải nói có là có, hết thảy đều xem duyên phận. Trước mắt, chúng ta Côn Luân Thánh Địa bên trong thân truyền đệ tử tổng cộng cũng mới 13 người. Nhìn xem bọn hắn lại khiếp sợ lại mộng bức sắc mặt, Diệp Phàm chỉ cảm thấy có chút thú vị. Bây giờ, Côn Luân bên trong đệ tử số lượng đơn giản nhiều vô số kể, đều là dùng nước tới làm đơn vị. Nhưng là tại khổng lồ như vậy cơ số bên trong, thân truyền đệ tử cũng chỉ có 13 người, đủ để chứng minh trở thành thân truyền đệ tử đến cùng đến cỡ nào gian nan. Mà lại muốn trở thành thân truyền đệ tử, so trước kia khó hơn. Diệp Phàm suy đoán, trước kia muốn trở thành thân truyền đệ tử, chỉ cần thiên phú đạt tới, liền sẽ bị sư tôn coi trọng. Nhưng là bây giờ chỉ có thiên phú, còn không được, còn phải xem sư tôn có hay không thu đồ tâm tình. Những này các thiếu nam thiếu nữ từng cái xếp hàng tiếp tục khảo thí. Mà trước đó cái kia thiếu niên cao lớn, thời khắc này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một thiên tài, nhưng là cùng Long Hổ Thánh Thể thiếu niên cùng không một hạt bụi Thánh Thể thiếu nữ so ra, chính hắn vẫn là trong lòng có chút đếm được, biết mình khẳng định không sánh bằng người khác. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Long Hổ Thánh Thể thiếu niên cùng không một hạt bụi Thánh Thể thiếu nữ, thế mà đều không phải là thân truyền đệ tử thời điểm, hắn đã có chút hối hận, vừa rồi rống rạc. Ngay cả không một hạt bụi Thánh Thể đều chỉ có thể ngưng tụ ra 8 đạo mệnh ngân, như vậy, mình ngưng tụ ra 3 đạo mệnh ngân, hẳn là cũng không phải giả. Mình cũng chính là tên tạp dịch đệ tử trình độ. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, vừa rồi nói, nếu như Diệp Phàm nguyện ý lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu tại Côn Luân Thánh Địa đương một tên tạp dịch đệ tử. Nhưng là Diệp Phàm tuyệt không có khả năng cho hắn cơ hội thứ hai. Ngươi có thể rời đi. Lúc này Diệp Phàm mới đột nhiên nhớ lại, bên cạnh còn có một cái bị cô lập thiếu niên cao lớn, sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, một cỗ lực lượng liền đem cái này thiếu niên cao lớn cho ném ra ngoài. Lúc này, tại Côn Luân Thánh Địa bên ngoài, còn có rất nhiều người trẻ tuổi tại thí luyện. Những cái kia đến đây xem lễ thế hệ trước các cường giả bên trong, có không ít người tâm tình thấp thỏm. Bởi vì nhà bọn họ vãn bối đều thông qua được cửa thứ nhất khảo thí, trước mắt hiện đang kinh lịch cửa thứ hai khảo thí. Cũng không biết nhà ta cái tiểu tử thúi kia khảo nghiệm thế nào. Dù là mò được một tên tạp dịch đệ tử thân phận, ta cũng nhận. Một cái tóc trắng xóa lao giả, có chút khẩn trương xoa xoa tay. Trong miệng hắn gia tộc kia vãn bối, chính là bị ném ra thiếu niên cao lớn. Chương 1009, vô tướng thần quốc sắp đến. Chương 1009, vô tướng thần quốc sắp đến. Đối với lao giả này thuyết pháp, mọi người ở đây nhóm đều không có gì dị nghị, bọn hắn đều biểu thị đồng ý có thể trong Côn Luân Thánh Địa làm cái tạp dịch đệ tử, xác thực tính thật tốt. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy tham dự khảo nghiệm người đều bị đào thải về sau, bọn hắn thì càng minh bạch thu đồ đại hội hàm kim lượng. Chỉ cần có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, vô luận là thiên phú hay là tâm tính phía trên, đều là thượng giai hạt giống tốt. Có thể từ nhiều người như vậy ở trong chỗ hết tài năng, đã vô cùng không dễ dàng. Cho nên dù chỉ là một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thân ảnh tựa như là bị ném rơi rác rưởi, từ Côn Luân Thánh Địa bên trong ném đi ra. Đương người bên ngoài nhìn thấy bị ném ra, lại là một người trẻ tuổi thời điểm, đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Không có thông qua lần thứ hai khảo thì sao? Tiểu hài này chuyện gì xảy ra nha? Làm sao bị ném ra rồi? Chẳng lẽ cửa thứ hai khảo thí rất khó khăn sao? Có ít người cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết cửa thứ hai khảo thí nội dung, coi là cửa thứ hai cũng muốn đào thải một nhóm người lớn. Nhưng là nắm giữ một chút nội bộ tin tức người lại nói ra, không nên nha, theo ta nghe được tới tình báo, cửa thứ hai chính là khảo thí thiên phú cửa ải, cũng sẽ không đào thải đệ tử, chỉ là sẽ đem địa chỉ chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, ba cấp độ mà thôi. Nghe được người này nói về sau, chung quanh thế hệ trước các cường giả liền càng thêm nghi ngờ. Đã như vậy, cửa thứ hai cũng sẽ không đào thải đã trúng tuyển người, kém nhất đều là tạp dịch đệ tử, làm sao tiểu tử này bị người bứt ra? Không biết là tình huống như thế nào, xem trước một chút lại nói. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không rõ ràng Côn Luân Thánh Địa quá trình cùng nội dung, cho nên chỉ có thể chờ đợi người ở bên trong đều thông qua khảo thí về sau trở ra nói cho bọn hắn. Mà ngay từ đầu lão giả kia cũng sửng sốt một chút, nhưng khi hắn thấy rõ ràng bị ném ra đứa trẻ này tướng mạo thời điểm, mới nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này không phải liền là nhà mình tiểu tử thúi kia sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Làm sao đều đã trúng tuyển, còn bị vứt ra? Ngươi tiểu tử thúi này bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao ra nhanh như vậy? Là đã thông qua sàng chọn chính thức trở thành Côn Luân đệ tử thật sao? Lão giả này tay mắt lênh lẹ địa đem cái này thiếu niên cao lớn cho tiếp được, sau đó vội vã địa dò hỏi. Khi hắn nhìn thấy cái này thiếu niên cao lớn kia sắc mặt khó coi thời điểm, lập tức liền ý thức được mình lo lắng sự tình khả năng đã phát sinh. Lão tổ, ta bị đào thải. Nhưng là ta không hối hận, bọn hắn để cho ta ở bên trong làm tạp dịch đệ tử, thế nhưng là bằng vào ta tư chất, chí ít đều là ngoại môn đệ tử mới đúng à, làm sao có thể là tạp dịch đệ tử? Để cho ta cho bọn hắn làm tạp dịch đệ tử làm công sao? Ta tuyệt đối không nguyện ý. Coi như không dựa vào cô luân, ta cũng có thể tu luyện thành mới. Cái này thiếu niên cao lớn ngay từ đầu còn có chút che che lấp lấp, không dám nói thẳng chân tướng. Nhưng là nói đến nửa đoạn sau về sau, cái kia tiêu ngạo tâm khí cũng đi lên, lúc này biểu thị mình tình nguyện ở bên ngoài đương đại thiếu gia, cũng không cần ở bên trong cho người làm đê đẳng nhất tạp dịch đệ tử. Thật sự là quá có nhục thiên phú của mình cùng thân phận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đương chính mình nói xong câu nói này về sau, lão tổ sắc mặt đơn giản so ăn một đống phân đều muốn khó coi. Trung quanh không ít thế hệ trước các cường giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, thực sự không thể nào hiểu được hắn vì sao lại làm ra cái lựa chọn này. Lão tổ há to miệng, 10 phần máy móc tính địa dò hỏi, như vậy là bọn hắn đem ngươi cho đào thải, vẫn là ngươi chủ động biểu thị không làm? Nâng lên vấn đề này, cái này thiếu niên cao lớn lúc này kiêu ngạo mà ngửa đầu, biểu thị đương nhiên là mình chủ động rời đi. Hắn vẫn không quên tăng thêm một câu, ai nguyện ý làm tạp dịch đệ tử nha? Coi như bọn hắn bây giờ quay đầu cầu ta cũng không nguyện ý, người nào thích đương ai làm đi thôi. Khi hắn nói xong những lời này thời điểm, thần sắc liền càng phát kiêu ngạo, nghĩ thầm mình như thế ngạo nghệ khí khái, tất nhiên sẽ tại thế hệ trước cường giả trước mặt kéo một đợt hảo cảm, khiến cái này thế hệ trước các cường giả đối với mình lau mắt mà nhìn a. Nhưng khi hắn nhìn về phía chung quanh những người khác thời điểm, lúc này mới phát hiện chung quanh những này thế hệ trước các cường giả sắc mặt đều thập phần cổ quái. ánh mắt của bọn hắn tựa như là đang nhìn một cái cố gắng chọc cười người xem, nhưng thủy chung không có cách nào đem người xem chọc cười con hát. Di động ánh mắt rơi vào nhà mình lao tổ tấm kia vừa sợ kinh ngạc lại phẫn nộ lại không thể tin trên mặt thời điểm, cái này thiếu niên cao lớn trong lòng lộ bộ một tiếng, đông cảm giác không ổn. Quả nhiên sau một khắc, lao tổ liền khí một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Ba. Một tiếng vang nhỏ, mặc dù không đến mức đem hắn đánh chết, nhưng là cái này lực đạo đầy đủ, đem hắn đầu cho đánh lệch ra. Ngươi cái tự cho là đúng đồ vật, ngươi cái phế vật có thể ở bên trong làm tạp dịch đệ tử đều là ngươi vinh hạnh, cho ngươi cơ hội ngươi thế mà không còn dùng được. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi giết chết. Lao tổ thật sự là giận không kèm được. Hắn vốn cho rằng tiểu tử thúi này đi vào có thể làm tên tạp dịch đệ tử cũng có thể, nhưng không có nghĩ đến, cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, tiểu tử thúi này thế mà tự cho là đúng từ bỏ. Còn Dương Dương đắc ý ở trước mặt mọi người biểu hiện hắn khí khái. Ngu xuẩn như vậy đồ vật, giữ lại cũng là ô nhiễm gia tộc huyết mạch. Bị đánh đập dừng lại, thiếu niên cao lớn vừa kinh vừa sợ, tranh thủ thời gian hướng lao tổ cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn chủ động từ bỏ Côn Luân tạp dịch đệ tử thân phận một khắc kia trở đi, hắn kỳ thật cũng đã chú định bị gia tộc đem thả bỏ. Cút sang một bên đi, ta sẽ để cho cha mẹ của ngươi đem ngươi mang đi. Gia tộc không cần như ngươi loại này xuẩn đồ vật. Lao tổ này khí trực tiếp đem tiểu tử thúi này tiên phú tu luyện phế đi. Cử động lần này ngoại trừ cho mình cho hạ giận bên ngoài, kỳ thật càng quan trọng hơn vẫn là phải làm cho Côn Luân Thánh Địa nhìn. Mặc dù nói hắn cũng rõ ràng đối với Côn Luân Thánh Địa mà nói, một tên tạp dịch đệ tử chủ động thoát ly thánh địa, kỳ thật chính là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi, căn bản không đủ để treo chọc đến Côn Luân Thánh Địa. Nhưng là dù là chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ, hắn cũng không muốn đi cược. Cho nên dứt khoát ngay trước Côn Luân Thánh Địa mặt, đem tiểu tử thúi này phế bỏ đi, dùng cái này đến biểu thị lập trường của mình. Nhìn thấy hắn thế mà ra tay như thế quả quyết, chung quanh không ít các cường giả, không khỏi có chút líu lưỡi. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải đối phương lựa chọn. Vì một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, liền đi cược một cái khả năng, đây là phi thường không lý trí. Dù là gây nên Côn Luân Thánh Địa bất mãn khả năng, chỉ có một phần ngàn vạn, cũng tuyệt đối không nên đi cược. Đang nhìn song song náo nhiệt, những này thế hệ trước các cường giả đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nhà mình tiểu tử thúi, xú nha đầu nhóm tuyệt đối đừng học loại này xuẩn đồ vật. Nhiều khi học được thấp cao ngạo đầu lâu, cũng là tu hành trọng yếu câu. Đương Côn Luân Thánh Địa thu đồ đại hội chính vô cùng náo nhiệt địa tổ chức thời điểm, Huyền Thiên Linh cảnh bên này, Huyền Thiên Linh Tông tông chủ đã nhận được tin tức. Hắn biết được trong tông, ba cái trưởng lão đã tìm tới Vô Tướng Thần Quốc người, đồng thời đem tin tức báo cáo, Vô Tướng Thần Quốc cao thủ chính hướng hư côn giới tiến đến. Chương 1010, cơ hội trở mình. Chương 1010, cơ hội trở mình. Huyền Thiên Linh cảnh, Huyền Thiên Linh Tông ở trong. Đương Huyền Thiên Linh Tông tông chủ thu được tin tức mới nhất, biết được Vô Tướng Thần Quốc người đã chạy tới hư côn giới thời điểm, không khỏi kích động. Tốt tốt tốt. Vô Tướng Thần Quốc cao thủ rốt cục xuất động. Côn Luân Thánh Địa người chết chắc, còn có Huyền Thiên Linh cảnh bên này, những thứ vô dụng kia phế vật, thế mà thật dám phản kháng chúng ta thống trị. Chờ giải quyết Côn Luân Thánh Địa bên kia, liền đến thiên bên này người sắp chết đến nơi. Huyền Thiên Linh Tông tông chủ tinh thần đại chấn, mừng như điên cười ha ha. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tất cả mọi người mười phần kiềm chế, bởi vì Huyền Thiên Linh cảnh tình huống bên này càng ngày càng không hòa bình. Liên quan tới Huyền Thiên Linh Tông ở trong phát sinh thảm kịch, chính bọn hắn mặc dù không có để lộ ra một chút xíu phong thanh, nhưng người bên ngoài cũng không phải đồ đần, bọn hắn đã sớm từ hư côn giới bên kia đạt được đủ nhiều tình báo. Ngoại giới người đã sớm xác định, hiện tại Huyền Thiên Linh Tông chính là ngoài mạnh trong yếu đồ vật. Tổn thất tám thành chiến lực, Huyền Thiên Linh Tông thực lực tổng hợp đều rất xuống ngàn trượng. Nói hiện tại Huyền Thiên Linh Tông là một cái sát rỗng, đều hoàn toàn không có tâm bệnh. Cho nên ngoại giới người từ ban đầu ngao ngoe muốn động, đến bây giờ đã có rất nhiều người thật bắt đầu động thủ, âm thầm săn giết ở bên ngoài Huyền Thiên Linh Tông thành viên. Đoạn thời gian này là hắc ám mà máu tanh. Có không ít Huyền Thiên Linh Tông đệ tử, bên ngoài lịch luyện thời điểm, chính mình cái này thân phận không chỉ có không cách nào trở thành miễn tử kim bài, ngược lại lại càng dễ trở thành đối tượng bị săn giết. Mặc dù Huyền Thiên Linh Tông đã ngay đầu tiên thu nạp lực lượng, nhường ra cửa bên ngoài các đệ tử tranh thủ thời gian trở về, nhưng vẫn như cũ xuất hiện thảm trọng tổn thất. Ngoại trừ cùng Huyền Thiên Linh Tông nhân thủ không đủ có quan hệ bên ngoài, cũng cùng bọn hắn tự thân tâm tính chuyển biến có quan hệ. Trước kia Huyền Thiên Linh Tông, môn hạ đệ tử mặc kệ là tu vi cao thấp, đi ở đâu đều là vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản không có người dám trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng là cơ hội là trong một đêm, bọn hắn từ cao cao tại thượng nhân vật rất xuống ngàn trượng, trở thành người người đều âm thầm săn giết đối tượng. Bọn hắn trong lúc nhất thời, còn không cách nào thích ứng cái thân phận này to lớn chuyển biến. Có người tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, còn cố ý bày ra Huyền Thiên Linh Tông bối cảnh, coi là có thể dọa lùi địch nhân. Lại không nghĩ rằng, khi bọn hắn bày ra Huyền Thiên Linh Tông bối cảnh thời điểm, không chỉ có không có cách nào dọa lùi địch nhân, ngược lại để cho địch nhân minh xác mình đích thật không có giết lầm người. Cho nên trong khoảng thời gian này bên trong, phàm là đi ra ngoài bên ngoài đệ tử cùng các trưởng lão, tất cả đều tử thương thảm trọng. Đối với cái này, Huyền Thiên Linh Tông người trên cơ bản không có cái gì quá tốt cách đối phó. Bởi vì bọn hắn còn muốn tỏa trấn đại bản doanh, không có cách nào ra ngoài nghĩ cách cứu viện, miễn cho ngay cả đại bản doanh đều bị người cho tận diệt. Trong lúc đó, Huyền Thiên Linh Tông tông chủ cũng ra ngoài cường thế đánh chết mấy cái thần hoàng cảnh giới cương địch, đem ngoại giới người cho hung hăng chấn nhiếp một đoạn thời gian. Nhưng là cử động của hắn vừa lúc cũng nói, giờ phút này, Huyền Thiên Linh Tông xác thực đã đến một cái cơ hồ dầu hết đèn tắt cục diện. Bằng không, làm sao ngay cả Huyền Thiên Linh Tông tông chủ đều tự mình xuất thủ? Không phải liền là bị bức ép đến mức nóng này sao? Cho nên, tình huống đối Huyền Thiên Linh Tông càng ngày càng bất lợi. Đoạn thời gian trước vẹn vẹn chỉ là đi ra ngoài bên ngoài người bị săn giết. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Linh Tông xung quanh đã thỉnh thoảng sẽ có một ít khí tức hết sức mạnh, như ẩn như hiện. Hiển nhiên là có thần hoàng cảnh giới cường giả trốn ở bên ngoài, khả năng đang bày ra lấy hướng Huyền Thiên Linh Tông đại bản doanh khởi xướng tập kích. Bên ngoài bây giờ người mặc dù còn chưa có bắt đầu khởi xướng tập kích, thế nhưng là chờ một lúc sau về sau, bọn hắn biết, cuối cùng quyết chiến nhất định sẽ phát sinh. Có lẽ, người bên ngoài cuối cùng chỉ là năm bè bảy mảng, nhưng không chịu nổi người ta nhiều người nha. Chỉ cần có người dám khởi xướng tập kích, như vậy, ngay tại ngắm nhìn những người khác cũng nhất định sẽ đi theo độc thủ. Cho đến lúc đó, bị bọn hắn trô áp bách qua những cường giả kia đều sẽ dũng mãnh tiến ra, tới một cái đánh chó mù đường. Đối mặt loại kia cục diện hỗn loạn, Huyền Thiên Linh Tông khẳng định là phải bị diệt vong. Duy nhất có thể thay đổi cục diện, chính là tiến về Vô Tướng Thần Quốc ba cái kia trưởng lão. Chỉ cần ba cái kia trưởng lão tìm được Vô Tướng Thần Quốc người, đem liên quan tới Côn Luân Thánh Địa trên tình huống báo, để Vô Tướng Thần Quốc những cao thủ tự mình xuất thủ, như vậy, tất cả nguy cơ đều sẽ hoàn toàn biến mất. Không người nào dám cùng Vô Tướng Thần Quốc đối nghịch. Bởi vậy, đương Huyền Thiên Linh Tông tông chủ nghe nói Vô Tướng Thần Quốc người đã tiến về Côn Luân Thánh Địa thời điểm, hắn không khỏi tinh thần đại chấn, biết lật bản tuyệt hảo cơ hội đã tới rồi. Tất cả mọi người thả ra tin tức, liền nói Vô Tướng Thần Quốc tiền bối đã đang đuổi đến Huyền Thiên Linh cảnh trên đường, người bên ngoài nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Thiên Linh Tông tông chủ tranh thủ thời gian hạ lệnh, để môn hạ thành viên tản hư giả tin tức. Dù sao, người bên ngoài cũng không biết Huyền Thiên Linh Tông cường giả đến tột cùng là tiến về hư cô giới, vẫn là tới trước một chuyến Huyền Thiên Linh cảnh. Đem cái này tin tức giả cho lan rộng ra ngoài, nhất định có thể chấn nhiếp bên ngoài những cái kia ngao ngoe muốn động đám ra hỏa. Quả nhiên, một chiêu này vô cùng hữu hiệu. Đương tin tức lan rộng ra ngoài về sau, những cái kia giấu ở Huyền Thiên Linh Tông chung quanh khí tức cường đại, trong nháy mắt liền an tĩnh, phản phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nếu như Huyền Thiên Linh Tông người thật đem Vô Tướng Thần Quốc cao thủ cho mời đến, như vậy, bọn hắn một khi tập kích Huyền Thiên Linh Tông, đổi lấy tuyệt đối là thất bại cùng tử vong, không có một chút xíu phần thắng. Tin tức này đối với những cái kia đã sớm nghĩ lật đổ Huyền Thiên Linh Tông thống trị đám người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Đáng chết, bọn hắn làm sao thật có thể mời ra Vô Tướng Thần Quốc cao thủ? Rất hiển nhiên, bọn hắn xác thực đã không đường có thể đi, nhưng là Huyền Thiên Linh Tông người một khi tới, chúng ta đem triệt để mất đi cơ hội. Coi như chúng ta bây giờ thẳng hướng Huyền Thiên Linh Tông ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì chờ Vô Tướng Thần Quốc cao thủ tới, chúng ta cũng sẽ bị Vô Tướng Thần Quốc người cho giết chết. Chẳng lẽ chúng ta thật triệt để không có cơ hội sao? Ngoại giới các cường giả đều vô cùng không cam tâm, bọn họ cũng đều biết hiện tại tuyệt đối là lật đổ Huyền Thiên Linh Tông thống trị tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, đương Vô Tướng Thần Quả người đến thời khắc, cũng là bọn hắn mình bị diệt vong thời khắc. Muốn lật đổ Huyền Thiên Linh Tông, đã không thể nào. Bọn hắn đã mất đi cơ hội. Trừ phi Côn Luân Thánh Địa người có thể đem Vô Tướng Thần Quốc người cho đánh bại. Nếu là như vậy chúng ta bên này liền có lật đổ Huyền Thiên Linh Tông cơ hội. Làm sao có thể chứ? Côn Luân Thánh Địa mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là Vô Tướng Thần Quốc đối thủ nha. Ai? Cái này thật có chút ý nghĩ hao huyền. Huyền Thiên Linh cảnh những cường giả khác chỉ có thể ở âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình đã không có cơ hội về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể lặng yên rút lui. Chương 1011, bắt đầu khủng hoảng chương 1011, bắt đầu khủng hoảng minh bạch, hiện tại Huyền Thiên Linh Tông tình cảnh đã tạm thời an toàn về sau, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ liền lặng lẽ rời đi tông môn, tiến về hư quân giới. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Côn Luân Thánh Địa che diện, chỉ có như vậy mới có thể lắng lại trong lòng hắn mối hận. Mà tại hắn tốc độ cao nhất tiến về hư côn giới thời điểm, Vô Tướng Thần Quốc người cũng từ giữa hư không xuất hiện, tại Vô Tướng Thần Quốc ngàn người quân đội phía trước, chính là khổng lồ hư côn giới. Rốt cục đi tới khổng lồ hư côn giới trước đó, cái này một chiếc màu đen phi hành trên chiến thuyền mặt, ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão không khỏi kích động. Rốt cục đi vào nơi này, lần này xem bọn hắn có chết hay không. Có Trấn Nguyên đại tướng quân cùng nhiều như vậy vị tướng sĩ tại, Côn Luân Thánh Địa người lại cản rỡ, lại có thể cản rỡ đi đâu vậy chứ? Đem chúng ta hại thảm như vậy, cái này Côn Luân Thánh Địa là thời điểm hủy diệt. Cái này ba cái Huyền Thiên Linh Tông các trưởng lão đều đối Côn Luân Thánh Địa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cái này đáng chết Côn Luân Thánh Địa, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông như thế nào lại tổn thất khổng lồ như thế đâu? Bất quá bây giờ đều chấm dứt, có Vô Tướng Thần Quốc Trấn Nguyên đại tướng quân tại, nho nhỏ một cái Côn Luân Thánh Địa lại thế nào khả năng tại trước mặt bọn hắn lật lên sóng gió đâu? Ầm ầm, theo chiến thuyền màu đen sông mở hư không giới ngoại giới khí thể bảo hộ, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đi theo chấn động lên. Rất nhanh, chiến thuyền màu đen liền thuận lợi tiến vào hư không giới. Động tĩnh to lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Mỗi một ngày tại hư côn giới bên trong ra vào người, kỳ thật không phải số ít. Dù sao hư côn giới cũng không phải hoàn toàn độc lập thế giới đóng kín, cùng ngoại giới cũng có rất nhiều giao lưu. Thì như Huyền Thiên Linh cảnh, cùng hư côn giới cũng có giao lưu. Nói chung, dạng này động tĩnh nhiều nhất để hư không giới bản địa cư dân nhìn nhiều, liền sẽ không để ý, nhưng là chiếc này màu đen phi hành chiến thuyền phát tán ra khí thế, lại tương đương bàng bạc cùng hùng hậu, mà lại vô cùng bá đạo, thể hiện ra một bộ áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên tư thái. Bá đạo như vậy cách làm, nhiều ít sẽ để cho cư dân bản địa nhóm cảm thấy khó chịu. Chỉ là không đợi bản địa cư dân phát ra bất mãn thanh âm, trong đó có người nhận ra chiếc này màu đen phi hành trên chiến thuyền mặt khắc họa cái kia tiêu chí. Thấy rõ ràng cái này tiêu chí về sau, không ít người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tất cả mọi người không cần nói, chiếc này chiến thuyền không phải chúng ta có thể chọc nổi. Một cái kiến thức rộng rãi lao giả, rất lo lắng người chúng quanh sẽ la to, thế là cuống quýt nhắc nhở bọn hắn, tuyệt đối không nên nói chuyện. Một khi trêu chọc chiếc này trên chiến thuyền mặt người, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người xong đời. Một mực chờ đến chiếc này phi hành chiến thuyền biến mất tại bọn hắn giữa tầm mắt, cái này kiến thức rộng rãi lao giả mới trùng điệp thở dài một hơi. Phản phất vừa rồi hắn chính diện gặp tử vong nguy hiểm, mắt thấy đã không có nguy hiểm, chung quanh một chút người không biết chuyện, lúc này mới một mặt mờ mịt hỏi thăm lão giả này, muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào. Đây chính là vô tướng thần quốc người. Lão giả cực kỳ sợ hãi nói, vẹn vẹn một câu nói như vậy mà thôi, liền để tất cả mọi người ở đây đều rất là rung động, đều cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Vô tướng thần quốc, một cái sừng sững tại thượng thương thần giới đỉnh cao nhất thế lực to lớn. Nó thế lực phạm vi không biết bao gồm nhiều ít cái vũ trụ. Không nói đến sáng tạo ra vô tướng thần quốc vị kia vô tướng thánh hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền nói vô tướng thần quốc dưới trướng vô số cường giả, liền đã nhiều vô số kể. Tỷ như trước đó giết tiến hư côn giới Huyền Thiên Linh Tông, là thuộc về vô tướng thần quốc một cái phụ thuộc thế lực. Nhưng lại như Huyền Thiên Linh Tông mạnh mẽ như vậy, cũng bèn bèn chỉ là vô tướng thần quốc ở trong phi thường không đáng chú ý một hạt nhỏ hạt cát thôi. Cho nên, vô tướng thần quốc đến cùng cường đại đến mức nào, không ai nói rõ được sở. Bọn hắn chỉ biết là đây là một cái căn bản không có khả năng tới đối kháng quái vật khổng lồ, nếu ai vọng tưởng cùng vô tướng thần quốc chống lại, vậy liền làm tốt che diện chuẩn bị đi. Đối với vô tướng thần quốc cái tên này, bọn hắn không có chút nào lạ lẫm. Chỉ là bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được như thế một cái quái vật khổng lồ, làm sao lại phái người đi vào hư côn giới loại địa phương nhỏ này đâu. Hư côn giới chỉ là thượng thương thần giới một cái xó xỉnh thôi, nơi này cũng không có cái gì rất lợi hại cường giả đỉnh cao. Bất quá bọn hắn cũng không hoàn toàn là đồ đần, lập tức liền nghĩ đến đoạn thời gian trước Huyền Thiên Linh Tông cùng Côn Luân Thánh Địa chỗ buộc phát trận kia xung đột. Tại kia một trận chiến tranh bên trong, Côn Luân Thánh Địa đại hoạch toàn thắng, lấy số không thương vong chiến tích diện sát Huyền Thiên Linh Tông tất cả mọi người. Bây giờ, Côn Luân Thánh Địa còn chỉnh hợp hư côn giới. Không khó tưởng tượng, giờ phút này vô tướng thần quốc bọn hắn người sở dĩ đi vào hư côn giới, nhất định chính là hướng về phía Côn Luân Thánh Địa mà tới. Lại phải có một trận chiến tranh rồi sao? Cái kia kiến thức rộng rãi lão giả, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian này hư côn giới thật là khó mà bình tĩnh, một trận chiến tranh vừa mới kết thúc, một cái khác trận mới chiến tranh sắp đến. Có lẽ cũng không có chiến tranh muốn bộc phát, Côn Luân Thánh Địa rất có thể nên đón mình hủy diệt chi nhật. Có người lạnh lùng nói. Đối với hắn lời nói, người quanh mình đều không có phản bác. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Côn Luân Thánh Địa mặc dù dị thường cường đại, hơn nữa còn chỉnh hợp hư côn giới tất cả thế lực, nhưng là cùng vô tướng thần quốc so sánh, vẫn như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Nếu vô tướng thần quốc thật muốn nhằm vào Côn Luân Thánh Địa, như vậy Côn Luân Thánh Địa không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Chiếc này chiến thuyền màu đen tiến lên tốc độ phi thường nhanh, từ vừa tiến vào hư côn giới, lại đến Côn Luân Thánh Địa, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Ầm ầm. Theo giữa hư không một trận tiếng oanh minh vang lên, một cỗ phi thường bá đạo uy áp cũng giáng lâm vùng thế giới này. Mà giờ khắc này, chính là Côn Luân Thánh Địa thu đồ đại hội bắt đầu thời điểm, Côn Luân Thánh Địa phụ cận náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là người. Bởi vậy, cỗ này bá đạo uy áp giáng lâm thời điểm, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Nơi này chính là Côn Luân Thánh Địa địa bàn, đến cùng là ai phách lối như vậy, dám không cho Côn Luân Thánh Địa mặt mũi? Tại địa bàn của người ta còn bày biện ra như thế cao cao ở trên tư thái, thật không sợ chết sao? Đây là cái nào thế lực tới? Phách lối như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không biết là sao? Thu đồ đại hội trọng yếu như vậy thời gian, chẳng lẽ còn có người dám tới nơi này quấy rối hay sao? Trước một đoạn Côn Luân Thánh Địa đại thanh tẩy, chẳng lẽ những người này đều không có trải qua sao? Người ở chỗ này đều là hư côn giới đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đối chiếc này chiến thuyền màu đen cường hoành cùng bá đạo phi thường bất mãn, mà lại bọn hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc này chiến thuyền sẽ có phi thường không tốt tao ngộ. Không ai có thể tại náo nhiệt như vậy thời gian bên trong, cố ý đánh Côn Luân Thánh Địa mặt mũi. Chỉ là, khi bọn hắn nhận ra một trận này chiến thuyền lai lịch thời điểm, vừa rồi loại kia cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt biểu lộ, trong nháy mắt liền chuyển biến thành chấn kinh cùng khủng hoảng. Chương 1012, đáng sợ thiên phú chương 1012, đáng sợ thiên phú một trận trước nay chưa từng có hoảng sợ, tại tất cả mọi người đáy lòng xung ra. Một loại không cách nào nói rõ bầu không khí, ở trong đám người cấp tốc lan tràn. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, chiếc này màu đen phi hành chiến thuyền lai lịch. Phía trên chỗ khắc họa tiêu chí, không phải liền là vô tướng thần quốc đặc hữu tiêu chí sao? Hơi có chút kiến thức người đều biết, vô tướng thần quốc người đến. Trước đó liền nghe nói Huyền Thiên Linh Tông cùng vô tướng thần quốc ở giữa là có liên quan hệ, Huyền Thiên Linh Tông trong tay Côn Luân Thánh Địa an thiệt thòi lớn như thế, thật đem vô tướng thần quốc người tìm đến cho bọn hắn chỗ dựa rồi. Lần này không xong, Côn Luân Thánh Địa còn có thể ứng phó tới sao? Vô tướng thần quốc người sẽ không đem Côn Luân Thánh Địa cho diệt đi a? Khi nhìn đến vô tướng thần quốc phi hành chiến thuyền lại tới đây về sau, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy vô cùng bất an. Không cần nghĩ, đều biết đối phương tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Về phần song phương có đánh nhau hay không, liền nhìn vô tướng thần quốc người định làm gì. Đương chiến thuyền màu đen tới thời điểm, phóng xuất ra một cô ở đây tất cả mọi người không cách nào đối kháng bàng bạc quý áp. Khí tức vô hình tàn mở, đem tất cả mọi người ép tới có chút hít thở không thông. Vẹn vẹn đối mặt một chiếc chiến thuyền màu đen mà thôi, liền để hư côn giới nhiều cao thủ như vậy sinh lòng nhỏ bé, cảm giác đối mặt mình lấy chiếc này chiến thuyền màu đen, tựa như là không có ý nghĩa sâu kiến. Bọn hắn trong thai ông tác hưởng, lại một lần nữa đối với cái này cảm thấy sợ hãi. Đối phương uy thế thật sự là quá mức nồng đậm, bọn hắn những người này căn bản là ngăn không được. Tại đám mây phía trên, Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người giờ phút này cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp, thần sắc có chút lạnh lẽo, từ đám mây phía trên xuống tới. Bao quát Côn Luân Thánh Địa nội bộ một chút các cường giả, bọn hắn cảm nhận được đối phương kẻ đến không thiện, cũng đều mang theo một vòng cười lạnh xuất hiện. Mà lúc này, chiến thuyền màu đen phía trên, thân hình cao lớn uy mãnh, Trấn Nguyên đại tướng quân đang đứng tại phía trước, như đế vương nhìn xuống chúng nhân. Hắn không có tận lực tản mát ra bất luận cái gì phá nhân khí hơi thở, vẻn vẹn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này mà thôi, kia ánh mắt lợi hại liền đã để ở đây tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run rẩy. phản phất hắn giờ phút này đã trở thành thế giới trung tâm. Mà sau lưng hắn, ngoại trừ người khoác áo giáp binh sĩ bên ngoài, còn có ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão. Cái này ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão, giờ phút này thần tình kích động, thậm chí là trên mặt cừu hận. Đứng tại Trấn Nguyên đại tướng quân bên người, ba người bọn họ phản phất cũng đi theo hơn người một bậc, mang theo cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Côn Luân Thánh Địa người, cút ngay cho ta ra. Vô tướng thần quốc Trấn Nguyên đại tướng quân ở đây, còn không mau mau lăn ra bài kiến. Đồ không có mắt nhóm, thật sự cho rằng đem chúng ta Huyền Thiên Linh Tông ép lên tuyệt lộ sao? Hiện tại trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đứng tại các ngươi trước mặt, thế nhưng là vô tướng thần quốc Trấn Nguyên đại tướng quân. Ba người bọn họ thanh âm một cái so một cái lớn, một cái so một cái phách lối. Trần Huyền Bắc cùng Hàn Lệ hai vị này thân truyền đệ tử, giờ phút này thì là xuất hiện giữa không trung bên trong, cùng chiến thuyền màu đen người ở phía trên nhìn thẳng. Những người ở chỗ này đều nhận ra hai vị này thân truyền đệ tử, thế nhưng là bọn hắn biết, cho dù là thân truyền đệ tử cũng không có cách nào cùng vô tướng thần quốc đại tướng quân đánh đồng. Nghe được đối phương khiêu khích cùng chảo phúng, Trần Huyền Bắc không thể nín được cười. Nguyên lai là đến từ bại tướng dưới tay Huyền Thiên Linh Tông, chúng ta người đều bị chúng ta cho trừ đi, giết các ngươi liền như giết gà, làm sao giờ phút này còn dám tại trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi? Hắn để Huyền Thiên Linh Tông ba cái trưởng lão rất là phẫn nộ. Nếu như là trước đó, bọn hắn cũng liền nhịn. Nhưng là hiện tại đứng bên người, thế nhưng là vô tướng thần quốc Trấn Nguyên đại tướng quân. Có đại tướng quân ở đây tọa chấn, những bọn tiểu bối này thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn, thậm chí còn nói giết chết Huyền Thiên Linh Tông người, liền như giết gà. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Các ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Chẳng lẽ Côn Luân Thánh Địa cũng chỉ có hai cái này tiểu bối ra nói chuyện sao? Những người khác chết ở đâu rồi? Sẽ không phải dọa đến trốn đi a? Thật sự là gan to bằng trời, nói với các ngươi Trấn Nguyên đại tướng quân ở đây, để các ngươi ra bài kiến, kết quả một cái hai cái thế mà cùng gió thoảng bên thai đồng dạng. Huyền Thiên Linh Tông ba vị trưởng lão phi thường phẫn nộ. Vốn cho là mình đi theo đại tướng quân xuất hiện ở đây, nhất định có thể tận mắt nhìn thấy Côn Luân Thánh Địa tại Trấn Nguyên đại tướng quân trước mặt run lẩy bẩy bộ dáng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, những này Côn Luân Thánh Địa người thế mà còn lớn lối như thế. Đại tướng quân, bọn hắn rõ ràng là không coi ngươi ra gì. Lấy ban bối ý kiến, nên đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt, sau đó mang theo tông chủ của bọn hắn tiến về vô tướng thần quốc giao nộp là được. Tuyệt đối không nên để bọn hắn còn sống. Những người này ngay cả đại tướng quân mặt mũi của ngài cũng không cho, thật sự là phản bọn hắn. Cái này ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão, đối Côn Luân Thánh Địa đã là hận thấu xương, hận không thể để Trấn Nguyên đại tướng quân giờ phút này liền đem Côn Luân Thánh Địa người tất cả đều cho diệt trừ. Nhưng là bọn hắn thật sự là nhiều lắm, trêu đến Trịnh Nguyên đại tướng quân đều lườm bọn họ một cái. Giờ phút này không tới phiên các ngươi nói chuyện. Trấn Nguyên đại tướng quân lạnh lùng quát lớn, sau đó, một ánh mắt uy lực, liền để cái này ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão bị đánh lui, kém chút khiến ba người này chết ngay tại chỗ. Đây chính là vô tướng thần quốc đại tướng quân thực lực kinh khủng, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để cái này ba cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả sinh ra sợ hãi tử vong cảm giác. Thật là đáng sợ. Vừa rồi cái ánh mắt kia, ta phảng phất thấy được thế giới đều tại sụp đổ. Đây chính là vô tướng thần quốc đại tướng quân thực lực sao? Bọn hắn ba người lúc này toàn thân rét run, chỉ cảm thấy tử vong đã bao phủ tự thân. Không hề nghi ngờ, nếu vừa rồi vô tướng thần quốc đại tướng quân muốn giết bọn hắn giờ phút này đã hóa thành cho bụi triệt để hồn phi phách tán. Bất quá, đại tướng quân thực lực càng khủng bố hơn, bọn hắn cũng càng phát trở mong cùng kích động lên. Bởi vì đại tướng quân thực lực càng mạnh, Côn Luân Thánh Địa hạ tràng liền càng thảm. Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người ở đây, không ai có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú. Vô luận là hư côn giới những người này, vẫn là Côn Luân Thánh Địa xuất hiện người, thực lực tất cả đều quá thấp, căn bản không đáng bị hắn để vào mắt. Cũng chỉ có xuất hiện ở phía trước hai cái này người trẻ tuổi, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra, hai cái này người trẻ tuổi trên người tuế nguyệt khí tức cực kỳ mờ nhạt, nói rõ hai người này tuổi tác vô cùng thấp. Thế nhưng là hai người này thực lực cũng đã đạt đến thần quân hoặc là thần vương cảnh giới, chỉ từ điểm này mà nói, đủ để chứng minh hai người này thiên phú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiên phú như vậy tuổi trẻ cường giả, cho dù là tại ta vô tướng thần quốc bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, cũng chỉ có mấy vị kia hoàng tử lúc còn trẻ mới có thể cùng hai người này đánh đồng. Chương 1013, trực tiếp cự tuyệt chương 1013, trực tiếp cự tuyệt hai cái này thần truyền đệ tử thiên phú, ngay cả Trấn Nguyên đại tướng quân đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao làm vô tướng thần quốc đỉnh tiêm nhân vật cao tầng, hơn nữa còn là trưởng quản quân đội đại tướng, hắn đối vô tướng thần quốc lĩnh vực bên trong chư đa thiên tài cường giả đều có chỗ nắm giữ. Dù sao vô tướng thần quốc quân đội cũng là muốn hấp thu những thiên tài này cường giả tiến hành bổ sung. Có thể nói như vậy, có thể gia nhập quân đội người, toàn bộ đều là nhân vật thiên tài. Cũng tỉ như trước mắt theo hắn bên người cái này 1000 cái các tướng sĩ, mỗi một cái đều là thiên tài cấp bậc cường giả, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng cho dù là hắn dạng này gặp nhiều vô số thiên tài cường giả người, giờ phút này nhìn thấy Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người thời điểm, cũng không khỏi đến vì bọn họ hai người thiên phú tu luyện cảm thấy giật mình. Thậm chí, hắn cảm thấy khả năng chỉ có thần quốc bên trong mấy vị kia hoàng tử tại lúc tuổi còn trẻ chỗ biểu lộ ra thiên phú, mới có thể cùng trước mặt hai người này so sánh. Có thể nghĩ, trước mặt hai người này thiên phú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trấn Nguyên đại tướng quân cũng không khỏi đến hiện lên lòng yêu tài. Nếu như có thể đem hai người này hấp thu tiến quân đội của mình bên trong, hắn dám cam đoan 5000 năm, nhất định có thể đem hai người này bồi dưỡng thành trong quân đội, có thể một mình đảm đương một phía tướng sĩ. Một thời gian vài năm, hẳn là có thể làm cho hai người này trở thành trong quân đội cao cấp tướng sĩ. Thậm chí về sau, hai người này đều có tư cách cùng hắn hiện tại bình khởi bình toạn. Hai người các ngươi, cho các ngươi một cái gia nhập quân ta đội cơ hội, ta có thể tại thánh hoàng trước mặt bệ hạ bảo trụ các ngươi. Trấn Nguyên đại tướng quân lãnh đạm nói. Nghe được lời này, Huyền Thiên Linh Tông ba vị trưởng lão sắc mặt không khỏi thay đổi. Bọn hắn khẳng định là hy vọng Trấn Nguyên đại tướng quân có thể đem Côn Luân Thánh Địa tất cả mọi người cho giết chết, như thế mới có thể lắng lại trong lòng của bọn hắn mối hận. Nếu như nói hai cái này Côn Luân Thánh Địa người sau này thật gia nhập Trấn Nguyên đại tướng quân đội ngũ, như vậy từ thân phận địa vị phía trên, hai cái này Côn Luân Thánh Địa người chẳng phải là ngự trị ở bên trên bọn họ sao? Mà lại Trấn Nguyên đại tướng quân chính miệng mời chào hai người, đủ để cho thấy đại tướng quân đối bọn hắn hai người thưởng thức. Không ngoài sở liệu, chỉ cần hai người bọn họ gia nhập quân đội, khẳng định có thể đạt được Trấn Nguyên đại tướng quân bồi dưỡng. Cho đến lúc đó, hai người này thực lực trưởng thành, thân phận địa vị tuyệt đối là trở nên càng thêm cao quý. Bọn hắn ba người khẳng định là không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng là không có cách nào, mặc kệ bọn hắn trong nội tâm như thế nào phản đối, cũng không dám thật nói ra, lấy bọn hắn ba người thân phận, còn chưa có tư cách đối Trấn Nguyên đại tướng quân đưa ra chất vấn. Mà hư không giới đông đảo những cao thủ nghe được Trấn Nguyên đại tướng quân thế mà không nóng nảy lấy tiến đánh Côn Luân Thánh Địa, ngược lại trước mời chào hai cái này thân truyền đệ tử, bọn hắn đều kinh hãi. Không hổ là Côn Luân thân truyền đệ tử, mãnh liệt như vậy thiên phú tu luyện, liền ngay cả Trấn Nguyên đại tướng quân đều không muốn buông tha. Đây chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nếu như gia nhập Trấn Nguyên đại tướng quân quân đội, như vậy sau này chỗ dựa chính là Vô Tướng Thần Quốc. Nếu như hôm nay Côn Luân Thánh Địa thật sự có khả năng tao ngộ tai họa diệt môn, như vậy hai người bọn họ lúc này gia nhập Trấn Nguyên đại tướng quân đội ngũ, mới là đường ra duy nhất. Thế nhưng là, bọn hắn thật sẽ như thế tùy tiện phản bội Côn Luân Thánh Địa sao? Những này hư côn giới các cường giả, trong nội tâm đều mười phần hâm mộ, nếu như cơ hội này bày ở trước mặt bọn họ, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Một khi gia nhập quân đội, trở thành Vô Tướng Thần Quốc binh sĩ, thân phận và địa vị bên trên đều cùng hiện tại không đồng đẳng. Mà lại cho dù là đứng tại vì Côn Luân Thánh Địa suy nghĩ góc độ bên trên, hai người bọn họ gia nhập Vô Tướng Thần Quốc quân đội về sau, cũng coi là tại Vô Tướng Thần Quốc có một chỗ cắm rủi, đến lúc đó, nghĩ bảo hộ Côn Luân Thánh Địa, cũng không trở thành một chút biện pháp cũng không có. Cho nên, thoát ly Côn Luân, đáp ứng Trấn Nguyên đại tướng quân mời, tuyệt đối là hữu dụng nhất lựa chọn. Nếu như là bọn hắn xác định vững chắc sẽ không chút do dự đáp ứng. Có thể khiến tất cả mọi người ngoài ý liệu là, vô luận là Hàn Lệ hay là Trần Huyền Bắc, hai người bọn họ đều không chút do dự cự tuyệt. Hàn Lệ cười lạnh nói, chỉ là Vô Tướng Thần Quốc, còn không đến mức để chúng ta phản chiến. Trần Huyền Bắc cũng cười nói, ta là đầu góc hư mất mới có thể thoát ly Côn Luân gia nhập các ngươi. Hai người bọn họ, như là tiếng sấm, tại mọi người bên tai nổ vang. Có thể gia nhập Vô Tướng Thần Quốc quân đội, đối với vô số người mà nói, đều là không cách nào với tới khát vọng à, nếu ai đạt được một cơ hội như vậy, không đều là cảm thấy làm rạng rỡ tổ tông sao? Hai tiểu tử này vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ, tại trong lòng của bọn hắn, Côn Luân Thánh Địa thật liền so Vô Tướng Thần Quốc tốt nhiều như vậy? Vẫn là nói, hai người bọn họ căn bản cũng không biết Vô Tướng Thần Quốc chân chính nội tình, cho nên mới sẽ làm ra loại này không lý trí lựa chọn. Lòng dạ của bọn họ không khỏi cũng quá cao, đại tướng quân tự mình phát ra mời, đủ để chứng minh đối bọn hắn coi trọng, cái này đều có thể cự tuyệt. Bọn hắn cái lựa chọn này đối với Côn Luân Thánh Địa mà nói chưa chắc là chuyện tốt nha. Không sai, bọn hắn cự tuyệt rất có thể sẽ gây nên đại tướng quân càng nhiều bất mãn, đến lúc đó Côn Luân Thánh Địa sẽ bị nhằm vào ác hơn. Lần này làm sao bây giờ? Côn Luân Thánh Địa thật sẽ không bị diệt đi a? Rất nhiều người đều cho rằng Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người lựa chọn tương đương ngu xuẩn, một chút cũng không có trí tuệ. Cái lựa chọn này không có một chút xíu chỗ tốt. Bọn hắn cũng không khỏi đến lo lắng lên Côn Luân Thánh Địa vận mệnh tới. Côn Luân Thánh Địa vừa mới chỉnh hợp hư côn giới không bao lâu, kết quả là phải đối mặt lấy diệt tông nguy hiểm, cái này khiến ở đây các cường giả đều cảm thấy cực kỳ tốt mang. Bọn hắn coi là vừa mới ôm lấy bắp đùi mới, kết quả căn này mới đùi sẽ không phải liền bị người chém a. Trong lòng càng thêm lo lắng, vẫn là những cái kia mắt thấy đời sau của mình thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm mọi người. Hậu đại đã thông qua được cửa thứ nhất khảo thí, như vậy, sắp trở thành Côn Luân Thánh Địa người. Đây vốn là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Kết quả là bởi vì Vô Tướng Thần Quốc những người này đến, dẫn đến Côn Luân Thánh Địa có khả năng đứng trước phá diện. Như vậy, bọn hắn hậu đại tiến vào Côn Luân Thánh Địa, không chỉ có không cách nào làm rạng rỡ tổ tông, rất có thể sẽ còn vì vậy mà liên lụy đến bọn hắn tự thân. Nghĩ tới đây, bọn hắn thì càng thêm lo lắng. Mà những cái kia nhà mình hậu đại cũng không có được tuyển chọn các cường giả, bọn hắn giờ phút này ngược lại đều âm thầm thở dài một hơi, thậm chí có ít người trong lòng bắt đầu nhìn có chút hả hê. Bọn hắn hậu đại còn tốt không có gia nhập Côn Luân Thánh Địa, nếu không chờ Côn Luân Thánh Địa mỗi lần bị phá diệt, chính mình nói không chừng cũng sẽ lọt vào liên lụy. Mà Trấn Nguyên đại tướng quân nghe được hai người này thế mà còn dám cự tuyệt mình, thậm chí vẻ mặt và trong lời nói đều không chút nào che giấu đối Vô Tướng Thần Quốc khinh miệt, cũng bất kính, hắn không khỏi giận tím mặt, thậm chí trong mắt đã tuôn ra từng tia từng sợi sát ý. Chương 1014, chống lại thánh mệnh chương 1014, chống lại thánh mệnh không biết mùi vị đồ vật, đang chém. Trấn Nguyên đại tướng quân mười phần phẫn nộ, lấy mình Vô Tướng Thần Quốc đại tướng quân thân phận hướng hai cái tiểu đối phát ra mời. Đây đã là đối hai cái này tiểu bối lớn nhất công nhận. Đừng nói là hai cái này tiểu bối, cho dù là những người khác, có thể có được hắn tự mình mời, đều đã là đối phương vô thượng vinh quang. Kết quả hai cái này vật nhỏ không chỉ có cự tuyệt hắn mời, thậm chí còn biểu hiện ra đối Vô Tướng Thần Quốc khinh miệt. Cái này đã không chỉ có là đối với hắn Trấn Nguyên đại tướng quân người mặt mũi tổn hại, càng là đối với toàn bộ Vô Tướng Thần Quốc đại bất kính. Mặc kệ hai tiểu tử này đến cỡ nào ưu tú, khi bọn hắn phạm phải như thế trọng tội thời điểm, đã chú định vận mệnh của bọn hắn. Mà phía sau ba cái kia Huyền Tiên Linh Tông các trưởng lão nghe được Côn Luân Thánh Địa hai người này không chỉ có cự tuyệt, còn dám xuất khẩu cùng luôn thời điểm, trên mặt bọn họ mặc dù không dám có bất kỳ biểu lộ, nhưng trên thực tế trong lòng đã trong bụng nở hoa. Ha ha ha, hai cái này đồ đần thật sự là tự cho là đúng, cho bọn hắn đường sống, bọn hắn không đi, nhất định phải đắc tội đại tướng quân. như thế rất tốt, vốn đang có thể sống, hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tiết kiệm chúng ta lo lắng hai hùng, coi như chúng ta không nói lời nào, đại tướng quân cũng nhất định sẽ đem hai người bọn họ giết chết. Bọn hắn cái này ba cái trưởng lão, đều trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn vừa rồi liền rất lo lắng Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người thật gia nhập quân đội, hiện tại ngược lại tốt, không cần lo lắng, bởi vì hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối với Trấn Nguyên đại tướng quân mà nói, tiện tay giết chết cái này hai con sâu kiến, căn bản không phải vấn đề gì, dù sao chỉ cần đem Côn Luân chi chủ mang về là được rồi. Sau một khắc, Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt vẹn vẹn có chút trở nên lạnh mà thôi, toàn bộ thiên địa liền bắt đầu sinh ra trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất thiên địa sụp đổ. Sức mạnh đáng sợ tại quanh mình mãnh liệt, vô số quang mang tại mọi người trước mắt lấp lóe, phảng phất rơi vào một cái thế giới khác. Đứng núi chịu sào tự nhiên là Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người. Mặc dù bọn hắn thực lực đã rất mạnh, nhưng là đối mặt với Trấn Nguyên đại tướng quân, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Loại cảnh giới này cường giả, muốn giết bọn họ hai người, đúng là quá đơn giản. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì cố lực lượng này mà cảm thấy không khỏi kinh hãi thời điểm, một cái thanh âm lười biếng từ Côn Luân Thánh Địa ở trong truyền ra. Lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, thế mà còn khi dễ hai cái tiểu hài. Vô tướng thần quốc người cứ như vậy không muốn mặt sao? Đương cái này thanh âm lười biếng truyền tới thời điểm, tràn ngập tại quanh mình cố này lực lượng cường đại, lập tức liền bị hóa giải một đám hai tịnh thế giới khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả dị biến, căn bản cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Nghe được thanh âm này, Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía Côn Luân Thánh Địa chỗ sâu. Hắn có thể cảm nhận được phát ra thanh âm này người, thực lực tương đương đáng sợ, hẳn là không kém chính mình. Có chút ý tứ. Trấn Nguyên đại tướng quân cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này Côn Luân Thánh Địa căn nhà nhỏ bé ở đây, thật là có để hắn đều chăm chú cường giả tại. Hư côn giới đông đảo các cường giả nhao nhao giật nảy cả mình, không ngoài sở liệu, vừa rồi phát ra âm thanh người, hẳn là vị kia thần bí mà cường đại Côn Luân chi chủ. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng vào hư không bên trong, nhanh chóng ngưng tụ, Diệp Trần hiện ra. Đệ tử gặp qua sư tôn. Hàn Lệ cùng Trần Huyền Bắc hai người cung kính đối Diệp Trần chắp tay. Mà hai người bọn họ phản ứng chính nói rõ cái này người mặc viền vàng áo trắng người trẻ tuổi chính là vị kia thần bí Côn Luân chi chủ. Giờ phút này, vô số đôi mắt đều đồng loạt rơi vào trên thân Diệp Trần, hoặc là tôn kính, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là e ngại. Trấn Nguyên đại tướng quân cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn ánh mắt như là chim ưng sắc bén, phản phất muốn đem Diệp Trần từ trong tới ngoài toàn bộ xem cho rõ ràng. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao quan sát, trong mắt hắn, Diệp Trần cũng chỉ là một cái toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động người bình thường thôi. Thậm chí nếu như hắn nhắm mắt lại, đều không thể phát giác, Diệp Trần liền đứng tại phía trước hắn. Diệp Trần nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chính vì vậy, Trấn Nguyên đại tướng quân mới có thể đối Diệp Trần càng phát coi trọng, bởi vì điều này nói rõ hai loại tình huống. Trước mắt, người này người mang một loại nào đó cường đại bí pháp, có thể hoàn mỹ che lại khí tức của mình, để cho mình hóa thành vô hình, không bị bất luận kẻ nào bắt đến. Hoặc là chính là thực lực so với mình đều cường đại hơn, cho nên chính mình mới không có cách nào xem thấu lai lịch của đối phương. Bất quá chăm chú về chăm chú, hắn làm đại tướng quân lâu dài thân cư cao vị, thực lực đáng sợ vô biên, đương nhiên sẽ không sợ hai vị này Côn Luân chi chủ. Phụng Thánh Hoàng bệ hạ chi mệnh, đưa ngươi mang về thần quốc, ngươi còn có cái gì cần nói sao? Trấn Nguyên đại tướng quân lạnh lùng nói. Hắn không cần cho ra bất kỳ giải thích nào, bởi vì Thánh Hoàng mệnh lệnh của bệ hạ chính là tốt nhất giải thích. Không có người có thể chống lại Thánh Hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Nhìn cả người ẩn ẩn phát ra sát khí Trấn Nguyên đại tướng quân, Diệp Trần thần sắc cười nhạt nói, các ngươi người chẳng lẽ không có đem ta trước đó lời nói mang về sao? Ta đã nói rồi, để các ngươi Thánh Hoàng bệ hạ tự mình đến gặp ta, bằng không mà nói, bằng vào ngươi chỉ sợ là không cách nào đem ta mời về đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên. Bọn hắn đều cảm thấy cái này Côn Luân chi chủ không khỏi cũng quá tâm cao khí ngạo a. Hắn thực lực là rất mạnh, không sai. Thế nhưng là, hắn làm sao dám nói ra như thế mạo phạm vô tướng Thánh Hoàng đến? Vô tướng Thánh Hoàng, đây chính là đứng tại thượng thương thần giới vô số sinh linh đỉnh cao nhất cường giả một trong, mạo phạm vô tướng Thánh Hoàng, vậy liền thật là tội chết. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình đã cường đại đến có thể đối kháng vô tướng Thánh Hoàng sao? Trấn Nguyên đại tướng quân nghe Diệp Trần vô lễ như thế, sát ý trong lòng liền càng phát nồng đậm. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, Thánh Hoàng bệ hạ chính là chí cao nhân vật vô thượng, toàn bộ thượng thương thần giới đều không có bất kỳ người nào có thể thay thế Thánh Hoàng bệ hạ, trong lòng hắn bị chí. Nếu ai dám mạo phạm Thánh Hoàng bệ hạ, cho dù là liều mạng mình cái mạng này, hắn cũng nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Kết quả là, Trấn Nguyên đại tướng quân trên thân khí tức bốc lên, lâu dài tích lũy sát khí, chậm rãi phóng thích mà ra, tại thời khắc này, phảng phất có vô số binh ca giao nhau thanh âm, cùng binh sĩ hò hét thanh âm vang lên. Phụng Thánh Hoàng bệ hạ chi mệnh đưa ngươi mang về, mặc dù không thể đem ngươi giết chết, nhưng đem ngươi đánh cái gần chết cũng không tính là chống lại sinh mệnh. Trấn Nguyên đại tướng quân lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy mình chỉ cần không giết chết Diệp Trần, tất cả đều dễ nói chuyện. Thật sao? Ta cũng nghĩ nhìn xem cái gọi là vô tướng thần quốc đại tướng quân có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đối mặt dần dần bắt đầu nổi giận Trấn Nguyên đại tướng quân, Diệp Trần ngược lại thoải mái mà nở nụ cười. Phản phất hắn từ đầu tới đuôi cũng không có đem vị này cái gọi là đại tướng quân để vào mắt đồng dạng. Tốt. Sau một khắc, đáng sợ tu vi ba động từ Trấn Nguyên đại tướng quân thể nội chợt nổ tung, liền giống như vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Chương 1015, càn nguyên tay. Chương 1015, càn nguyên tay. Đáng sợ tu vi ba động chợt nổ tung, loại khí tức này phảng phất quán xuyên toàn bộ hư không giới, muốn đem toàn bộ hư không giới đều chém thành hai khúc. Tất cả mọi người ở đây đều bị cố khí tức này chấn nhiếp run lẩy bẩy, sinh lòng e ngại. Thậm chí toàn bộ hư không giới sinh linh đều bao phủ tại cố này đáng sợ uy áp phía dưới. Đây là hư côn giới lần thứ nhất xuất hiện thực lực cường giả mãnh liệt như vậy, chỉ là thi triển ra mình khí tức, liền đã chấn nhiếp toàn bộ hư côn giới. Hắn tuyệt đối không phải Hôn Nguyên Thần Hoàng. Đã sớm nên nghĩ đến, nếu là Vô Tướng Thần Quốc đại tướng quân, lại thế nào khả năng chỉ là khu khu Hôn Nguyên Thần Hoàng đâu? Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả, hắn tuyệt đối đã tới Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới. Tất cả mọi người ở đây nhóm đều cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng rung động, cỗ lực lượng này đã vượt xa Hỗn Nguyên Thần Hoàng nên có cấp độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đại tướng quân thực lực tuyệt đối đạt đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới. Cứ như vậy mà thôi sao? Diệp Trần khẽ miệng mỉm cười, lại tựa hồ như có chút thất vọng. Khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Trấn Nguyên đại tướng quân thân ảnh đã biến mất, một lần thoáng hiện, hắn liền tới đến Diệp Trần trước mặt. Càn Nguyên Thủ, một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng, theo Trấn Nguyên đại tướng quân đại thủ vỗ xuống mà sôi trào lên. Càn Nguyên Thủ chính là Trấn Nguyên đại tướng quân một loại cường hãn vô cùng pháp quyết, một trưởng vô gia càn khôn bạo liệt, tinh hà đều sẽ tiêu tán, thậm chí toàn bộ hư không giới đều ít nhất bị đánh dụng 2/3. Thiên địa chi lực sôi trào lên, toàn bộ hư côn giới quy tắc vận chuyển cũng nhận ảnh hưởng, một trưởng này uy lực, muốn hủy diệt đi tất cả mọi người ở đây, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Trấn Nguyên đại tướng quân tốc độ xuất thủ cũng tương đương nhanh chóng, từ hắn xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, lại đến hắn đánh ra cái này một cái càn nguyên thủ, đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong kịp phản ứng. Không thể không nói, làm Vô Tướng Thần Quốc đại tướng quân, hắn kinh nghiệm tác chiến sát thực phong phú dị thường. Đối mặt địch nhân thời điểm xuất thủ, không chút do dự, cấp tốc mà tàn nhẫn, thuần túy liền hướng về phía diện sát địch nhân mà đi. Hắn ánh mắt 10 phần băng lãnh, nếu như đối phương thực lực quá thấp, như vậy chỉ là câu này trước nguyên thủ, liền đầy đủ thu thập đối phương. Thời khắc này Diệp Trần đối mặt ngang nhiên xuất thủ Trấn Nguyên đại tướng quân, thần sắc nhưng xưa nay chưa từng thay đổi. Thậm chí hắn đã thấy Trấn Nguyên đại tướng quân giết tới trước mặt, đều không có cái gì phòng ngự biện pháp. Thế nhưng là ngay tại Trấn Nguyên đại tướng quân đều coi là Diệp Trần có phải hay không đã bỏ đi chống cự thời điểm, Diệp Trần có chút đưa tay, ngăn tại phía trước. Mà tại thời khắc này, Trấn Nguyên đại tướng quân thi triển càn nguyên thủ, cũng mang theo mênh mông vô biên lực lượng đánh xuống tới. Ầm ầm. Không bố như thế mênh mông chi lực đang rơi xuống Diệp Trần trước mặt thời điểm, lại giống như là gặp phải lớp kín kiên cố đến không cách nào tưởng tượng tưởng thành ngăn cản. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn càn nguyên thủ thế mà không có cách nào lại hướng đẩy về trước tiến nửa phần, mà giờ khắc này, Diệp Trần động tác lại tương đương chi đơn giản, vẫn như cũ duy trì cái kia nhẹ nhõm đưa tay động tác mà thôi. Cảm thụ được phía trước không thể phá bỡ, Trấn Nguyên đại tướng quân kia ánh mắt lạnh như băng rốt cục toát ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, ánh mắt thậm chí là trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Cao thủ, làm một vị đại tướng quân, lâu dài nam chinh bắt chiến bốn phía giết địch, bản thân hắn liền có một viên phi thường tốt chiến trái tim. Bây giờ gặp có thể cùng mình đánh đồng cường giả, Trấn Nguyên đại tướng quân không chỉ có không có cảm thấy e ngại, ngược lại trở nên càng thêm kích động. Cùng loại cao thủ này tác chiến, đây mới thực sự là chuyện thú vị. Hắn cười ha ha một tiếng, lực lượng trong cơ thể lần nữa tuôn trào ra, tay phải đột nhiên dùng sức đẩy về phía trước đi. Càn nguyên thủ uy lực bạo phát ra tầng thứ cao hơn, toàn bộ bầu trời tia sáng đều tối xuống, phản phất tất cả quang mang đều bị hắn một chiêu này càn nguyên thủ cho hấp thu. Thế nhưng là lần này, Trấn Nguyên đại tướng quân tiếu dung lại có vẻ cứng ngắc lại rất nhiều. Bởi vì, hắn đã gia tăng lực lượng chuyển vận, nhưng dù cho như thế, phía trước chướng ngại thế mà còn là kiên cố vô cùng, đơn giản chính là không cách nào dung chuyển núi cao. Cái này đã để hắn có chút kinh ngạc. Mình chỗ đánh ra một trường này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cho dù là cùng mình giống nhau cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào làm được như thế dễ như trở bàn tay đem nó chống cự xuống tới. Trừ phi, thực lực của đối thủ so với hắn còn mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một chút điểm, mạnh là rất nhiều. Tại ý thức đến điểm này về sau, Trấn Nguyên đại tướng quân sắc mặt biến hóa, lúc này biến trưởng thành quyền, hai chi tiết quyền bí mật mang theo mênh mông vô biên bá đạo lực lượng, liên tiếp hướng phía Diệp Trần đánh xuống. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh giữa thiên địa quanh quần không thôi, mỗi một lần nắm đấm đều rơi xuống, đều sẽ có rất có sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát. Vẹn vẹn là một quyền này chi lực, chính là Trấn Nguyên đại tướng quân sử dụng quyền lực. Không chút nào khoa trương, một quyền đánh xuống đến, nếu như không có Diệp Trần tại phía trước cản trở, hoàn toàn có thể đem toàn bộ hư côn giới đều cho đánh xuyên qua. Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc cường giả, chính là như thế không chút nào phân rõ phải trái. Thế công của hắn dị thường tấn mãnh, tốc độ nhanh chóng đã không phải là người ở chỗ này có thể nhìn thấy. Bên hai không dứt tiếng oanh minh, để ở đây tất cả mọi người đầu óc phảng phất muốn nổ tung, loại này kịch liệt đau nhức để bọn hắn gắt gao ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nếu như không phải có Diệp Trần ở đây, chỉ là một chút lực lượng tàn mát, cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Trấn Nguyên đại tướng quân song quyền như là gió táp mưa rào điên cuồng rơi đập, như thế cùng mãnh thế công, cho dù là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng không bị thương chút nào ngăn cản lại tới. Thế nhưng là tại trước mặt hắn Diệp Trần tay áo bồng bềnh, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, mắt như sao, song mi như kiếm, mặt mỉm cười. Tay phải của hắn vẫn như cũ ngăn tại phía trước, một cỗ màu trắng nhạt lực lượng, liền như là trên thế giới kiên cố nhất tường thành, đem đến từ phía trước lực lượng đáng sợ toàn bộ đều cho cản trở lại. Trấn Nguyên đại tướng quân mỗi một lần nắm đấm rơi xuống, đều hung hăng nện ở cỗ này màu trắng nhạt lực lượng phía trên, đồng thời khiến cho cỗ lực lượng này nổi lên gợn sóng. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nắm đấm như thế nào cương mãnh bá đạo, cũng mặc kệ hắn thế công như thế nào hung mãnh, nhưng thủy chung không cách nào đem cỗ này sức phòng ngự cho đánh bỡ. A a a a a a a. Trấn Nguyên đại tướng quân tùy ý tùy tiện kêu to, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống. Thế nhưng là, theo hai tay của hắn bị lực phản chấn tổn thương, cánh tay bắt đầu kịch liệt đau nhức, nắm đấm chảy máu, càng là có trắng nếu xương cốt lộ ra. Hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn điên cuồng hơi giảm bớt rất nhiều. Trấn Nguyên đại tướng quân tại đánh ra cuối cùng một quyền về sau, hắn nhanh chóng tối lui, cùng Diệp Trần kéo dài khoảng cách. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn đã từ ban đầu đối với chiến đấu cùng nhiệt, chuyển biến thành đối Diệp Trần kinh hãi. Chương 1016, Nguyên Dương 10 giết chương 1016, Nguyên Dương 10 giết Trấn Nguyên đại tướng quân thở hổn hển, khí tức trong người còn không có hoàn toàn bình tĩnh xuống tới. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn xem Diệp Trần, trong lòng rất là chấn kinh. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có? Vừa rồi kia một bộ điên cuồng công kích đến, hắn dám nói đối phương tuyệt đối ngăn không được quá nhiều. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Vừa rồi Diệp Trần không chỉ có đem hắn kia một bộ tấn công mạnh ngăn cản xuống dưới, mà lại tư thái mười phần nhẹ nhõm, từ đầu tới đuôi vẹn vẹn hướng phía trước rôi rôi tay, Trấn Nguyên đại tướng quân liền lấy hắn không có cách nào. Mãnh liệt như vậy phòng ngự, đã vượt xa khỏi lúc trước hắn đoán trước. Người này thực lực cường hãn, hoặc là cảnh giới còn cao hơn ta, hoặc là chính là tu luyện một loại cường hãn đến không cách nào tưởng tượng phòng ngự chi pháp. Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì mặc kệ là loại kia khả năng, đối với hắn hiện tại tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Bất quá hai ở giữa, hắn cảm thấy Diệp Trần hẳn là tu luyện rất lợi hại phòng ngự chi pháp, bởi vì trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Trần cảnh giới so với hắn còn cao hơn. Nếu như Diệp Trần cảnh giới so với hắn cũng cao hơn, mà lại cao hơn rất nhiều, như vậy Diệp Trần thực lực chẳng phải là đã đuổi sát vô tướng thánh hoàng sao? Với hắn mà nói, đây quả thực là khó có thể tin, mà lại khó mà tiếp nhận. Thánh hoàng bệ hạ đại nhân, đây chính là đứng đầu nhất cường giả một trong, trước mắt người này coi như lợi hại hơn nữa lại thế nào khả năng cùng thánh hoàng bệ hạ đại nhân đánh đồng đâu? Bất quá, Diệp Trần lúc này chỗ biểu diễn ra thực lực đã để hắn 10 phần hoảng sợ. Càng thêm kinh hãi vẫn là ở đây tất cả hư côn giới các cường giả. Bọn hắn biết Diệp Trần rất lợi hại, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn vẫn luôn có một loại suy đoán, đó chính là thần bí lại mạnh mẽ Côn Luân chi chủ, rất có thể đã có được Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc chiến lực. Chỉ bất quá đối với cái suy đoán này, bọn hắn không có cách nào đi chứng thực. Tại tận mắt thấy Trấn Nguyên đại tướng quân cùng Côn Luân chi chủ đánh một trận xong, trong lòng bọn họ đối với Diệp Trần cảnh giới đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Bọn hắn dám khẳng định, Diệp Trần nhất định chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng. Côn Luân chi chủ nhất định là Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc thực lực. Quả là thế, trước đó liền có chỗ suy đoán, không nghĩ tới hôm nay có hạnh thấy một lần. Mọi người trong nhà, ai dám tin nha? Chúng ta hư côn giới thế mà cũng ra một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng. Có một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng tọa trấn Côn Luân Thánh địa, không có khả năng cứ như vậy bị trừ bỏ. Dù là đối phương là vô tướng thần quốc cũng không được. Đây chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng nha, đứng đầu nhất chiến lực. Côn Luân Thánh địa bảo vệ. Ở đây hư côn giới tất cả mọi người đều vô cùng kích động cùng rung động. Một trận chiến này triệt để ngồi vững Diệp Trần cảnh giới, đó chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới. Liền cái này sao? Không có khác. Nhìn xem dần dần bình phục khí tức Trấn Nguyên đại tướng quân Diệp Trần hảo chỉnh mà đối đãi địa đối với hắn mỉm cười nói. Nghe được câu này, Trấn Nguyên đại tướng quân trong lòng đối với hắn mặc dù tràn đầy kiêng kỵ, thế nhưng là một cỗ lửa giận vô hình cũng đống nhiên bật lên. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng vừa rồi cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Thật muốn tử đấu một trận, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Mặc dù nói lần đầu tiên giao phong mình cũng không có chiếm được bất kỳ thượng phong, thậm chí lộ ra có chút chật vật, nhưng là đối với thực lực bản thân, Trấn Nguyên đại tướng quân vẫn là tràn đầy tự tin. Mình rất nhiều thủ đoạn cũng không hề hoàn toàn dùng đến. Nếu như mình vận dụng toàn bộ thực lực, hắn tin tưởng vừa rồi Diệp Trần tuyệt đối không có khả năng bảo trì bình tĩnh như thế tư thái. Diệp Trần cười ha ha, ha ha ha, tốt nhất là như thế, nếu như ngươi chỉ có như thế chút thực lực, vậy cũng quá làm cho ta thất vọng. Mèn mèn dăm ba câu, liền để Trấn Nguyên đại tướng quân lửa giận đống nhiên xông lên. Hắn đường đường đại tướng quân, lại bị người như thế khinh thị. Nguyên Dương mời giết. Trấn Nguyên đại tướng quân cũng không có quá nhiều nói nhảm, lúc này từ trong cổ họng phát ra một tiếng buồn uống, sau đó, lực lượng trong cơ thể liền dọc theo đặc biệt lộ tuyến, sôi trào mãnh liệt bạo phát ra. Hai tay của hắn năm ngón tay mở ra, mỗi một cây ngón tay đều có quang mang mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành 10 đạo lưu tinh hướng phía Diệp Trần bắn mạnh tới. Nguyên Dương mười giết, đó cũng là hắn sáng tạo ra một môn cường hãn sát phạt bí thuật, một khi xuất thủ, công phạt chi lực có thể xưng vô song. 10 đạo quang mang vô cùng hùng hực, trong đó ẩn chứa sát ý càng phi thường nồng đậm, hắn tin tưởng mặc kệ Diệp Trần mạnh bao nhiêu, đối mặt mình Nguyên Dương mười giết, đều tuyệt đối không có khả năng như vừa rồi như vậy phong khinh vân đạm đối mặt. 10 đạo quang mang, tựa như 10 trôi sắc bén nhất lại hung ác tiên kiếm, ở trên không trung, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ hướng phía Diệp Trần giết tới đây. Đối với cái này, Diệp Trần ứng đối lại tương đương chi đơn giản. Hắn mu tay trái chắp sau lưng, lộ ra 10 nhẹ nhõm tự nhiên. Đương đạo thứ nhất quang mang giết tới hắn trước mặt thời điểm, hắn đưa ngón trỏ ra, hướng phía đạo ánh sáng này mang, tiện tay chỉ điểm một chút. Đạo này ẩn chứa lực lượng kinh khủng quang mang, thế mà bị hắn thường thường không có gì lạ một đầu ngón tay, cải biến phương hướng. Siêu siêu siêu. Theo mấy đạo 10 phần bén nhọn chói hai tiếng xé gió, còn lại quang mang cũng từ khác nhau phương hướng giết tới bên người Diệp Trần. Vẫn là giống vừa rồi như thế, Diệp Trần lấy ăn chỉ, cải biến những ánh sáng này phương hướng, khiến cho thế đạo quang mang tất cả đều tới một cái kinh thiên lớn đảo ngược, ngược lại hướng phía Trấn Nguyên đại tướng quân giết trở về. Nhìn thấy sát chiêu của mình không có hiệu quả, ngược lại còn giết trở về, Trấn Nguyên đại tướng quân sắc mặt tương đương khó coi. Lấy hắn sát chiêu tới đối phó hắn, loại này ứng đối chi pháp đơn giản quá nhục nhã người. Trấn Nguyên đại tướng quân song trưởng vận đủ khí lực, hung hăng hướng phía trước bô ra. Chỉ nghe thấy hai tiếng kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, phía trước quay lại kia 10 đạo quang mang vào hư không ở trong đều sụp đổ, bạo tạc 10 vầng sáng như là 10 cái mặt trời đồng dạng. Hắn bên ngoài thân tràn đầy lực lượng kinh khủng, tốc độ lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền giết tới Diệp Trần trước mặt. Vẫn như cũng là mang theo Nguyên Dương 10 giết bí thuật chi lực, hắn song trưởng không ngừng mà hướng phía trước đánh xuống. Như thế thế công, đơn giản so trước đó đều muốn tấn manh đáng sợ. Chỉ bất quá tại ứng đối công kích của hắn thời điểm, Diệp Trần vẫn như cũ biểu hiện được mười phần bình tĩnh cùng tỉnh táo. Hắn thân ảnh lơ lửng không cố định, phản phất chính là một đạo căn bản không tồn tại ở trên thế giới này vết ảnh, ngẫu nhiên né tránh Trấn Nguyên đại tướng quân tốc giải. Có khi phản phất liền lười nhát tránh mặc cho Trấn Nguyên đại tướng quân song trưởng đánh vào trên người mình. Chỉ bất quá Trấn Nguyên đại tướng quân kia vận đủ lực lượng song trưởng rơi vào trên người hắn thời điểm, lại oanh tạc giữa hư không, căn bản không có đánh tới bản thể của hắn. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tránh sao? Trấn Nguyên đại tướng quân phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cảm giác lực lượng của mình cùng phẫn nộ tất cả đều đánh vào trên đông, một chút xíu phản hồi đều không có, loại cảm giác này ngược lại để hắn càng thêm bị khuất. Chương 1017, Âm Dương Lịch Loạn chương 1017, Âm Dương Lịch Loạn có gan liền cùng ta trực diện. Chính diện tác chiến, không muốn sợ hãi rụt rè, sẽ chỉ né tránh. Luận chính diện tác chiến, bản tướng quân có thể đem người bạo sát. Trấn Nguyên đại tướng quân không ngừng mà bộc phát mình kia cường hãn khí tức, nhất là hai tay của hắn phía trên bị thêm vào lực lượng, cùng sát ý, càng là rất kinh người. Nguyên Dương 10 giết cái môn này bí thuật lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn, mỗi một trường rơi xuống đều mang theo phảng phất muốn đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ lực lượng. Nếu như tại cái này một cái trên chiến trường không phải có Diệp Trần ngăn cản, toàn bộ hư không giới đã bị đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí là triệt để giải thể. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều bao hàm tức giận, thế tất yếu đem Diệp Trần tại chỗ giết chết. Nhưng là Diệp Trần thân pháp thực sự quá quỷ dị, phảng phất căn bản không tồn tại ở thế giới hiện thực, luôn luôn để công kích của hắn thất bại. Cũng chính là như thế, Trấn Nguyên đại tướng quân bị trêu đến gầm thét liên tục, đơn giản giống một đầu phát cuồng nổi giận dã thú. Nghe được yêu cầu của hắn, Diệp Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, "A, thật sao? Đã ngươi như thế yêu cầu, vậy ta cũng có thể thỏa mãn ngươi." Theo hắn vừa mới nói xong, Diệp Trần thân ảnh trong nháy mắt liền trở nên ngưng thật. Thân ảnh của hắn cấp tốc liền trở nên ngưng thực, mà không còn là vừa rồi loại kia hơi mở hư ảnh. Phát giác được Diệp Trần khí tức cùng thân ảnh biến hóa, Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt lập tức liền trở nên càng thêm hung ác. Hắn không sợ Diệp Trần cùng hắn chính diện tác chiến, liền sợ Diệp Trần luôn luôn phòng thủ mà không chiến. Luận chính diện tác chiến năng lực, hắn cảm thấy mình tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả. Làm vô tướng thần quốc đại tướng quân, hắn chính diện tác chiến năng lực đều là tại vô số trận to to nhỏ nhỏ chiến tranh ở trong ma luyện ra tới. Sát phạt chi lực tuyệt đối là viễn siêu trước mắt cảnh giới, mà lại hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, nếu như tất cả đều thi triển ra lời nói, hắn dám nói tuyệt đối có thể thay đổi cục diện trước mắt. Tại Diệp Trần thân thể trở nên ngưng thực một máy mắt, Trấn Nguyên đại tướng quân liền xuất thủ. Chỉ bất quá hắn lần này biến đổi chiêu số, không còn sử dụng Nguyên Dương 10 giết, mà là một chiêu khác, nghịch loạn Đông Dương. Trong miệng hắn lần nữa phát ra gầm nhẹ, hai tay lấy một loại nào đó tràn đầy hào diệu quỹ tích huy động, nhìn như động tác đơn giản, lại khiến cho quanh mình thiên địa quy tắc đều đi theo phát sinh cải biến. Giữa thiên địa âm dương chi lực nhận hắn dẫn dắt, trong tay hỗn hợp dung hợp được. Âm dương chi lực chính là giữa thiên địa trụ cột nhất lực lượng một trong, phàm là quy tắc tồn tại địa phương liền sẽ không thiếu đi âm dương chi lực. Thế giới này là tương phản, đồng dạng thế giới này cũng là cân bằng. Đường âm dương chi lực ở trong tay của hắn tụ tập thời điểm, toàn bộ hư không giới phảng phất đều bị điên đảo, âm dương chi lực trở nên bị phản hỗn loạn lên. Loại này hỗn loạn âm dương chi lực tác động đến Diệp Trần, lúc này liền Newton đem Diệp Trần cũng biến thành hỗn loạn. Nếu như Diệp Trần đối mặt hắn công kích thờ ơ, thậm chí là không thể chống đỡ được, như vậy Diệp Trần sẽ giống như hư không giới, thể nội tất cả khí tức, lực lượng đều sẽ nghịch phản, hỗn loạn. Hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối xem thường Diệp Trần thực lực. Hắn chiêu này âm dương nghịch loạn, hoàn toàn chính xác rất có lực uy hiếp. Cho dù là cùng giai cường giả gặp, đều sẽ tương đương phiền phức. Thế nhưng là đối thủ của hắn chính là Diệp Trần a. Loại thủ đoạn này đối với Diệp Trần mà nói, lại coi là cái gì? Cảm nhận được thân thể của mình bị hỗn loạn âm dương chi lực xé rách, điên đảo, Diệp Trần cũng không có để ý, nhếch miệng mỉm cười mà thôi. Sự cường đại của hắn đã có thể để hắn không nhìn Trấn Nguyên đại tướng quân tất cả sát chiêu. Quá hỗn loạn thế giới ta không thích, ta còn là thích bình thường một chút, bình tĩnh một chút. Cũng không có thấy Diệp Trần thi triển pháp cái gì, chỉ là từ tốn nói câu nói mà thôi. Thế nhưng chính là hắn tiếng nói từ trong miệng xuất hiện giờ khắc này, luôn xuất phát thủy, hư không giới thế giới quy tắc cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Những này hỗn loạn âm dương chi lực, tựa như là nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, vậy mà nhanh chóng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục lại như trước vận chuyển bình thường trạng thái. Từ cực hạn hỗn loạn, bạo loạn, đến bây giờ bình tĩnh cùng bình thường, chỉ dùng một nháy mắt mà thôi. Âm dương chi lực trở nên bình thường, cũng đại biểu cho cưỡng ép thoát ly Trấn Nguyên đại tướng quân trường khống, đối Trấn Nguyên đại tướng quân tạo thành to lớn phản vệ. Cái gì? Cảm nhận được mình vậy mà đã mất đi âm dương chi lực trường khống, Trấn Nguyên đại tướng quân khiếp sợ há to miệng. Hắn nghĩ tới qua Diệp Trần sẽ cưỡng ép đối mặt một cách này, lợi dụng đồng dạng cường đại bí thuật vừa đi vừa về ứng. Cũng nghĩ đến Diệp Trần có thể sẽ thi triển cường đại phòng ngự bí thuật, làm một cái mai rùa đem mình vững vàng bảo hộ ở bên trong. Nhưng hắn vừa vặn không nghĩ tới, Diệp Trần cũng chỉ là động một mép mà thôi. Thời gian của một câu nói, liền để hắn trưởng không âm dương chi lực triệt để mất khống chế, đồng thời trở về bình tĩnh. Tại hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã bị phản vệ. Trấn Nguyên đại tướng quân chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau đớn một hồi, bị còn sót lại âm dương chi lực hung hăng va chạm một lần, lực lượng trong cơ thể đều trở nên âm dương đảo ngược, nguyên bản chính hướng vận hành lực lượng cũng bắt đầu nghịch hướng vận hành. Cũng may, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Phát giác được không thích hợp về sau, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển công pháp, đem nghịch loạn lực lượng trấn áp xuống, đồng thời bắt đầu lấy công pháp lộ tuyến vận chuyển lực lượng, lúc này mới đem thể nội bạo loạn lực lượng cho bình phục xuống tới. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng đối Diệp Trần kiên kỵ lần nữa lên cao một cái cấp bậc. trước mặt ta, vẹn vẹn dùng ngôn xuất pháp tùy phương thức, liền cướp đi ta đối âm dương chi lực trường khống. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Trấn Nguyên đại tướng quân vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng chất vấn lên. Hắn dám nói Diệp Trần cảnh giới, tuyệt đối không kém chính mình, hơn nữa còn muốn cao hơn chính mình. Tại hắn đã liên tiếp thi triển nhiều như vậy cường hãn bí thuật tiền đề phía dưới, Diệp Trần lại còn là lấy các loại phong khinh vân đạm phương thức, đem nó hóa giải mất. Nhìn từ điểm này, cũng đủ để nhìn ra, vị này Côn Luân chi chủ thực lực, thật trên mình, cảnh giới tuyệt đối không thấp. Trấn Nguyên đại tướng quân vừa rồi la hét muốn cùng Diệp Trần chính diện chém giết, hiện tại ngược lại tỉnh táo rất nhiều, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Hắn cảm thấy, tại mình không có biết rõ ràng đối phương nội tình thời điểm, vẫn là không nên quá hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt. Bằng không mà nói, có lẽ thật có thể sẽ lật thuyền trong mương. Mặc dù, hắn đối với mình nắm giữ các loại thủ đoạn, đều vẫn như cũng là tràn đầy tự tin. Thế nhưng là, nên cẩn thận thời điểm, vẫn là phải cẩn thận tương đối tốt. Luôn xuất phát thủy, là một hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả, chính hắn cũng có thể làm được. Mà lại, tương đương nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, loại này nhẹ nhõm, chỉ là tại so với mình thực lực yếu, cảnh giới thấp các tu sĩ. Luôn xuất phát thủy, nhìn giống như rất vô địch, nhưng trên thực tế, nhằm vào cùng giai cường giả lời nói, liền không có cái gì quá cường đại lực uy hiếp. Chương 1018, hỗn độn thánh hoàng cảnh giới phân chia chương 1018. Hỗn độn thánh hoàng cảnh giới phân chia ngôn xuất pháp tùy uy lực, chỉ ở so với mình cảnh giới thấp hơn tu sĩ trên thân có thể thể hiện ra. Đối mặt cùng cảnh giới cường giả, thậm chí là mạnh hơn mình cường giả, liền không có cái gì dùng. Mà vừa rồi Diệp Trần sử dụng ngôn xuất pháp tùy lại có thể dễ như trở bàn tay địa sứ đến hỗn loạn điên đảo âm dương chi lực bình phục lại, đủ để nhìn ra, Diệp Trần thực lực tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Ý thức được điểm này, Trấn Nguyên đại tướng quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cũng không giống trước đó như thế có sự tự tin mạnh mẽ. Chứng kiến một trận chiến này hư không giới tất cả các cường giả đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn tự thể nghiệm Trấn Nguyên đại tướng quân cường hãn thực lực, cũng tương tự thể nghiệm Diệp Trần loại kia ngôn xuất pháp tùy thần kỳ. Loại này đỉnh cấp cường giả va chạm, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta coi là thế giới muốn hủy diệt. Có một vị nào đó lao tổ âm thanh run rẩy địa đạo. Nào chỉ là thế giới hủy diệt, ta cảm giác toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt đi. Những người khác đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi run lẩy bẩy. Đối mặt vừa rồi cái chủng loại kia cấp bậc giao thủ, bọn hắn chính là ở bên xem con kiến thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào tác động đến, dẫn đến bọn hắn toàn bộ bị diệt mất. Loại kia không thể ngăn cản cảm giác, thật là khiến người ta sinh lòng nhỏ bé. Nhưng là, Côn Luân chi chủ ngôn xuất pháp uy, thế mà kinh khủng như vậy, thời gian của một câu nói, liền để điên đảo thế giới chi lực, khôi phục bình tĩnh. Loại tầng thứ này thực lực, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Đã nhìn ra, Côn Luân chi chủ so kia cái gì Trấn Nguyên đại tướng quân đều cường đại hơn. Quá cho chúng ta hư không giới tăng thể diện. Đối phương muốn diệt đi Côn Luân, cơ bản không có khả năng, trừ phi là vô tướng thánh hoàng tự mình xuất thủ, mới tương đối có khả năng. Côn Luân chi chủ thực lực thật quá mạnh, hoàn toàn đè ép đối phương đánh a. Ha ha ha. Dạng này mới thoải mái mà. Ở đây hư khôn giới các cường giả cũng không có trước đó cái chủng loại kia khẩn trương cùng e ngại, đối mặt vô tướng thần quốc Trấn Nguyên đại tướng quân, cũng không thấy đến cũng có trước cái chủng loại kia cảm giác các bách. Chỉ vì Diệp Trần biểu hiện ra thực lực thật quá mạnh, hoàn toàn đè ép Trấn Nguyên đại tướng quân đang đánh. Cái này cũng phá vỡ bọn hắn trước đó đối vô tướng thần quốc một loại nào đó huyễn tưởng. Trước lúc này, bọn hắn đều cảm thấy vô tướng thần quốc ra người, khẳng định là vô cùng cường đại, có thể quét ngang hết thảy, trấn áp tất cả mọi người, không có người nào là vị này Trấn Nguyên đại tướng quân đối thủ. Thậm chí, tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Côn Luân Thánh Địa sẽ tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Thế nhưng là, tại Diệp Trần xuất thủ về sau, đây hết thảy lo lắng, tất cả đều bị đánh tan. Trước thực lực tuyệt đối, vô tướng thần quốc Trấn Nguyên đại tướng quân, tựa hồ cũng không có cái gì nhưng ly kỳ. Cùng Côn Luân chi chủ nhẹ nhõm bình tĩnh so sánh, Trấn Nguyên đại tướng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại lộ ra buồn cười không ít. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Hỗn độn thánh hoàng thứ mấy trọng? Trấn Nguyên đại tướng quân phát ra tiếng giống, hắn rất muốn biết, cái này Côn Luân chi chủ chân chính thực lực, đến cùng ở đâu một cảnh giới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. Ngay trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả thôi, khoảng cách Hỗn Độn Thánh Hoàng, kém đến đơn giản không phải cách xa bạn giảm, mà là xa xa khó đợi, căn bản cũng không khả năng đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới. Cho nên, đối với trong truyền thuyết cảnh giới kia, bọn hắn cũng chỉ là thuần dựa vào chính mình tưởng tượng thôi. Hỗn Độn Thánh Hoàng, cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn không có chút nào rõ ràng. Bao quát Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới bên trong, có hay không chia nhỏ cái khác tiểu cảnh giới? Bọn hắn cũng không biết. Hiện tại, nghe được Trấn Nguyên đại tướng quân nâng lên cái đề tài này, bọn hắn cũng không khỏi đến yên tĩnh trở lại, cũng rất muốn nghe một chút Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới bên trong, đến cùng đều ẩn tàng có dạng gì bí ẩn. Diệp Trần tựa hồ suy tư một lát, sau đó nói, không rõ ràng, so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi? Trấn Nguyên đại tướng quân một luồng khí nóng dâng lên, có loại kém chút bị nẹn chết khó chịu. Bản tướng quân bây giờ đã là Hỗn Độn Thánh Hoàng ngũ trọng cảnh giới, theo ta thấy, ngươi chí ít cũng là Hỗn Độn Thánh Hoàng lục trọng, thậm chí là thất trọng. Trấn Nguyên đại tướng quân ánh mắt ngưng trọng nói, tại Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới này bên trong, cũng chia làm mấy cái tiểu cảnh giới. Ban đầu cảnh giới, dĩ nhiên chính là Thánh Hoàng nhất trọng cảnh giới. Lại hướng lên, chính là Thánh Hoàng nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, mà hắn tự thân đã đạt đến Thánh Hoàng ngũ trọng cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới bên trong, Thánh Hoàng ngũ trọng cường giả đều là có mặt mũi đại nhân vật. Về phần Thánh Hoàng lục trọng, thất trọng cường giả thì càng mạnh. Tại vô tướng thần quốc bên trong, Thánh Hoàng lục trọng, thất trọng cường giả đều không có quá nhiều cái. Mà trong truyền thuyết vô tướng Thánh Hoàng thì là đứng tại đỉnh phong nhất, đạt đến Thánh Hoàng cửu trọng cảnh giới. Đây cũng là tất cả Thánh Hoàng cường giả công nhận mạnh nhất cấp độ. Trước mắt cái này Côn Luân chi chủ mạnh hơn chính mình không ít, cho nên Trấn Nguyên đại tướng quân suy đoán, đối phương hẳn là lục trọng cảnh giới. Về phần thất trọng cảnh giới, khả năng cũng không phải là rất cao. Nếu là Thánh Hoàng bắt trọng, căn bản cũng không khả năng. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù là tại Vô Tướng Thần Quốc bên trong, đều không có mấy cái, một cái tay đều có thể đếm được, nho nhỏ Côn Luân Thánh địa, lại thế nào khả năng có loại này siêu cấp cường giả tọa trấn đâu. Về phần sánh vai Vô Tướng Thánh Hoàng, đặt đến Thánh Hoàng cựu trọng cảnh giới, vậy thì càng thêm không thể nào. Đây chính là Vô Tướng Thánh Hoàng, Minh Huyết Thánh Hoàng cấp bậc đỉnh cấp cường giả, chân chính đứng ở thượng thương thần giới đỉnh cao nhất nhân vật đáng sợ, làm sao có thể nói có là có đâu. Cũng không phải trên đường rau cải trắng. Hư Khôn giới đông đảo các cường giả nín hơi ngưng thần, không dám lên tiếng, trên thực tế trong bọn họ tâm đã nổi lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai, Hỗn Độn Thánh Hoàng cái này đại cảnh giới bên trong, còn phân có 9 cái tiểu cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, kỳ thật khác biệt thánh hoàng cường giả ở giữa, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Học được, đây chính là chi thức điểm, nhớ kỹ. Dựa theo lối nói của hắn, Côn Luân chi chủ chí ít đều là Hỗn Độn Thánh Hoàng lục trọng cường giả, cho dù là đặt ở tất cả thánh hoàng cường giả bên trong, đều là trung thượng trình độ đi. Ta liền biết, Côn Luân chi chủ xác định vững chắc có thực lực. Những này hư khôn giới các cường giả đều đối với cái này chấn động theo, bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến cao đoan như vậy tri thức. Mới ngũ trọng sao? Đúng là hơi yếu, ta biết một người bạn, hắn trước kia đều là bắt trọng cảnh giới. Diệp Trần hứng hở điệu nhắc tới nói, trong miệng hắn người bạn này, chỉ tự nhiên là Thần Võ Thánh Hoàng. Thời kỳ toàn thịnh Thần Võ Thánh Hoàng đã đạt đến kinh người Thánh Hoàng bắt trọng cảnh giới, khoảng cách những cái kia đứng đầu nhất cường giả cũng cách chỉ một bước. Trấn Nguyên đại tướng quân con ngươi có chút co rụt lại, lập tức liền ý thức được nghiêm túc tính. Người này không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, còn nhận biết các Thánh Hoàng cường giả, hơn nữa còn là bắt trọng cảnh giới Hỗn Độn Thánh Hoàng. Đã như vậy, cho dù là Vô Tướng Thần Quốc cũng không thể không gấp bội coi trọng. Chương 1019, bây giờ là ta muốn giết ngươi. Chương 1019, bây giờ là ta muốn giết ngươi. Đã như vậy, thái độ của mình liền không thể cường ngạnh như vậy, bởi vì liền xem như Vô Tướng Thần Quốc cũng không nguyện ý trêu chọc một vị Thánh Hoàng lục trọng cùng Thánh Hoàng bắt trọng cường giả. Nếu thật đem hai cái này cường giả dồn đến nhất định tuyệt lộ, hai cái nổi điên Hỗn Độn Thánh Hoàng đủ để đem Vô Tướng Thần Quốc khiến cho gà bay chó chạy. Đã đạo hữu có thực lực như thế, vậy ta đã không còn gì để nói, bản tướng quân tới đây chính là vì tương đạo bạn mời về đi, Thánh Hoàng bệ hạ muốn gặp một lần ngươi. Trấn Nguyên đại tướng quân giờ phút này tỉnh táo rất nhiều, đồng thời biểu thị mình không muốn cùng Diệp Trần tiếp tục đánh xuống. Không nghĩ tới, Diệp Trần lại lắc đầu nói ra, ta cũng đã nói, muốn gặp ta rất đơn giản, vậy liền để hắn tự mình tới. Nghe được Diệp Trần vẫn là đối Thánh Hoàng bệ hạ như thế không tôn trọng, Trấn Nguyên đại tướng quân mặc dù không muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng trong lòng không vui vẫn là không có cách nào ngăn chặn. Hừ, Thánh Hoàng bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, đạo hữu ngươi mặc dù cũng không tệ, nhưng muốn để bệ hạ tự mình tới một chuyến, sợ là còn không có tư cách này. Trấn Nguyên đại tướng quân lạnh lùng thốt, chỉ là đi một chuyến thôi, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Thú hổ, ngươi chẳng lẽ dám chống lại thánh mệnh? Nói đến phần sau lúc, Trấn Nguyên đại tướng quân ngự khí lập tức trở nên càng thêm lạnh lùng, thậm chí là mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Chính hắn xác thực không phải Diệp Trần đối thủ, cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhưng là trên người hắn gánh vác chính là Vô Tướng Thánh Hoàng mệnh lệnh, đây chính là thánh mệnh à? Một cái Côn Luân chi chủ, dám can đảm chống lại thánh mệnh. Lời này lại làm cho Diệp Trần nhịn không được cười ha ha, chống lại thánh mệnh. Mệnh lệnh của hắn chính là thánh mệnh. Ha ha ha. Hắn mặc dù không có nói vũ nhục tính ngữ, thế nhưng là trong giọng nói ngả ngớn cùng trào phúng, cũng đã thông qua tiếng cười của hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trấn Nguyên đại tướng quân nghe được sắc mặt tái xanh, nguyên bản đã đè xuống lửa giận cùng chiến ý, lại một lần nữa bị kích phát ra. Không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi một mà tiếp địa vũ nhục bệ hạ, đây đã là tội chết. Trấn Nguyên đại tướng quân phát ra quát to một tiếng, lớn tiếng cảnh cáo Diệp Trần không muốn tùy ý mở miệng, bằng không, cho dù là Thánh Hoàng lục trọng, cũng phải chết. Diệp Trần thì là giống nhìn đồ đần, nhìn đối phương, cười nói, thật sự cho rằng ngươi không đối ta động thủ, ngươi liền có thể sống lấy rời đi nơi này sao? Xúc phạm ta Côn Luân Thánh Địa, còn muốn một điểm đại giới đều không có. Vừa rồi, chẳng qua là Diệp Trần tâm huyết dâng trào, cùng đối phương hơi đùa bỡn một trận thôi. Tại Diệp Trần trong lòng, đã cho cái này Trấn Nguyên đại tướng quân ghi lại hẳn phải chết danh sách. Người này khí thế hung hung địa đánh tới, còn phát ra các loại uy hiếp, nếu như cái này cũng có thể làm cho người này còn sống rời đi, như vậy hắn Côn Luân Thánh Địa thành địa phương nào? Người khác muốn tới, muốn đi thì đi. Bởi vậy, đối với Diệp Trần mà nói, Trấn Nguyên đại tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là chết sớm vẫn là chết muộn, chính là cái thời gian vấn đề. Chỉ bất quá, cái này Trấn Nguyên đại tướng quân tựa hồ không có ý thức được, từ hắn bước vào hư không giới một khắc kia trở đi, sinh mệnh của mình kỳ thật đã sớm không bị mình nắm giữ. Trấn Nguyên đại tướng quân cũng nghe ra Diệp Trần ý tứ, một đôi mắt hổ lập tức trừng lớn, lửa giận tựa như muốn hóa thành thực chất, từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Ngươi lại còn muốn giết ta? Hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của mình hoàn toàn chính xác không bằng Diệp Trần, đánh nhau, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn thua. Nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cũng là Vô Tướng Thần Quốc đại tướng quân, vẫn là gánh vác thánh mệnh ra, như vậy thì là đại biểu cho toàn bộ Vô Tướng Thần Quốc mặt mũi. Cái này Côn Luân chi chủ, chẳng lẽ còn muốn giết hắn cái này đại tướng quân? Muốn thật sự là như thế, như vậy, Côn Luân chi chủ liền không chỉ là giết một người đơn giản như vậy, mà là chân chính đắc tội toàn bộ Vô Tướng Thần Quốc, đắc tội Vô Tướng Thánh Hoàng. Thử hỏi, có người nào muốn đắc tội Vô Tướng Thánh Hoàng? Giết ngươi lại như thế nào? Diệp Trần không hề lo lắng nhún nhún vai, cũng chính là thái độ khinh miệt hắn như thế, rốt cục đem Trấn Nguyên đại tướng quân lửa giận cho triệt để dẫn nổ. Hắn cảm thấy mình đã hết lần này đến lần khác địa làm ra nhượng bộ, kết quả cái này Côn Luân chi chủ không chỉ có không thất thời, lại còn muốn giết người. Thật đem hắn cái này Trấn Nguyên đại tướng quân xem như không tồn tại thật sao? Ngươi tuy có thực lực, thật là đừng tưởng rằng có thể ăn chắc ta. Trấn Nguyên đại tướng quân đã triệt để bị chọc giận, đã Diệp Trần như thế không biết thời thế, như vậy, hắn cũng không cần thiết có bất kỳ lo lắng, đánh một trận lại nói. Muốn giết hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyền Hỏa Kỳ Lân. Trấn Nguyên đại tướng quân đưa tay phát ra gầm thét, chỉ gặp hắn bên người hiện ra một đám lửa ánh sáng màu đỏ, đây là một đoàn phi thường tiên diễm hỏa diễm, nhiệt độ phi thường hùng hực, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều tăng vọt, giống như là muốn đốt cháy hư không giới đồng dạng. Giống. Trong khoảnh khắc, một tiếng tràn đầy uy nghiêm thú giống từ hỏa diễm bên trong bạo phát ra. Một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ kỳ lân, cực tốc xông ra. Đầu này Huyền Hỏa Kỳ Lân khí tức dị thường địa cường đại, vừa ra trận liền cơ hồ muốn nghiền ép toàn trường. Dù sao, đầu này Huyền Hỏa Kỳ Lân thực lực chính là Hỗn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong cảnh giới a. Trấn Nguyên đại tướng quân ngồi xuống Huyền Hỏa Lưng Kỳ Lân bên trên, một người một kỳ lân, cả hai khí tức trong nháy mắt này, vậy mà đạt thành phi thường hoàn mỹ dung hợp. Hô, vốn chỉ là tại Huyền Hỏa Kỳ Lân trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, cũng từ đôi đến đầu, bao trùm Trấn Nguyên đại tướng quân toàn thân. Mà ngọn lửa này đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Phản phất, bọn hắn giờ phút này chính là một thể. Có được tọa kỵ Trấn Nguyên đại tướng quân, rốt cục đem chinh chiến xa trường cái chủng loại kia thiết huyết phát ra đến phát huy vô cùng tinh tế, tại thời khắc này, hắn mới là cái kia ở chiến trường phía trên anh dũng giết địch đại tướng quân. Giết! Theo hắn gầm lên giận dữ, dưới thân Huyền Hỏa Kỳ Lân cũng đi theo phát ra một tiếng thu giống, đồng thời chân đạp hỏa diễm, hướng phía Diệp Trần cực tốc phóng đi. Mà Trấn Nguyên đại tướng quân trong tay càng là không biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương. Cái này trường thương toàn thân màu đen, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm về sau, vậy mà trở nên hắc bên trong tấu đỏ, nội bộ năng lượng ẩn chứa cũng bị kích phát ra. Cưới Huyền Hỏa Kỳ Lân, Trấn Nguyên đại tướng quân đem trường thương nhắm ngay Diệp Trần, cực tốc trùng sát mà đi. Tốc độ của bọn hắn tương đương nhanh chóng, thoáng qua ở giữa liền đã giết tới Diệp Trần trước mặt. Một thương này uy lực càng là kinh thế hai tụ. Tại ra thương trong nháy mắt, toàn bộ hư khôn giới đều đi theo run rẩy lên, giống như là ngay cả thế giới này đều không thể gánh chịu một thương này uy lực. Nếu như một thương này uy lực thật toàn bộ rơi vào hư khôn giới phía trên, như vậy toàn bộ hư khôn giới nhất định sẽ bị đánh đến hôi phiên diệt, toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt. To lớn trường thương ở trong mắt Diệp Trần cái bóng mà ra, ngay tại bén nhọn đầu thương sắp đem Diệp Trần đầu xuyên qua thời điểm, chỉ gặp Diệp Trần giơ tay lên, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khẩu súng nhọn giáp tại hai ngón tay ở giữa. Chương 1020, tâm tính sụp đổ. Chương 1020, tâm tính sụp đổ. Trấn Nguyên đại tướng quân toàn thân lực lượng đều bạo phát ra, bao quát dưới người hắn cơi Huyền Hỏa Kỳ Lân cũng đều không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ. Làm chinh chiến xa trường một đầu tọa kỵ, hắn cũng có được chiến lược mạnh mẽ, vinh ra sát khí lập tức dâng lên mà ra, đã cùng Trấn Nguyên đại tướng quân hòa làm một thể. Bọn hắn cái này tổ hợp, thi triển ra một thường, đơn giản có thể chọc thủng trời tế. Chết! Trấn Nguyên đại tướng quân phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ, lực lượng toàn thân đều quằn chu trong tay trường thương bên trên. Nhưng lại tại hắn coi là mình một thương này, chí ít có thể trọng thương Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần lại chỉ dùng hai ngón tay, liền đem mũi thương cho thoải mái mà kẹp lấy. Cái gì? Tự thân thế công bị ngăn cản, Trấn Nguyên đại tướng quân sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cảm giác được mình giống như là đâm vào một tòa không có khả năng bị di động đại sơn, trường thương bị cố định ở phía xa, không cách nào lại đột phá một phần một tấc. Như thế cùng mãnh khí tức, theo trường thương bị cưỡng ép ngăn cản, cũng tất cả đều khuynh tiết tại Diệp Trần trước mặt, như là có thể phá hư vạn vật cùng phong. Thế nhưng là, cỗ này cùng phong tại va chạm đến Diệp Trần trước người thời điểm, cũng đồng dạng bị một cỗ lực lượng vô hình cho cản trở lại. Trấn Nguyên đại tướng quân một chiêu này, không có đối Diệp Trần mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Trấn Nguyên đại tướng quân có thể cảm giác được, trường thương của mình đã bị cưỡng ép cố định trụ, căn bản là không có cách lại hướng phía trước thúc đẩy. Trong lòng kinh hãi sau khi, hắn tranh thủ thời gian dùng sức, muốn đem trường thương rút về. Hai tay của hắn đột nhiên dùng sức, cơ bắp khoa trương phồng lên, mạch máu còn tại làn da dưới đáy không ngừng mà vừa đi vừa về vặn vẹo lên, trong thân thể ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Dưới người hắn Huyền Hỏa Kỳ Lân cũng đồng thời phát lực hướng lui về phía sau. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào phát lực, Diệp Trần kia hai ngón tay vẫn như cũng là không hề động một chút nào. Không có khả năng. Trấn Nguyên đại tướng quân trong lòng đã phẫn nộ vừa sợ sợ, mình một chiêu này chính là dung hợp trên chiến trường tất cả kinh nghiệm mới sáng tạo ra. Nhìn như rất đơn giản, trên thực tế bá đạo đến cực điểm, đem tự thân sở hữu tinh khí thần đều ngưng tụ làm một thể, đem chiến lược phát huy đến cực hạn, đừng nói là cùng cấp bậc cường giả, liền xem như Thánh Hoàng lục trọng cường giả gặp, cũng không dám nói có thể tùy tiện đón lấy. Nhưng là, trước mắt cái này Côn Luân chi chủ, hắn vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, liền để hắn tiến thối không được. Trấn Nguyên đại tướng quân nội tâm lớn thụ rung động, hắn dám nói Thánh Hoàng lục trọng cường giả tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, đã dung không được hắn suy nghĩ những này. Nếu như không muốn ra sách lược tương đối, mình rất có thể chết ở chỗ này. Cái này Côn Luân chi chủ thực lực, so với hắn nghĩ còn muốn càng mạnh. Bất quá, ngay tại hắn dự định đem trường thương từ bỏ thời điểm, phía trước một mực đem cố định lực lượng, đột nhiên liền buông lỏng ra. Hắn nhất thời không dừng, cả người bỗng nhiên về sau bay ngược mà ra, trong hư không xẹt qua một đạo thật dài quang ảnh, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Trấn Nguyên đại tướng quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được Diệp Trần cứ như vậy buông tha mình. Vừa rồi, nếu như Diệp Trần muốn động thủ phản kích, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nghĩ đến muốn từ bỏ trường thương trong tay, làm tính toán khác. Nhưng không có nghĩ đến, Diệp Trần vậy mà buông lỏng ra trường thương, để hắn khôi phục bình thường. Nhưng tùy theo mà đến chính là một cỗ không cách nào ngăn chặn phẫn nộ cùng nhục nhã. Tại tốt như vậy phản kích thời khắc, đối phương cũng không có lựa chọn phản kích, mà là lựa chọn buông tha, cái này không phải liền là thỏa thỏa không đem hắn để vào mắt, không quan tâm hắn có thể hay không tạo thành uy hiếp sao? Nhìn xem Diệp Trần kia nhẹ nhõm còn mang theo mỉm cười khuôn mặt, Trấn Uyên đại tướng quân phẫn nộ đến trên lồng ngực hạ kịch liệt chập trùng. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, lúc nào nhận qua loại này khinh thị? Hắn nhưng là vô tướng thần quốc đại tướng quân a, tại vô tướng thần quốc có được lớn lao quyền lực, có được chí cao vô thượng địa vị, nhắc lên danh tự, liền không có mấy người không sợ. Thế nhưng là tại Diệp Trần nơi này, lại bị coi như là một cái không có chút nào uy hiếp kẻ yếu. Loại này cảm giác nhục nhã, để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Hắn nhưng là thất bại, hắn có thể tài nghệ không bằng người, nhưng là loại này trần trụi khinh thị, là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Mà ở đây hư khôn giới các cường giả, cũng tất cả đều vô cùng hãi nhiên. Vừa rồi một thương kia, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng cùng tử vong, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ Trấn Uyên đại tướng quân đều không cần ra thương, bọn hắn liền đã bị đánh đến hồi phi yên diệt. Thế nhưng là, Côn Luân chi chủ vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, liền đem nó kẹp lấy. Nguyên lai, hỗn độn thánh hoàng ở giữa, thật có thể có chênh lệch lớn như vậy. Ngay cả Trấn Uyên đại tướng quân đều cầm Côn Luân chi chủ không có cách, chắc không được trước đó Côn Luân chi chủ buông lời, muốn vô tướng thánh hoàng tự mình đến tìm hắn. Lúc ấy, mọi người chỉ cảm thấy đây là cuồng vọng ngữ điệu, coi là Côn Luân chi chủ không biết vô tướng thánh hoàng đáng sợ. Hiện tại mới hiểu được, Côn Luân chi chủ bản thân liền có đầy đủ lực lượng nói ra câu nói kia. Trên trời phi hành chiến thuyền phía trên, kia 1000 cái tướng sĩ cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, tại trong lòng của bọn hắn, đại tướng quân đây chính là cơ hồ vô địch, liền không gặp hắn thua qua. Phàm là gặp được địch nhân của hắn nhóm, liền không có không bị đánh bại. Thế nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng bọn họ vô địch đại tướng quân, giờ phút này lại bị người khác giống khỉ làm xiếc đồng dạng đang đùa. 1000 cái tướng sĩ lòng tràn đầy lửa giận, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, trước mắt tên địch nhân này quá mạnh, đã vượt ra khỏi đại tướng quân ứng đối phạm vi. Lúc này, hoảng sợ nhất vẫn là Huyền Thiên Linh Tông ba cái kia trưởng lão. Cái này ba cái trưởng lão cũng sớm đã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bất lực. Từ bọn hắn biết được Diệp Trần bệnh mà cũng là một vị hỗn độn thánh hoàng thời điểm, bọn hắn đầu óc trống rỗng, kém chút tại chỗ bị hủ chết. Hắn làm sao cũng là hỗn độn thánh hoàng? Trấn Nguyên đại tướng quân hẳn là có biện pháp chiến thắng hắn a. Chúng ta phải tin tưởng Trấn Nguyên đại tướng quân, hắn trải qua chiến trường có vô số, làm sao lại thua cho đối phương đâu? Ba người bọn họ chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng âm thầm an ủi mình, nhưng là, nhìn xem Trấn Nguyên đại tướng quân bị đánh đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ba người bọn họ đã bắt đầu tuyệt vọng. Nếu như không có vô tướng thần quốc, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông treo chọc một vị hỗn độn thánh hoàng, thật là tai họa ngập đầu. Nhưng cho dù là vô tướng thần quốc, cũng bất quá là hơi ngăn cản vị này Côn Luân chi chủ thôi. Có lẽ, thật tựa như cái kia Côn Luân chi chủ nói tới, muốn vô tướng thánh hoàng đích thân đến, mới có thể cùng chi chống lại. Tại tất cả mọi người đối với cái này mà kinh ngạc vô cùng trong lúc đó, Trấn Uyên đại tướng quân cùng dưới người hắn Huyền Hỏa Kỳ Lân bay trở về chiến thuyền phía trước. Chiến thuyền phía trên 1000 cái các tướng sĩ nhìn đến đây, lập tức minh bạch đại tướng quân ý đồ. Bọn hắn phi thường có ăn ý, tựa như là đã dưỡng thành cơ bắp ký ức, lập tức liền triển khai tư thế, sau đó bắt đầu đồng thời vận chuyển một môn công pháp. Làm quân đội người, bọn hắn đều tu luyện có một môn có thể thúc đẩy thể nội sát khí công pháp. Khi tất cả người cùng nhau vận chuyển thời điểm, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người thể nội sát khí đều sẽ bị kích phát ra đến, mà lại sẽ còn sinh ra cộng minh. Chương 1021, sát khí chi pháp chương 1021, sát khí chi pháp vô tướng huyền công. Nay 1000 cái tướng sĩ đồng thời phát ra một tiếng hữu lực gầm nhẹ, cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ cất giấu quân nhân sát khí đều bị dẫn đạo ra, hóa thành màu đỏ sẫm nồng đậm khí thể, phiêu phủ ở thân thể mặt ngoài. Vô tướng huyền công chính là quốc chủ vô tướng thánh hoàng sáng tạo ra công pháp, chuyên môn để quân nhân tu luyện. Quân nhân sát khí rất nặng, tu luyện vô tướng huyền công có thể khống chế thể nội sát khí, gia tăng lực chiến đấu của mình. Đồng thời, đương rất nhiều người cùng một chỗ vận chuyển vô tướng huyền công, thôi động sát khí thời điểm, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều sinh ra cộng minh, khiến cho sát khí ngưng tụ, tất cả mọi người phảng phất biến thành một thể. Mà lại, bọn hắn còn có thể thôi động tất cả sát khí, đều ngưng tụ thế nào một người trên thân, khiến cho sát khí lực lượng tối đại hóa. 1000 cái tướng sĩ đem thể nội sát khí đều ép ra ngoài, sau đó vận chuyển công pháp, đem tất cả sát khí đều tụ tập tại Trấn Uyên đại tướng quân trên thân. Đúng. Theo tất cả mọi người phát ra hét lớn một tiếng, bao phủ trên người mình tầng kia màu đỏ sẫm sát khí, thế mà như là một đầu đậu long, phóng lên tận trời, sau đó ngẩng cao lên đầu lâu, hướng Trấn Uyên đại tướng quân bỏ tới. Giữa bọn hắn đã tương đương chi ăn ý, không cần lại có bất kỳ ngôn ngữ câu thông, cũng có thể minh bạch Trấn Uyên đại tướng quân ý tứ. 1000 đầu màu đỏ sẫm sát khí nộ long liên tiếp phát ra tiếng gầm gừ, sau đó nhao nhao rót vào Trấn Uyên đại tướng quân thể nội. Vâng. Tất cả màu đỏ sẫm sát khí nộ long đều không có vào trong đó, thân thể của hắn bị cố lực lượng này chỗ rất đầy, toàn thân cơ bắp đều không bình thường địa cổ trướng. Mặc dù có thể khống chế quân đội sát khí, nhưng là loại này cưỡng ép tăng lên tự thân chiến lực phương thức, đối thân thể cũng không nhỏ tổn thương. Giờ phút này, Trấn Uyên đại tướng quân cũng cảm giác được tự thân kinh mạch có loại bị cưỡng ép xé rách cảm giác đau. Loại đau này cảm giác từ thân thể mỗi một tấc truyền đến, giống như thật muốn đem hắn xé thành vô số khối vụn. Hắn ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt mà dùng sức phát sinh và mèo, bất quá, thân thể lại kéo dài đang mạnh lên, khí tức không ngừng mà dâng đi lên, tại quân đội sát khí cưỡng ép tăng lên phía dưới, khí tức của hắn vậy mà đã rất tiếp cận Thánh Hoàng lục trọng. Thánh Hoàng ngũ trọng cùng lục trọng ở giữa, giống như là cách một đạo lệch trời, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Thế nhưng là, tại quân đội sát khí cưỡng ép quán chú phía dưới, Trấn Uyên đại tướng quân vậy mà vô hạn địa tiếp cận cảnh giới này. Cả người quấn màu đỏ sẫm sát khí, Trấn Uyên đại tướng quân thân thể đã tăng vọt đến trên trăm trượng lớn nhỏ. Hắn toàn thân cơ bắp ẩn chứa lực lượng kinh người, mạch máu tựa như là từng đầu cầu long, không ngừng mà bật mèo. Hắn hai mắt đỏ bừng, giống như là đều bị máu tươi xâm nhiễm, nhìn mười phần kinh khủng.
Ngươi chết.
Trấn Nguyên đại tướng quân nhìn chằm chằm Diệp Trần, phát ra như là nổi điên giống như dã thu gầm thét, toàn thân màu đỏ sẫm sát khí càng là bạo động lên. Hắn chỉ là tùy ý ngẩng lên tay mà thôi, bên người nồng đậm sát khí tựa như là sương mù đi theo lưu động. Cái này tiện tay động tác, trong đó hàm ẩn uy lực, vậy mà đã không thua vừa rồi hắn cưỡi Huyền Hỏa Kỳ Lân đâm ra một thương kia.
Giết.
Trấn Nguyên đại tướng quân hướng về phía Huyền Hỏa Kỳ Lân phát ra mệnh lệnh, dưới người hắn Huyền Hỏa Kỳ Lân cũng cảm nhận được chủ nhân lửa giận cùng sát ý, cũng chiến ý dâng trào nâng lên hai con móng trước, sau đó đột nhiên giẫm đạp xuống tới.
Đông.
Một tiếng vang trầm, Huyền Hỏa Kỳ Lân dưới chân hỏa diễm giấy lên, ngọn lửa màu đỏ cùng màu đỏ sẫm sát khí cũng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hắn bốn cái móng đột nhiên dùng sức, toàn bộ thân thể đều hóa thành một đám lửa lưu tình, mang theo trên lưng Trấn Nguyên đại tướng quân xông về Diệp Trần. Vẫn là vừa rồi một thương kia. Thế nhưng là, hiện tại một thương này uy lực, không biết so vừa rồi một thương kia mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đáng sợ màu đỏ sẫm sát khí, cứ như vậy lượn lờ tại trường thương phía trên, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không, đi tới Diệp Trần trước mặt. Trấn Nguyên đại tướng quân thời khắc này ánh mắt, trước nay chưa từng có kiên định. Bởi vì hắn tin tưởng, một thương này, đừng nói là Thánh Hoàng ngũ trọng, liền xem như Thánh Hoàng lục trọng cường giả, đều muốn chấn động theo.
Vâng.
Trường thương mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh người, hướng phía Diệp Trần tim đâm tới. Nếu như Diệp Trần chỉ là một cái Thánh Hoàng lục trọng cường giả, như vậy một thương này đầy đủ làm hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng làm cho người không cách nào tưởng tượng là tương tự một màn lần nữa diễn ra. Diệp Trần không chút hoang mang địa lần nữa duỗi ra hai ngón tay, sau đó tại trường thương sắp đâm đến mình trên ngực thời điểm, dễ như trở bàn tay địa tinh chuẩn địa giáp tại trên mũi thương.
Đinh.
Truyền đến một tiếng vang nhỏ, ẩn chứa kinh người sát khí mũi thương bị Diệp Trần hai ngón tay vững vàng đón lấy. Vẫn là giống vừa rồi đồng dạng hình tượng, Trấn Nguyên đại tướng quân cảm giác được hai tay rung động, kịch liệt đau nhức, cơ bắp giống như đều muốn bị xé rách đồng dạng. Mà lại, vô luận hắn ra sao dùng sức, sát khí như thế nào địa tuôn ra, cũng không có cách nào lại đem trường thương hướng phía trước thúc đẩy nửa phần. Giờ khắc này, Trấn Nguyên đại tướng quân hắn là thật sợ. Bởi vì, lợi dụng vô tướng huyền công đem sát khí tụ tập tại trên người mình, cưỡng ép tăng lên tự thân chiến lực, đây đã là hắn có thể làm được cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Mà bây giờ, hắn lại hoảng sợ phát hiện, tại mình đã đem tất cả thủ đoạn dùng tới, đem tất cả tiềm lực đều ép khô, nhưng như cũng không có cách nào đả thương đối phương thời điểm, hắn thật luống cuống. Đáng sợ nhất là, đối mặt lực lượng cường hãn hơn một kích, đối phương vẫn là giống như là vừa rồi như thế, thoải mái mà tiếp được hắn trường thương, mảy may nhìn không ra có áp lực dáng vẻ. Cái này Côn Luân chi chủ tựa như là một vùng biển mênh mông, không biết rộng lớn đến mức nào, cũng không biết sâu bao nhiêu. Mặc kệ chính mình vận dụng như thế nào lực lượng, thi triển ra loại nào sát phạt bí thuật, luôn luôn giống châu đất xuống biển, ngay cả một chút xíu bọt nước đều không thể kích thích đến. Đối mặt Diệp Trần, tựa như là một con giun dế đối mặt mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, ngoại trừ thật sâu cảm giác bất lực bên ngoài, chỉ còn lại tuyệt vọng. Diệp Trần thân hình cũng không có động, hắn chỉ dùng tay phải hai ngón tay mà thôi. Hắn mỉm cười hỏi ngược lại, nhìn, ngươi đã hết biện pháp, ta cũng không cần thiết tiếp tục chơi với ngươi đi xuống. Vừa mới nói xong, Trấn Nguyên đại tướng quân cũng cảm giác được một trận không ổn, hắn toàn thân màu đỏ sẫm sát khí trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn muốn đem trường thương cho rút trở về. Nhưng là Diệp Trần đã sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Diệp Trần buông tay ra trong nháy mắt, tiện tay gậy một cái. Cái này trường thương trong nháy mắt vỡ vụn trở thành vô số mảnh vỡ, ở trong tay của hắn, món này thuộc về Hỗn Độn Thánh Hoàng chí bảo, yếu ớt giống như là lưu ly đồng dạng. Vẹn vẹn một cái trong nháy mắt, bao khỏa tại Trấn Nguyên đại tướng quân thân thể ngoại bộ tất cả màu đỏ sẫm sát khí, cũng đều nhao nhao điệu tăng ra, từ Trấn Nguyên đại tướng quân bên trong thân thể bị cưỡng ép bóc ra. Dưới người hắn Huyền Hỏa Kỳ Lân, lúc này cũng phát ra một tiếng tuyệt vọng, thống khổ tiếng kêu rên, sau đó toàn bộ thân thể sụp đổ, chết không thể chết lại. Chương 1022, Vô Tướng Thánh Hoàng lộ diện. Chương 1022, Vô Tướng Thánh Hoàng lộ diện. Theo Huyền Hỏa Kỳ Lân hồn phi phách tán, Trấn Nguyên đại tướng quân cũng miệng phun máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại xuống dưới, giống như là một cỗ thi thể. Thân thể của hắn hung hăng ném đi ra ngoài, trên không trung biến thành một đạo lưu quang, hướng phía phi hành chiến thuyền bắn tới. Giờ phút này, đang phi hành chiến thuyền phía trên, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đem tự thân sát khí quán chú đến Trấn Nguyên đại tướng quân trên thân, chính là trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, một chiêu này nhất định có thể cho đối phương hung hăng tới một lần trọng thương. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Trấn Nguyên đại tướng quân cái này băng thiên toái địa một chiêu, thế mà ngay cả Diệp Trần phòng ngự đều không phá hết. Không, phải nói, thậm chí ngay cả Diệp Trần hai ngón tay đều không thể dung chuyển. Hai ở giữa lực lượng chênh lệch, thật sự là quá mức rõ ràng, chính là trời và đất đồng dạng chênh lệch thật lớn, vô luận bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể thay đổi thế cục. Nhận phản vệ, bọn hắn 1000 cái tướng sĩ giờ phút này cũng nhao nhao ngã vật trên thuyền, không có dư thừa lực lượng bỏ dậy. Về phần ba cái kia Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão, bọn hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết chuyến này giữ nhiều lành ít. Ngay cả Trấn Nguyên đại tướng quân đều cầm Côn Luân chi chủ không có cách nào, ba người bọn hắn đây tính toán là cái gì đồ đâu. Chờ Côn Luân chi chủ thu thập xong Trấn Nguyên đại tướng quân, liền bắt đầu thu thập bọn họ. Cho đến lúc đó, ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn thấy Trấn Nguyên đại tướng quân lạc bại thời điểm, ba người bọn họ đã nghĩ đến muốn hay không chạy trốn. Mặc dù nói, bọn hắn cũng không biết có thể hay không chạy ra một cái Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả lòng bàn tay, nhưng dù sao cũng tốt hơn lưu tại nơi này chờ chết a. Nhưng là, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, bị đánh bay Trấn Nguyên đại tướng quân liền hướng phía bên này bay tới, đồng thời hung hăng đâm vào chiếc này phi hành trên chiến thuyền. Oeng, thân thể của hắn tựa như là một cây sắc bén nhất trường thương, từ đầu tới đuôi, đem phi hành chiến thuyền đụng cái xuyên thấu. Đồng thời, hắn bị thêm vào năng lượng cường đại, cũng đem phi hành chiến thuyền cho oanh bạo, vô số mảnh vỡ từ không trung phía trên rơi xuống rơi. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm chiến thuyền bị hắn đâm đến vỡ nát. Kia 1000 cái tướng sĩ cùng 3 cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão đều tại lần này va chạm bên trong, trong nháy mắt tử vong. Thậm chí, tại tử vong trong nháy mắt, bọn hắn đều không có ý thức được tử vong của mình. Đây chính là 2 cái hỗn độn thánh hoàng giao chiến, bọn hắn loại này sâu kiến bị tác động đến về sau, ngay cả còn sống cơ hội cũng không thể sẽ có. Tại đụng nát phi hành chiến thuyền về sau, Trấn Nguyên đại tướng quân còn không có hoàn toàn chết đi, mà lại, thân thể của hắn còn tại không bị khống chế tiếp tục bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy tòa núi lớn đều không có dừng lại. Cuối cùng, vẫn là Diệp Trần lo lắng hư không giới địa giới sẽ gặp phải quá nhiều phá hư, lúc này mới xuất thủ, đem nó thân thể định trụ. Bằng không, lấy Trấn Nguyên đại tướng quân cái này hướng về sau bay ngược lực lượng, ít nhất cũng phải đem hư không giới cho đánh xuyên qua, mới có thể dừng lại. Bị Diệp Trần khống chế về sau, Trấn Nguyên đại tướng quân nổi đồng bền giữa không trung, thân thể của hắn đã co rút lại, từ trên 100 trượng hình thể, biến thành ước chừng khoảng 3 trượng. Mà lại, hắn toàn thân đều bị huyết dịch bao khỏa, nhìn qua đơn giản liền cùng dùng máu tươi nhào nặn ra người, cơ bản đều nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Trấn Nguyên đại tướng quân thoi thoát, trước mắt còn chưa có chết, nhưng là cũng treo cuối cùng một tia khí tức, sắp chết chưa chết. Hư không giới những cường giả này thấy miệng đắng lưỡi khô, tận mắt thấy một vị hỗn độn thánh hoàng cường giả bị đánh thành cho chết, hình tượng này cũng quá có xung kích tính. Đây là những cái kia cao cao tại thượng, có thể chúa tể hết thảy hỗn độn thánh hoàng cường giả sao? Thế nhưng là tại Côn Luân chi chủ trước mặt, thế nào thấy như thế không chịu nổi một kích. Vẫy vẫy tay, đem nửa chết nửa sống Trấn Nguyên đại tướng quân đưa đến trước mặt, tùy ý nhìn máu me khắp người Trấn Nguyên đại tướng quân một chút về sau, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Phát giác được hắn cái tiểu động tác này, đông đảo cường giả cũng không khỏi đến đi theo nhìn về phía cái hướng kia. Nhưng là, tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái hướng kia thứ gì cũng không có. Diệp Trần lại thản nhiên nói, còn không có ý định đi ra không? Còn muốn thấy cái gì thời điểm? Nghe được hắn nói như vậy, đám người không khỏi rùng mình. Cái gì? Còn có những người khác tồn tại sao? Côn Luân chi chủ có ý tứ là, vẫn luôn có người đang dòm ngó nơi này phát sinh hết thảy. Ta tại sao không có bất luận cái gì phát giác? Nơi nào có người? Ta không thấy được a. Những cường giả này cả đám đều sợ hãi, nếu như không phải Diệp Trần nói lời nói, bọn hắn căn bản không biết tại cái kia phương hướng lại còn có người khác ở thăm dò. Thế nhưng là, cái kia thăm dò người đến cùng ở đâu? Lại là cái gì cấp độ thực lực? Vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm giác nào? Sẽ không phải, cái kia thăm dò người nơi này, cũng là một cái Hôn Nguyên Thánh Hoàng a. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng là lông mao dựng đứng, đơn giản kinh dị vô cùng. Tại Diệp Trần thoại âm rơi xuống về sau, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đáp lại đều không có, phản phất vừa rồi đó bất quá là Diệp Trần đang lẩm bẩm lủ bộ. Mọi người ở đây đều coi là, có phải hay không cái kia kẻ nhìn lén đã rời đi thời điểm, một cái cởi mở tiếng cười, vang vọng đất trời ở giữa. Ha ha ha, không nghĩ tới, đạo hữu vậy mà như thế nhạy cảm, chấm đều ẩn tàng đến sâu như vậy, vẫn là bị ngươi cảm giác được. Cái này cởi mở thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, khiến cho mọi người đại não đều trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Bởi vì, bọn hắn đều bén nhạy bắt được một cái từ mấu chốt chấm. Có thể tại một vị hỗn độn thánh hoàng cường giả trước mặt tự xưng chấm người, tuyệt đối không nhiều, mà mỗi một vị đều là đặt chân ở thượng thương thần giới chi đỉnh siêu cấp cường giả. Trong đầu của bọn họ cái thứ nhất lóe lên đại nhân vật, chỉ có một cái, đó chính là Vô Tướng Thánh Hoàng. Chẳng lẽ, Vô Tướng Thánh Hoàng thật tự mình giáng lâm rồi? Sau đó, một đạo người mặc kim sắc long bào cao lớn thân ảnh, từ hư khôn giới bên ngoài chậm rãi hiện ra. Đạo này người mặc hoàng kim long bào bóng người cao lớn, chỉ là một cái cất bước ra, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Luân Thánh Địa địa bàn bên trên, xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, tản ra một loại khó nói lên lời quý khí cùng ngạo khí. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa vô số cái thế giới, thâm thúy mà tràn ngập uy nghiêm. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, lấy một loại sừng sững với thế giới chi đỉnh tư thái. Cho dù là nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong miệng hắn mặc dù xưng hô là đạo hữu, nhưng là loại kia nhìn xem sâu kiến đạm mạc ánh mắt, vẫn là tiềm ẩn tại con ngươi chỗ sâu nhất, phảng phất đã trở thành hắn bản năng. Diệp Trần cũng tò mò đánh giá người này, sau đó mới mở miệng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài, ngươi liền mặc kệ người của ngươi." Hắn chỉ một bên Trấn Nguyên đại tướng quân, đối cái này người mặc hoàng kim long bào nam tử cao lớn hỏi. Hắn mặc dù không có trực tiếp điểm minh thân phận của người này, nhưng là từ hắn trò chuyện nội dung, liền không khó đoán ra, cái này người mặc hoàng kim long bào cao lớn nam nhân, chính là vị kia trong truyền thuyết vô địch tại thế Vô Tướng Thánh Hoàng. Chương 1023, mời chương 1023, mời nhìn xem người nam nhân cao lớn này, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, phản phất tính cả nhịp tim đều đình chỉ. Bọn hắn toàn bộ đều mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm không thể tin. Bởi vì đây chính là trong truyền thuyết Vô Tướng Thánh Hoàng a, là vị kia vô địch cường giả, là thành lập một cái khổng lồ thần quốc cường giả. Tại vị này cường giả trước mặt, bọn hắn đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua, mình vậy mà có thể tận mắt thấy vị này trong truyền thuyết cường giả vô địch. Diệp Trần cũng nhìn xem vị này cao lớn nam nhân, mỉm cười nói ra, ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản, người của ngươi đều nhanh chết sạch, còn không bỏ được ra. Vô Tướng Thánh Hoàng cũng cười nhạt một tiếng, nếu như hắn chết, đó chính là tài nghệ không bằng người, không có chuyện gì để nói. Bất quá, đã chấm đã hiện thân, đạo hưu có thể bán cho chấm một bộ mặt, thả hắn một mạng. Một vị hỗn độn thánh hoàng ngũ trọng cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là đỉnh tiêm chiến lực. Cho dù là đối với Vô Tướng Thần Quốc tới nói, đều là như thế. Trấn Nguyên đại tướng quân đối Vô Tướng Thần Quốc rất là trọng yếu, nếu như đã mất đi như thế một cái đỉnh tiêm chiến lực, đối với Vô Tướng Thần Quốc tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, vô tướng thánh hoàng vẫn là muốn đem Trấn Nguyên đại tướng quân lưu lại. Nghe nói như thế, Diệp Trần nhẹ gật đầu, sau đó tay phải bỗng nhiên dùng sức, một cỗ lực lượng rơi vào Trấn Nguyên đại tướng quân trên thân. Đối với lúc này đã thoi thóp Trấn Nguyên đại tướng quân tới nói, công kích như vậy có thể dễ dàng mà mang đi tính mạng của hắn. Phát giác được Diệp Trần động tác, vô tướng thánh hoàng lông mày lập tức nhíu lại. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Diệp Trần ở ngay trước mặt chính mình, tại mình đã mở miệng yêu cầu điều kiện tiên quyết, lại còn là muốn giết chết Trấn Nguyên đại tướng quân. Nhiều ít quá không nể mặt hắn đi. Đạo hữu, cần gì chứ? Vô tướng thánh hoàng phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn lan tràn ra, vô hình vô chất, nhưng là chí cao vô thượng. Cái này chính là chỉ có hỗn độn thánh hoàng cấp bậc đại nhân vật mới có thể nắm giữ lực lượng cấp độ. Hai cỗ lực lượng đối xông, trong mơ hồ, toàn bộ hư không giới thế giới vận hành pháp tắc đều phát sinh cải biến, tựa như muốn cải thiên hoán địa đồng dạng. Còn tốt, loại biến hóa này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt mà thôi, liền đã biến mất, phảng phất vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì. Chỉ là, những người ở chỗ này đều biết, tại bọn hắn không có phát giác cái nào đó thời khắc, hai cái này tuyệt đỉnh đỉnh phong đại nhân vật đã có chí ít một lần giao thủ. Vô tướng thánh hoàng con mắt nhắm lại, đã nhận ra đến từ phía trước không thể dung chuyển cảm giác. Hắn đã là thánh hoàng cửu trọng, chính là chân chính đỉnh phong nhân vật vô địch, dù là đối mặt cùng cảnh giới cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng là, tại vừa rồi giao thủ bên trong, hắn ẩn ẩn cảm giác được, lực lượng của mình tựa như là bị đè ép một đầu. Mặc dù nói, loại cảm giác này rất là vi diệu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xem nhẹ. Nhưng hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra điều này. Đạo hữu thực lực quả nhiên đủ mạnh, chắc không được có thể đánh phá thế giới cách trở, mở ra thiên địa mới. Vô tướng thánh hoàng ngữ khí đều trở nên nghiêm túc một chút. Diệp Trần không có trả lời hắn, mà là bàn tay lớn vồ một cái, đem nửa chết nửa sống Trấn Nguyên đại tướng quân nắm vào trong tay, ngay trước vô tướng thánh hoàng mặt, dùng sức nắm cổ. Thấy thế, vô tướng thánh hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, liền muốn xuất thủ lần nữa, ngăn cản Diệp Trần diện sát Trấn Nguyên đại tướng quân. Hắn cũng tương tự mở bàn tay, trong một chớp mắt, liền có một loại rất là huyền diệu, nhưng lại phi thường lực lượng bá đạo đem Trấn Nguyên đại tướng quân cho bao trùm, muốn đem Trấn Nguyên đại tướng quân cho lôi kéo trở về. Diệp Trần lại cười nói, ta nói muốn giết người, còn không có ai có thể ngăn cản ta. Nói, trong tay Diệp Trần lại nhiều mấy phần khí lực. Theo bàn tay hắn dùng sức, vô cùng huyền ảo quy tắc chi lực cũng đồng thời ngưng tụ trong đó. Vô tướng thánh hoàng đồng dạng lấy quy tắc chi lực đối kháng, muốn đem Trấn Nguyên đại tướng quân cấp cứu xuống tới. Nhưng là, đương hai người quy tắc chi lực tại giao phòng, va chạm, đối kháng thời điểm, hắn mơ hồ lại rơi vào hạ phòng. Cũng chính vì vậy, Trấn Nguyên đại tướng quân bị Diệp Trần một thanh bóp chết. Tiện tay đem Trấn Nguyên đại tướng quân ném cho vô tướng thánh hoàng, Diệp Trần nhàn nhạt nói ra, thi thể liền để cho ngươi, nếu là có biện pháp phục sinh, đó chính là ngươi chuyện. Nhìn xem hứng hở, thậm chí là không chút kiêng kỵ Diệp Trần, vô tướng thánh hoàng thần sắc chăm chú, sau đó cười ha ha, ha ha ha, đạo hưu thật đúng là ngẻ con mới để không sợ cọp, không tệ, ta thưởng thức như ngươi loại này tính cách. Đạo hưu quá khen, không chê, liền mời tiến đến uống chén trà đi. Diệp Trần thì là mỉm cười đối với hắn phát ra mời, phảng phất vừa rồi giết chết đối phương thủ hạ đại tướng quân người không phải mình đồng dạng. Hai người bọn họ cười cười nói nói, bộ dáng này chỗ nào giống như là có thủ dáng vẻ. Liên liên tại trận hư khôn giới tất cả mọi người nhìn phủ, nguyên lai tưởng rằng vô tướng thánh hoàng đến sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến, chiến đến vũ trụ biên hoang, chiến đến đại đạo đều bị ma diệt. Không nghĩ tới, hai người này ngược lại là như thế ở trung hòa thuận tư thái. Vô tướng thánh hoàng cùng Diệp Trần kết bạn mà đi, tiến vào Côn Luân thánh địa bên trong, chỉ để lại một mặt mộng bức đám người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn không có từ vừa rồi rung động ở trong lấy lại tinh thần, cũng không có từ hai người này vừa nói vừa cười chênh lệch cảm giác ở trong kịp phản ứng. Thẳng đến Diệp Trần cùng vô tướng thánh hoàng thân ảnh của hai người biến mất tại Côn Luân thánh địa bên trong về sau, mới gãi đầu, bắt đầu châu đầu ghét hai. Cái này kết thúc, bọn hắn không đánh một trận sao? Côn Luân chi chủ đều giết vị kia đại tướng quân, làm sao vô tướng thánh hoàng bệ hạ một điểm cảm giác cũng không có? Không báo thủ. Khả năng đây chính là các đại lao cách cục sao? Thật sự là thần kỳ a, ta còn tưởng rằng giữa bọn hắn sẽ có một trận đại chiến, kết quả bình tĩnh như vậy. Như vậy mới phải a, bọn hắn đánh nhau, gặp nạn vẫn là chúng ta. Vừa rồi, nếu không có Côn Luân chi chủ che chở, cùng Trấn Nguyên đại tướng quân trong trận chiến ấy, chúng ta hư khôn giới liền đã bị đánh đến vỡ vụn. Bọn hắn đều rất nghi hoặc, vì sao hai người kia không đánh nhau? Dù sao, giết một cái hỗn độn thánh hoàng, cái này mặc kệ là đặt ở thượng thương thần giới thế lực nào bên trong, đều là phi thường to lớn tổn thất, không ai có thể dễ dàng tiếp nhận. Nhất là vô tướng thánh hoàng dạng này người, không nên muốn cùng Côn Luân chi chủ đại chiến một trận, sau đó tìm về một điểm mặt mũi sao? Nhưng kết quả, hai người này liền cùng người không được gì, cười cười nói nói, Côn Luân chi chủ thậm chí mời đối phương tiến vào mình đại bản doanh làm khách. Quá ma huyễn đi. Bất quá, bọn hắn không đánh nhau cũng là một chuyện tốt. Loại tầng thứ này đại nhân vật đánh nhau, cái thứ nhất gặp nạn nhất định là bọn hắn những này phàm phu tục tử. Vừa rồi, là Côn Luân chi chủ một mực che chở hư không giới, hư không giới mới không có bị đánh thành vô tận bụi bặm. Nhưng bọn hắn cũng không thể một mực trông cậy vào bị Côn Luân chi chủ che chở a. Nếu như kịch chiến bên trong, Côn Luân chi chủ một chút mất tập trung, quên bảo vệ hư không giới, vậy bọn hắn chẳng phải là tại trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Chương 1024, muốn thấy được Côn Luân thánh địa bị diệt. Chương 1024, muốn thấy được Côn Luân thánh địa bị diệt. Cho nên, hai vị này đại lão vẫn là không nên đánh tương đối tốt, chém chém giết giết, không tốt, dạng này không được. Tất cả giải tán, tất cả giải tán, tiếp tục tiến hành thu đồ đại hội thí luyện. Phó tông chủ Lăng không ở thời điểm này, thích hợp địa gia duy trì trật tự. Trải qua vừa rồi cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn chính mắt thấy Côn Luân chi chủ vô địch. Nếu như nói, trước đó, bọn hắn vẫn là đối Côn Luân Thánh Địa tiền đồ có chỗ lo lắng, sợ hãi một ngày nào đó, Huyền Thiên Linh Tông người sẽ mang theo Vô Tướng Thần Quốc người tới trả thù. Như vậy hôm nay, Côn Luân chi chủ xuất thủ, liền hoàn toàn bỏ đi bọn hắn những này lo lắng. Côn Luân chi chủ thoải mái mà đem Trấn Nguyên đại tướng quân cho đánh chết, đương Vô Tướng Thánh Hoàng xuất hiện thời điểm, còn tưởng là lấy Vô Tướng Thánh Hoàng mặt, chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Loại tầng thứ này thực lực, hoàn toàn có tư cách cùng Vô Tướng Thần Quốc chống lại. Đi theo Côn Luân chi chủ hỗn, không sẽ chờ cùng với đi theo Vô Tướng Thánh Hoàng, Minh Huyết Thánh Hoàng loại này truyền thuyết cấp đại nhân vật hơn sao? Trước đó hết thảy lo lắng đều tại đây khắc hồi phi yên diệt. Mà nó, những tiểu tử này, những nha đầu này, nếu là không biểu hiện tốt một chút, lão tử trở về nhất định lột ra các của bọn hắn, giúp bọn hắn gân. Các ngươi đừng cho ngươi lão tổ ta mất mặt, nhất định phải gia nhập Côn Luân Thánh Địa a, cho dù là đương một tên tạp dịch đệ tử, tiến vào quét nhà cầu đều được. Đúng, tạp dịch đệ tử cũng tốt. Đám này các lão tổ mắng bắt nguồn từ nhà những bọn tiểu bối kia đều càng thêm khởi kình. Gia nhập Côn Luân Thánh Địa, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Không hề nghi ngờ, Côn Luân Thánh Địa đã cùng Vô Tướng Thần Quốc loại này siêu nhiên thế lực cung cấp, gia nhập Côn Luân Thánh Địa thì tương đương với gia nhập Vô Tướng Thần Quốc loại này cấp bậc thế lực. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu để cho bọn hắn gia nhập Vô Tướng Thần Quốc, bọn hắn nơi nào có cơ hội? Người ta Vô Tướng Thần Quốc gia đại nghiệp đại, cương vực vô tận, đã bao hàm không biết bao nhiêu cái vũ trụ. Người ta sẽ đến hư không giới loại địa phương nhỏ này thu nạp nhân tài. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có một cái cơ hội tốt vô cùng, gia nhập một cái cùng Vô Tướng Thần Quốc cùng cấp độ thế lực, quả thực là ngàn năm một thở cơ duyên a, cố mà chân quý cơ hội này, nếu có thể gia nhập Côn Luân Thánh Địa, đừng nói là Quang Tông Diệu Tổ, nói là Thiên Thu Vạn Đại đều không đủ. Đám này thanh niên nhóm mặc dù còn không hiểu nhiều rất nhiều cấp độ quá cao đồ vật, nhưng là bọn hắn cũng biết, Côn Luân chi chủ đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Vừa rồi trận đại chiến kia, để bọn hắn tâm trí hướng về. Tại bọn hắn huyễn tưởng bên trong, cùng Trấn Nguyên đại tướng quân đại chiến người, tựa hồ đã từ Côn Luân chi chủ nếu đổi lại là chính bọn hắn. Ai không muốn cùng Côn Luân chi chủ đồng dạng vô địch tại thế, trấn áp hết thảy, trở thành Côn Luân Thánh Địa đệ tử, nhất định có thể đi theo Côn Luân chi chủ con đường, có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể trở thành Côn Luân chi chủ như thế nhân vật vô địch đâu. Tại trong lòng của bọn hắn, đã xuất hiện một cái minh xác, lại duy nhất mục tiêu, đó chính là Côn Luân chi chủ. Nghẹn đủ một cố kình, đám này thanh niên nhóm hăng hái địa xông vào Bạch Ngọc bậc thang bên trong, bắt đầu thuộc về mình thí luyện. Toàn trường tất cả mọi người bên trong, khó chịu nhất, còn không phải những cái kia đã người bị đào thải, mà là một vị nào đó lão giả. Vị lão giả này hậu đại, chính là cái kia trước đó đã thông qua vòng thứ nhất khảo thí, tại vòng thứ hai khảo thí bên trong, kiểm tra ra có thể làm tạp dịch đệ tử cái kia thiếu niên cao lớn. Coi như bởi vì cái kia thiếu niên cao lớn mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, tự cho là đúng, cảm thấy chỉ là tạp dịch đệ tử thân phận quá mức cấp thấp, không xứng với mình, thế là chủ động rời khỏi. Trước đó, có lẽ vị lao tổ này còn có thể tự an ủi mình, nói với mình Côn Luân Thánh Địa trêu chọc Huyền Thiên Linh Tông, tương lai có khả năng gặp phải Vô Tướng Thần Quốc thanh toán. Tính như vậy lên, gia nhập Côn Luân Thánh Địa, liền không nhất định tất cả đều là chỗ tốt rồi, cũng có cùng theo bị Vô Tướng Thần Quốc thanh toán nguy hiểm. Nhưng là giờ này này, hắn tận mắt thấy liền ngay cả Vô Tướng Thánh Hoàng đều muốn đối Côn Luân chi chủ mỉm cười trò chuyện. Hắn đầu góc trống rỗng, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như trong nhà mình có người làm tới Côn Luân Thánh Địa tạm dịch đệ tử, vậy sẽ là vô tận vinh quang. Rõ ràng đều đã có tới điện thoại di động sẽ, kết quả cũng bởi vì cái tiểu tử thúi kia tự cho là đúng, dẫn đến bị mất cái này cơ hội tuyệt hảo. Giờ phút này, tại hư không giới bên ngoài, một thân ảnh chính lấy tự thân tốc độ nhanh nhất phi hành, chính là từ Huyền Thiên Linh Tông tốc độ cao nhất chạy tới Huyền Thiên Linh Tông chi chủ. Hắn thở hổng hộc, toàn lực đi đường, trên đường đi cơ hồ hao hết mình dự trữ những cái kia linh đan diệu dược. Không vì cái gì khác, hắn chính là vì có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới Côn Luân Thánh Địa, tận mắt thấy Côn Luân Thánh Địa bị Trấn Nguyên đại tướng quân cho diệt đi. Có Vô Tướng Thần Quốc tiền bối tại, ngươi chỉ là Côn Luân Thánh Địa, lại coi là cái gì đâu? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ khí tức hỗn loạn, thở hổng hộc, nhưng là vừa nghĩ tới mình có thể tận mắt thấy Côn Luân Thánh Địa bị diệt mất, hắn lại lần nữa nhiệt tình mười phần, hận không thể hiện tại liền trực tiếp xuất hiện tại Côn Luân Thánh Địa. Giết ta Huyền Thiên Linh Tông nhiều người như vậy, còn muốn tốt hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt hắn âm tàn mà tàn nhẫn, tràn đầy đối Côn Luân Thánh Địa oán hận. Nhìn phía trước cái kia khổng lồ thế giới, cảm thụ được sinh mệnh thế giới đặc hữu khí tức, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ chuẩn bị một đầu đục vào. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, một cỗ mênh mông lực lượng, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, đem hắn cho bao phủ đi bảo. Không đợi hắn hiểu được đây là có chuyện gì thời điểm, cỗ sức mạnh không tên này liền mang theo hắn xuất hiện tại một địa phương khác. Tại Huyền Thiên Linh Tông chi chủ quan cảm thụ bên trong, mình bỗng nhiên ở giữa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng trước mặt tràng cảnh thời điểm, liền phát hiện, lúc này mình, vậy mà thân ở tại một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Hắn đứng tại chỗ sững sờ, cho dù là lấy hắn Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới đỉnh cao, cũng làm không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy, giờ phút này, mình vị trí địa phương là một chỗ chim hót hoa nở trong lâm viên. Nơi này hết thảy đều lộ ra như thế tĩnh mịch mà nhàn nhã, để cho người ta không tự chủ được liền đắm chìm trong đó, thưởng thụ phần này an bình cùng thoải mái dễ chịu. Vườn trồng trọt bên trong, trồng các loại chân quý hoa cỏ, có rất nhiều hoa cỏ chủng loại, ngay cả hắn đều nhận không ra. Những này linh thực, tản ra kinh người tiên khí, hắn dám nói những này linh thực tùy tiện xuất ra một gốc, phóng tới ngoại giới đều là đủ để khiến người phát cuồng tranh đoạt chí bảo. Đây là địa phương nào? Vẫn là nói, ta xuất hiện ảo giác. Ta không phải là tiến đến Côn Luân Thánh Địa trên đường sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trung quanh tiên khí mờ mịt, tuyệt đối là một chỗ khó lường tiên gia thánh địa. Thế nhưng chính vì vậy, hắn lại không có chút nào cảm thấy hưởng thụ, ngược lại tràn ngập cảnh giác đánh giá bốn phía, lo lắng chung quanh sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Chương 1025, giết chết chương 1025, giết chết ta đến cùng là thế nào tới nơi này. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ tràn ngập tính cảnh giác, hắn cảm thấy hoặc là mình là tao ngộ ảo giác, hoặc là chính là bị đại năng tu sĩ cưỡng ép rời đi không gian. Từ khả năng đi lên nói, hắn cảm thấy đằng sau một loại khả năng rất mạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm rời đi biện pháp thời điểm, một cái tuổi trẻ thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, còn muốn rời đi hay sao? Tại hắn nghe được cái này ở bên tai đột nhiên vang lên thanh âm thời điểm, không đợi hắn có phản ứng, một cỗ làm hắn không cách nào chống cự lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này đem hắn cưỡng ép dẫn tới một cái cách đó không xa đỉnh nghỉ mát ở trong. Tại cái này trong lương đỉnh, giờ phút này có hai người ngay tại nhàn nhã uống trà. Trong đó một cái là người mặc viền vàng áo trắng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này tướng mạo tuấn mỹ dị thường, tinh mục mày kiếm, nhưng lại không có chút nào khí âm nhu. Mà ngồi ở hắn đối diện một người thì là thân thể cao lớn, một thân kim hoàng sắc long bào, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải người bình thường. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ nhìn đến đây có hai người ngồi đối diện uống trà, trong lòng lập tức thình thịch, hắn biết hai người kia tuyệt đối là thực lực cao thâm mặt chắc tiền bối, không phải mình có thể chống lại. Tại bực này nhân vật trước mặt, hắn không dám chút nào dương ai. Nhưng là tại hắn cúi đầu cung kính hành lễ thời điểm, trong đầu đống nhiên nghĩ lại tới vừa rồi mình nghe được câu nói kia, hắn lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Vừa rồi có người nói, ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, còn muốn rời đi hay sao? Mà mình chuyến này tìm đến người, có thể nói chính là Côn Luân Thánh Địa chi chủ. Chẳng lẽ mang mình tới đây bên trong người tới chính là Côn Luân chi chủ sao? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút không thể tin, có thể tại chính mình cũng không có chút nào phát giác tiền đề phía dưới, đem mình chuyển rời đến nơi này người tới, thực lực tuyệt đối cao hơn chính mình. Có thể là một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả. Côn Luân chi chủ, không thể nào là Hỗn Độn Thánh Hoàng a. Hắn không có dám nói chuyện, mà là lo lắng hai hùng địa công thân, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn trong lương đỉnh hai người. Diệp Chân nhìn hắn một cái, cười khẩy, Huyền Thiên Linh Tông tông chủ, tới tìm ta chuyện gì? Không phải là muốn đến xem ta cho cười a? Nghe được câu này, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ coi như có ngốc, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đem mình chuyển rời đến người nơi này, vẫn thật là Côn Luân chi chủ. Trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu, đã Côn Luân chi chủ có năng lực đem mình bắt đến nơi đây, đã nói lên, cái này Côn Luân chi chủ thực lực tuyệt đối so với mình phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại trở mặt, mình sẽ không có kết quả thực tế. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Côn Luân chi chủ vậy mà lại có sâu như vậy không lường được thực lực. Vị tiên bối này, chẳng lẽ chính là Côn Luân chi chủ sao? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ có chút thấp thỏm lo âu địa dò hỏi. Diệp Chân rót cho mình chén trà, nhàn nhạt cười nói, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền muốn diệt đi ta Côn Luân Thánh Địa. Làm sao? Hôm nay gặp địa giết tới, là muốn tự tay giết ta sao? Diệp Chân hứng hở địa hỏi thăm. Không dám không dám. Vạn bối nào dám? Vạn bối là đặc địa tới hướng tiền bối thỉnh tội. Vạn bối biết chọc phải người không nên chọc, cho nên tự mình tới thỉnh tội, muốn tiêu trừ giữa chúng ta hiểu lầm. Chỉ thế thôi, thật không có ý khác. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ đội vàng giải thích nói. Hắn dọa đến quỳ trên mặt đất, biểu hiện được vô cùng sợ hãi, sợ trêu đến Diệp Trần có chỗ nào không vui. Hiện tại chỗ tao ngộ sự tình, thật to địa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn chính là nghĩ đến nhìn một chút Diệp Trần là thế nào bị vô tướng thần quốc cường giả cho diệt trừ, nhìn tận mắt Côn Luân Thánh Địa hủy diệt, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Nhưng là, còn không có tiến vào hư không giới, liền bị Côn Luân chi chủ na di đến như thế một nơi xa lạ. Mà lại, đối mặt Côn Luân chi chủ, hắn biết mình một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Cùng làm bộ mình rất có khí khái, rất kiên cường, vậy không bằng trực tiếp nhận sợ, trước bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ. Nếu là chọc giận người trước mắt, hắn hoài nghi mình thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn lại không phải người ngu, không cần thiết ở chỗ này trăng bức. Chẳng lẽ vô tướng thần quốc cường giả còn chưa tới sao? Không nên a, làm sao lại so ta còn chậm? Khả năng thật còn chưa tới đi, chờ bọn hắn đến, Côn Luân Thánh Địa liền xong đời. Hắn trong lòng đã làm tốt dự định, miễn là còn sống chờ vô tướng thần quốc người đến, mình liền có thể thoát khốn. Bất quá trong lòng của hắn những ngày tính toán, lại thế nào khả năng giấu giếm được Diệp Trần? Diệp Trần chỉ cần nhìn một chút, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Trần nhìn về phía vô tướng thánh hoàng, cười hỏi, đạo hữu, người này muốn mượn ngươi chi thủ giết ta, ngươi thấy thế nào? Vô tướng thánh hoàng bất đắc dĩ nói với hắn, chấm còn có thể thấy thế nào? Đạo hữu ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn dùng loại này con kiến hôi nhân vật tới lấy cờ chấm? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng đã kinh khởi kinh đảo hải lãng. Cái kia người mặc kim hoàng sắc long bào cao lớn nam nhân, hắn vì sao lại tự xưng chấm? Có thể tự xưng chấm người, bình thường đều là hoàng triều, thần quốc chủ nhân, chi phối lấy một phương thế lực, mà có thể cùng Côn Luân chi chủ ngang hàng luận giao người, hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải những cái kia tiểu quốc quốc chủ. Vừa rồi Côn Luân chi chủ nói, cho ngươi mượn chi thủ giết ta, chẳng phải là đã nói lên, người nam nhân cao lớn này là đến từ vô tướng thần quốc. Mình không phải liền là muốn mượn vô tướng thần quốc chi thủ, diệt đi Côn Luân sao? Như vậy, vị này người mặc kim hoàng sắc long bào nam nhân, chính là... Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn đã có cái nào đó suy đoán, chỉ bất quá, cái suy đoán này kết quả, để hắn cảm thấy không thể tin được. Nếu như, người này thật là vô tướng thần quốc người, lại tự xưng là chấm như vậy, ngoại trừ cái kia địa vị nhất là cao thượng nhân chi bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ đều bị chính mình suy đoán hù dọa, hắn hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất. Hắn trợn mắt hốt mồm, rất là hoảng sợ nhìn xem vô tướng thánh hoàng, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm, ngài, ngài sẽ không phải là vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Vô tướng thánh hoàng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, liền như là nhìn xem một con run rế, không mang theo chút nào tình cảm. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, đã sẽ không tùy ý đem loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật để ở trong mắt. Chấm để các ngươi tìm kiếm Côn Luân thánh địa tung tích, không phải để các ngươi cùng Côn Luân đối nghịch. Tự tác chủ trương, đáng chém. Vô tướng thánh hoàng ngữ khí băng lãnh, tại hắn thoại âm rơi xuống giờ khắc này, tựa như là có một thanh vô hình chắc đao, đem Huyền Thiên Linh Tông chi chủ trên thân tất cả sinh mệnh khí tức cho đều chẳng diệt. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền trong nháy mắt băng lãnh, con ngươi cùng sắc mặt đều trắng bệnh, toàn bộ thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 1026, nói nhảm văn học chương 1026, nói nhảm văn học hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bị mình xem như là cứu tinh vô tướng thần quốc người, kỳ thật đã sớm bị Diệp Trần cho diệt sát. Mà diệt sát mình người, càng là vô tướng thần quốc quốc chủ, vô tướng thánh hoàng. Bất quá, có thể chết ở vô tướng thánh hoàng trong tay, đã coi như là vinh hạnh của hắn. Tiện tay diệt sát một con sâu nhỏ, tại Diệp Trần cùng vô tướng thánh hoàng trong mắt của hai người, đều không phải là cái đại sự gì. Vô tướng thánh hoàng ngược lại tò mò nhìn Diệp Trần, trên dưới dò xét hắn, sau đó sợ hai thằng nói, tại các ngươi Côn Luân thánh địa phi thăng thời điểm, thượng thương thần giới thế giới quy tắc đều phát sinh ba động cùng cải biến. Hạ giới phong tỏa lâu như vậy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ có một lần nữa mở ra một ngày. Có thể làm được điểm này người, nhất định không đơn giản. Chỉ là ta không ngờ tới, hạ giới như vậy phong bế địa phương, vậy mà có thể sinh ra một vị cùng ta bằng nhau hỗn độn thánh hoàng. Vô tướng thánh hoàng trong giọng nói đều có không che giấu được sợ hãi thán phục. Đến hắn cảnh giới này, có thể làm hắn sợ hãi thán người, đã không nhiều lắm, nhưng việc này đúng là lớn đại địa nằm ngoài dự đoán của hắn, tâm cảnh của hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Hạ giới, mặc kệ là phong bế trước đó vẫn là phong bế về sau, tu sĩ cảnh giới tối cao, đều chỉ có thể bị hạn chế tại thiên đế chi cảnh. Có lẽ, dùng một ít thủ đoạn có thể đạt tới Hỗn Nguyên Thần Quân chi cảnh, nhưng này dù sao cũng là số ít. Hắn không biết muốn đánh phá thiên địa cách trở, rốt cuộc muốn thực lực mạnh cỡ nào mới được, nhưng là hắn suy đoán, cường đại nhất hẹn cũng liền tại Hỗn Nguyên Thần Quân tả hữu. Dù sao, hạ giới chư thiên vạn giới xác thực có cảnh giới áp chế, không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Tìm tới Côn Luân Thánh địa, nó mục đích cũng là nghĩ hiểu rõ Diệp Trần đến cùng là thế nào đánh phá thiên địa cách trở. Có lẽ mình có thể từ đó đạt được không ít tin tức hữu dụng, thậm chí là liên quan tới bước hỗn độn thánh hoàng kia một bước cuối cùng dẫn dắt. Đến hắn cảnh giới này, có thể làm cho hắn lo nghĩ sự tình, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, đạt tới tu hành chi cực cảnh, nhất định là quan trọng nhất. Diệp Trần cười gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hai người sở dĩ có thể vừa nói vừa cười ngồi ở chỗ này, bình đẳng đối thoại, vậy cũng là xây dựng ở thực lực mình cường hãn trên cơ sở. Hắn không tin vô tướng thánh hoàng thật chỉ là muốn tìm đến mình, sau đó trò chuyện chút liên quan tới đánh vỡ thế giới ngăn cách sự tình. Nếu nói thực lực của mình kém xa tít tắp vô tướng thánh hoàng, như vậy lúc này hắn cũng không phải là ngồi ở chỗ này uống trà, rất có thể là bị giam tại vô tướng thần quốc thiên lao bên trong đương tù nhân. Cho nên vẫn là có tương ứng thực lực mới có thể thu được tương ứng tôn trọng. Đạo hữu, ngươi là như thế nào tấn thăng đến hỗn độn thánh hoàng? Chư thiên vạn giới hẳn không có như thế lớn cơ duyên a? Vô tướng thánh hoàng tò mò do hỏi. Chư thiên vạn giới dù sao so ra kém thượng thương thần giới, có thế giới quy tắc hạn chế, các tu sĩ con đường rất dễ dàng liền đi tới cuối cùng. Muốn đản sinh ra một cái hỗn độn thánh hoàng, vậy căn bản liền không khả năng. Diệp Trần xuất hiện, tuyệt đối là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nghe được vấn đề này, Diệp Trần chỉ là nhún vai cười nói, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ thu hoạch được như thế cơ duyên, đây là vận may của ta. Vô tướng thánh hoàng nụ cười trên mặt có chút ngưng kết, cái này cũng có thể tính trả lời sao? Đơn giản hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái này Côn Luân chi chủ hiển nhiên là không nghĩ thấu lộ nửa phần. Vô tướng thánh hoàng cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều, đối phương dù sao cũng là cũng giống như mình cường giả, mình cũng cầm đối phương không có cách nào. Dù sao còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Ha ha ha. Diệp đạo hữu quả nhiên là có được lớn phúc duyên người, đến, đây là ta bình thường yêu nhất uống tiết hữu, hôm nay cùng Diệp đạo hữu cộng ẩm. Vô tướng thánh hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó trong tay trống rỗng xuất hiện một cái màu bạc bầu rượu, từ ngân sắc trong bầu rượu đổ ra nhàn nhạt màu hồng phấn tiết hữu. Này tiên tiểu vừa ra, đích thật là hương khí bốn phía, để cho người ta lông mày giãn ra. Quả thật là rượu ngon, vô tướng đạo hữu vẫn là sẽ hưởng thụ à, không giống như là lại tới đây chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé ở đây, tâm lực lao lực quá độ địa kinh doanh lấy mình một mẫu ba phần đất, quá khó khăn. Diệp Trần buồn rầu tự giễu. Vô tướng thánh hoàng cười ha ha, căn bản liền không có đem Diệp Trần coi ra gì. Một cái hỗn độn thánh hoàng cựu trọng cương giả, tại toàn bộ thượng thương thần giới thật có thể xông pha, mà lại không có người làm gì được hắn. Thậm chí thành lập mình khổng lồ thần quốc đều không có vấn đề. Cho nên chỉ cần Diệp Trần nghĩ, hoàn toàn có thể thành lập được một cái giống như vô tướng thần quốc thế lực khổng lồ. Về phần Diệp Trần cái gọi là căn nhà nhỏ bé một chỗ, cùng gian khổ kinh doanh tông môn, vô tướng thánh hoàng chỉ coi Diệp Trần tại mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá dạng này cũng tốt, đã vị này Diệp đạo hưu không có cái gì mở ra kế hoạch lớn bá nghiệp tâm tư, hắn vô tướng thần quốc liền sẽ không nhận xung kích. Cùng một vị hỗn độn thánh hoàng giao hảo cũng là một chuyện tốt. Tại qua ba lần rượu về sau, hai người cũng hàn huyên không ít. Nhưng là chỗ cho tới chủ đề cơ bản đều là không có gì dinh dưỡng, Diệp Trần tự nhiên là sẽ không lộ ra mình tấn thăng hỗn độn thánh hoàng chân tướng. Chẳng lẽ hắn trực tiếp cho thấy mình là luyện hóa chư thiên vạn giới thế giới chi nguyên, triệt để trưởng khống chư thiên vạn giới, sau đó liền trở thành hỗn độn thánh hoàng sao? Hôm nay cùng Diệp đạo hữu trò chuyện vui vẻ, hôm nào Diệp đạo hữu nếu có rảnh rỗi cũng có thể đến ta vô tướng thần quốc làm khách, ta hoan nên đã đến. Vô tướng thánh hoàng hồng quang đẩy mặt phát ra mời. hắn tiêu dung chân hành, nếu như bị vô tướng thần quốc bên trong những đại thần kia nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, chỉ sợ có thể bị dọa đến thẳng không đứng dậy tới. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ, uy nghiêm lãnh khốc đế vương, làm sao cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đến. Diệp Trần chắc tay, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, vô tướng thánh hoàng liền rời đi Côn Luân thánh địa. Diệp Trần thâm ý sâu sắc địa ngậm lấy cười, nhàn nhã cho mình chén rượu rót đầy. Sau đó, hắn đạo thân ảnh này liền hóa thành sương mù biến mất không thấy. Cũng chỉ có vô tướng thánh hoàng biết, đạo thân ảnh này chỉ là một đạo phân thân thôi, cũng không phải là Côn Luân chi chủ bản thể. Bên ngoài, Côn Luân thánh địa vẫn như cũ rất náo nhiệt. Vô tướng thánh hoàng đến, cùng Diệp Trần thực lực chân chính hiện ra, tựa như là một trận không cách nào ngăn cản của phong, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Hư Khôn giới chỉ là một cái rất rất nhỏ địa phương, ở chỗ này, bọn hắn có thể đản sinh ra Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả, đều đã là rất không dễ dàng. Về phần có thể đản sinh ra một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng, bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, Hư Khôn giới không chỉ có một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng, hơn nữa còn là có tư cách cùng Vô Tướng Thánh Hoàng bình khởi bình tọa đỉnh cấp cường giả. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng thêm phân chấn lòng người. Một ngày này, Hậu Sơn cấm địa có một cái không gian chi môn mở ra, hai đạo quần áo xốc xếch thân thể mềm mại từ bên trong vị leo đi ra, chính là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đôi này song bảo thai tỉ muội. Cùng sau lưng các nàng đi ra tới thì là Diệp Trần bản thể chân thân. Ghê tởm sư tôn, lần này vậy mà dạy vỏ 10 năm, eo của ta đều nhanh phế đi. Tử Tinh ủy khuất ba ba địa vịn mình bờ eo thon, cong lên miệng, ánh mắt như nước long lanh, thật giống như có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Chương 1027, luyện hóa thể nội tinh hoa. Chương 1027, luyện hóa thể nội tinh hoa. 10 năm a, dòng dã thời gian 10 năm. Song bào thai tỷ muội tại Diệp Trần sáng tạo không gian độc lập bên trong, bị hắn dạy vỏ dòng dã 10 năm, cơ hồ một khắc đều không được nghỉ ngơi. Dù là hai cái này tiểu nha đầu nửa đường từng có không ít lần cầu xin tha thứ, hy vọng sư tôn có thể buông tha các nàng, để các nàng hơi nghỉ ngơi một chút. Lại hoặc là nói, để ưu nhược, Tạ Bồ Nhu hai cái này sư muội tiến đến hỗ trợ chia sẻ một chút, cho dù là để cái khác nữ tính trưởng lão tiến đến cũng được à. Thế nhưng là, Diệp Trần như thế nào lại dễ dàng như vậy điệu buông tha các nàng? Nói muốn cùng ta cùng một chỗ xâm nhập tu luyện chính là bọn ngươi, hiện tại muốn nghỉ ngơi cũng là các ngươi, nào có chuyện tốt như vậy. Ngay lúc đó Diệp Trần tiếu dung sáng lạ, thậm chí tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hai cái này tiểu nha đầu vẫn là quá đơn thuần, có một số việc thật sự cho rằng các nàng muốn liền muốn ngừng liền ngừng sao? Những chuyện này một khi bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy ngừng, nhất là đối với hắn mà nói, tại mình không có đạt được thỏa mãn trước đó, hai cái này tiểu nha đầu nhất định bị hắn dày vò chính là dòng dã 10 năm. Đương nhiên, thời gian 10 năm là độc lập thế giới ở trong tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới tự nhiên không có 10 năm lâu như vậy. Tỷ tỷ, đều tại ngươi, nhất định phải tìm đến sư tôn. Từ Nguyệt đem tội quái đến tỷ tỷ mình trên thân. Tử Tinh bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, số nha đầu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, khiến cho giống như chính ngươi không muốn đồng dạng. Thử. Nói, Tử Tinh kéo lấy như nhũn ra hai chân, đuổi kịp Tử Nguyệt, tại Tử Nguyệt bên hông thịt mềm dùng sức bấm một cái, đem Tử Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi còn bắt ta? Ta chân đều mềm nhũn, còn không có khôi phục đâu. Tử Nguyệt bị tập kích về sau, cũng tranh thủ thời gian phản kích trở về. Hai cái tiểu tỷ muội lẫn nhau đùa giỡn, đồng thời các nàng không biết mình thể nội tu vi khí tức ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Thẳng đến lực lượng trong cơ thể sắp xông phá trước mắt cảnh giới về sau, các nàng mới đình chỉ đùa giỡn. A, thực lực của ta tăng lên thật nhanh, đã muốn đột phá đến thần quân trung kỳ. Muội muội Tử Nguyệt kinh ngạc đến môi đỏ khẽ nhếch, bởi vì nàng lúc này rốt cục cảm ứng được, trong cơ thể mình trên lực lượng thăng tốc độ rất nhanh, lập tức liền vọt tới thần quân trung kỳ. Oanh! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng hùng hậu từ trong cơ thể của nàng khuyết tán ra. Tử Nguyệt khí tức tựa như là xông phá một loại nào đó vô hình chướng ngại, tổng thần quân sơ kỳ xung kích đến thần quân trung kỳ. Nàng thuận lợi hoàn thành đột phá. Mà lại, loại này đột phá xu thế còn không có đình chỉ, vẫn như cũ ổn định trên mặt đất chướng, nhìn bộ dạng này muốn đột phá đến thần quân hậu kỳ cảnh giới, hẳn là đều không có vấn đề. Tại bên cạnh nàng, Lam tỷ tỷ Tử Tinh cũng giống như thế. Cảnh giới của nàng rất nhanh địa liền từ Hỗn Nguyên Thần Quân sơ kỳ đột phá đến Hỗn Nguyên Thần Quân trung kỳ, còn tại hướng phía hậu kỳ cảnh giới khởi xướng xung kích. Hai người đột phá cũng sinh ra không nhỏ động tĩnh, tại Côn Luân Thánh Địa bên trong đưa tới rất nhiều người chú ý. Mới đầu, tất cả mọi người tưởng rằng trưởng lão cấp bậc tiền bối đột phá, cho nên đều không phải là rất để ý, nhiều lắm là nhìn hai mắt liền mặc kệ. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, giờ phút này muốn đột phá hai người, tựa hồ là hai vị kia thân truyền đệ tử. Tại sao lại có thân truyền đệ tử muốn đột phá? Ông trời ơi, kia là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người sư tỷ sao? Khoảng cách các nàng lần trước đột phá thời điểm, vừa mới qua đi bao lâu a? Vì cái gì có thể nhanh như vậy? Đây chính là thân truyền đệ tử Thiên Phú sao? Quá đả kích người. Đông đảo các đệ tử đều bị hung hăng đả kích, liên tiếp đều là tiếng kêu rên. Bất quá, kêu rên về kêu rên, bọn hắn đối Tử Tinh cùng Tử Nguyệt Thiên Phú cùng thực lực, đều phi thường khâm phục. Thân truyền đệ tử chính là Côn Luân Thánh Địa bề ngoài. Thân truyền đệ tử càng mạnh, Côn Luân Thánh Địa đệ tử khác nhóm cũng liền càng có mặt mũi. Tại mọi người đều nhao nhao chú ý tới cái phương hướng này thời điểm, Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai cái nha đầu khí tức đã vọt tới Hỗn Nguyên Thần Quân trung kỳ đỉnh phong, chạm đến hậu kỳ cánh cửa. Mà cái này hậu kỳ cánh cửa, đối với các nàng tới nói, so như không có gì, chỉ là hơi dừng lại một lát mà thôi, liền oanh một tiếng, tựa như là hồ thủy điện xả lũ phá tan một đạo khắc cứng rắn hơn đập lớn, cảnh giới của các nàng lập tức tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thần Quân hậu kỳ. Đến cảnh giới này về sau, các nàng mới đình chỉ đột phá tình thế. Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người thể nội đều góp nhặt lấy một cố dị thường hùng hậu lại siêu nhiên năng lượng, cũng chính là tại cố năng lượng này trợ giúp phía dưới, các nàng mới có thể nhanh như vậy địa lần nữa đột phá. Về phần thể nội cố năng lượng này đến cùng là cái gì, hai người bọn họ rõ ràng nhất, kia là sư tôn tại các nàng thể nội lưu lại. Cái này đoàn năng lượng còn không có bị các nàng hoàn toàn luyện hóa, cái này so cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn, siêu nhiên. Nội bộ ẩn chứa tinh khí, chính là chân quý nhất. Tại không có hoàn toàn luyện hóa cái này đoàn tinh khí trước đó, các nàng là không thể lại tìm sư tôn Diệp Trần về mặt tu luyện mặt xâm nhập tham khảo. Bằng không, đối với các nàng tới nói, ngược lại là chuyện không tốt. Hô, cuối cùng kết thúc. Tử Tinh ngay tại bình phục khí tức trong người, khiến cho mới vừa rồi còn lao nhanh không nghỉ lực lượng, từ từ chậm lại. Thân thể của nàng giống như là hóa thành một vòng nhu hòa tiên quang, quang mang từ toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông ở trong dâng lên mà ra, loan thoáng ở giữa, tựa hồ nếu có thể nghe được một chút tấu vang lên tiên nhạc. Mà từ nguyện thể nội thánh quang phát ra, kim sắc quang mang càng bá đạo hơn, lộ ra sát phạt khí tức. Hai người bọn họ thân thể sinh ra cộng minh nào đó, tiên quang cùng thánh quang lẫn nhau dung hợp, không có sinh ra mảy may bài xích. Cũng không lâu lắm, các nàng khí tức trong người rốt cục hoàn toàn thu liễm, bình phục, kia thể nội tiên quang cùng thánh quang cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, bên ngoài giống như rất náo nhiệt dáng vẻ, chúng ta đi ra xem một chút. Từ Nguyệt vui vẻ ra mặt, gần nhất trong thánh địa giống như rất náo nhiệt. Không phải là khai sơn thu đồ đi. Đi, dạo chơi đi. Tử Tinh hứng thú mười phần, nàng nhớ lại mình ban sơ tiến vào thánh địa bộ dáng. Khi đó mình vẫn chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu nữ hài mà thôi, bị sư tôn nắm tay mang đến trong thánh địa. Sau đó liền trở thành sư tôn đệ tử. Không nghĩ tới, nhoáng một cái nhiều năm như vậy đã qua. Theo hai người biến mất, động tĩnh bên này nhưng không có yếu bớt, rất nhiều côn luân các đệ tử lần nữa nhận của vũ, tiếp tục càng thêm cố gắng tu luyện đi. Đương côn luân thánh địa bên này ngay tại như hỏa như đồ tiến hành thu đồ thí luyện thời điểm, huyền tiên linh cảnh, huyền tiên linh tông bên trong, tất cả các cao tầng còn đắm chìm trong vui sướng tâm tình bên trong. Bọn họ cũng đều biết, vô tướng thần quốc cường giả đã xuất thủ, ngay cả tông chủ đều tự mình tiến về hư không giới, như vậy côn luân thánh địa hạ chẳng còn cần suy nghĩ nhiều sao? Lúc này, huyền tiên linh tông cao tầng các cường giả đều một mảnh sung sướng. Từ lần trước tại Côn Luân Thánh Địa bên trong bị trọng thương về sau, bọn hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy. Chương 1028, lấy quy tắc cấu tạo áo giáp. Chương 1028, lấy quy tắc cấu tạo áo giáp. Tại Huyền Thiên Linh Tông chủ điện bên trong, đông đảo cao tầng đều cười cười nói nói, hận không thể nâng ly cả chén, liền chờ đợi tông chủ bên kia chuyển đến tin tức tốt. Cũng không biết vô tướng thần quốc bên kia sẽ phái ra như thế nào cao thủ. Một người mặc trường bào màu xám trắng trung niên nam nhân đối với cái này rất là hiếu kỳ. Một cái da như là dương chi bạch ngọc đồng dạng gợi cảm thiếu phụ cũng nhếch môi đỏ cười nói, nếu là vô tướng thần quốc phái ra người, khẳng định là không tầm thường đại nhân vật, chỉ sợ hiện tại Côn Luân Thánh Địa những người kia đã bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn liền vô tướng thần quốc tên tuổi bày ra đến, đối phương liền có thể dọa nước tiểu. Một lao giả khác cũng không nhịn được cười ha ha. Bọn hắn đều có thể dự đoán đến bây giờ Côn Luân Thánh Địa ngay tại kinh lịch những thứ gì. Bất kỳ một thế lực nào gặp vô tướng thần quốc người, có thể không ăn nói khép nép sao? Côn Luân Thánh Địa lại có thể tốt hơn chỗ nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Côn Luân Thánh Địa người đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Hừ, biết rõ chúng ta có vô tướng thần quốc chỗ dựa, lại còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự là thứ không biết chết sống. Cái kia làn da trắng nõn, như là dương chi ngọc đầy đặn thiếu phụ phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường hừ lạnh. Không chút nào đem Côn Luân để vào mắt. Ha ha ha, không nói những thứ này, mang rượu tới, chúng ta hôm nay hảo hảo chúc mừng. Chờ tông chủ trở về, lại lớn bày đến hội, để bên ngoài những cái kia dụng ý khó dò người đều nhìn xem, chúng ta Huyền Thiên Linh Tông chính là không chết được. Lão giả kia cười ha ha, sau đó gọi người bên ngoài đem rượu ngon chuyển vào tới. Nhận được mệnh lệnh, người bên ngoài đều nhao nhao đem sớm chuẩn bị tốt các loại tiên tiểu đều rời tiền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện, mùi rượu bốn phía, đám người một mảnh sung sướng. Nhưng là không chờ bọn hắn vui vẻ quá lâu, có một trưởng lão liền vô cùng hốt hoảng từ bên ngoài bảo vào. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Cái này trưởng lão tại Huyền Thiên Linh Tông bên trong địa vị cũng không thấp, thực lực cũng khá cao, ngày bình thường là một cái thành thủ cổ trọng, ăn nói có ý tứ người. Nhưng là giờ phút này hắn lại có vẻ tương đương bối rối, thậm chí là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Làm gì như thế trách trách hô hô. Lão giả kia hướng về phía vị trưởng lão này lớn tiếng gian dạy, tại cái này ngày đại hỉ bên trong, hô hào cái gì việc lớn không tốt quả thực là quá sát phong cảnh. Không thấy được tất cả mọi người thật vui vẻ, ngươi tiến đến đảo cái gì loạn? Có chuyện gì giữ lại ngày mai lại nói. Lão giả một mặt ghét bỏ điệu giáo hấn. Nhưng là, cái này trưởng lão nhưng thủy chung không có cách nào tỉnh táo, tương phản, hắn càng ngày càng bối rối, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt cũng tương đương khủng hoảng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, đám người bắt đầu cảm thấy không được bình thường, trong lòng cũng sinh ra dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói, thật lại xảy ra đại sự gì? Là tông chủ, hán. Cái này trưởng lão chỉ vào đại điện bên ngoài, nói chuyện đều là cả lăm, ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Mấy người thấy thế, trong lòng tức giận đồng thời, cũng không khỏi đến sốt ruột. Người từ từ sẽ đến, có gì ghê gớm đâu. Chẳng lẽ là người bên ngoài đánh vào tới? Bọn hắn năm bẻ bảy mảng, có lá gan kia sao? Cái kia gợi cảm thiếu phụ mặt lạnh lấy khiển trách. Nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới tin tức xấu, cũng chỉ có cái này. Người bên ngoài có lẽ kìm nén không được, muốn xông vào đến, muốn diệt trừ Huyền Thiên Linh Tông. Nhưng là, cái này lại đáng là gì? Huyền Thiên Linh Tông là nguyên khí đại thương không có sai, nhưng là, không có nghĩa là Huyền Thiên Linh Tông một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ là cái này hộ tông đại trận, cũng không phải là người bên ngoài có thể tùy tiện đánh vỡ. Bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông hộ tông đại trận, vậy cũng là mỗi một thời đại cường giả giữ gìn, gia trì qua, uy lực tương đương cường đại. Người bên ngoài muốn tiến đánh Huyền Thiên Linh Tông, độ khó tương đối lớn, cho nên bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Huống hồ, vô tướng thần quốc người đã xuất thủ, rất nhanh liền có thể giải quyết Côn Luân chuyện bên kia, đến lúc đó Huyền Thiên Linh Tông bên này phiền phức cũng sẽ đạt được giải quyết. Chỉ cần chờ tông chủ trở về là đủ rồi. Không phải, là tông chủ, hắn xảy ra chuyện. Cái này trưởng lão cuối cùng là chậm đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, ta vừa rồi đi kiểm tra thời điểm phát hiện, tông chủ mệnh bài đã nát, nát. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, đều hoảng hốt. Cái gì? Người không nhìn lầm a? Đây chính là tông chủ a, thực lực cường đại như thế, mệnh của hắn bài lại thế nào có thể sẽ bị bể nát? Tông chủ chính là Hỗn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong cảnh giới cường giả, hắn chỉ đi một mình hư không giới, có thể ra nguy hiểm gì? Tại hư không giới, cũng sẽ không có người có thể đối với hắn sinh ra nguy hiểm a. Huống hồ, còn có vô tướng thần quốc tiền bối cũng tại hư không giới, tông chủ khẳng định an toàn hơn. Bọn hắn cũng không tin tông chủ thật sẽ tao ngộ bất trắc, trên lý luận tới nói, không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề mới đúng. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cất giữ mệnh bài cung điện kia, nhất định phải lần nữa xem xét tông chủ mệnh bài, nhìn có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Chờ đến cất giữ mệnh bài trong đại điện, khi bọn hắn nhìn thấy tông chủ mệnh bài quả nhiên đã nát một chỗ, cất giữ trong đó kia một sợi thần hồn đã triệt để tiêu tán thời điểm, mỗi người bọn họ đều lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Cho dù là bọn họ mình lại thế nào không tin, thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn là cảm giác được trời đều sập. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy kinh hãi, không rõ tông chủ là thế nào chết đi, hắn đến cùng là chết ở trong tay ai. Một cú khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng tại mọi người ở trong lan tràn ra. Tông chủ chết rồi, tình cảnh của bọn hắn càng thêm gian nan. Mà lại, cái này rất có thể đại biểu cho tại hư khôn giới bên kia xuất hiện bọn hắn không cách nào khống chế biến cố, mới đưa đến ngay cả tông chủ đều dân mạng. Nếu là như vậy, đối với bọn hắn tới nói, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Đừng đem tin tức truyền đi, trước chờ một chút. Lão giả nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại, một khi tông chủ tử vong tin tức truyền đến ngoại giới, bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm người, khẳng định sẽ chờ không kịp, tất cả đều kết đội xung kích Huyền Thiên Linh Tông. Cho đến lúc đó, Huyền Thiên Linh Tông thật liền muốn tao ngộ đại họa. Từ vừa rồi lòng tràn đầy vui vẻ, đến bây giờ lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng, lòng của bọn hắn triệt để lọt vào trong sơn cốc. Côn Luân Thánh Địa bên này thu đồ thí luyện còn đang tiến hành, đây là một trận thịnh đại hoạt động, không có kết thúc dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn triệu tập một chút đã hoàn thành đột phá đệ tử cùng trưởng lão, chuẩn bị làm chút chuyện. Được vừa gặp các trưởng lão đi tới Côn Luân chủ điện bên trong, bọn hắn đứng tại trong đại điện, nhìn xem ngồi tại trên bảo tọa cái kia khuôn mặt thanh niên tuấn tú, tất cả đều tràn đầy cung kính cùng vẻ sùng bái. Chính là trên bảo tọa người thanh niên này, dẫn theo bọn hắn phi thăng lên giới, lại đem Côn Luân Thánh Địa làm lớn làm mạnh, ngay cả vô tướng thánh hoàng tới, đều muốn cùng tông chủ cười cười nói nói. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, có thể làm được điểm này người, lại có bao nhiêu đâu? Có cường đại như vậy người đương tông chủ, làm chỗ dựa, đã là bọn hắn cả đời vinh hạnh. Hôm nay, tông chủ tự mình triệu tập bọn hắn lại tới đây, mặc kệ là muốn bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ gì, vậy cũng là đối bọn hắn khẳng định, cũng là bọn hắn bản thân vinh quang. Các ngươi trải qua chiến tranh tẩy lễ về sau, thực lực đại tiến, là thời điểm xuất chinh. Huyền Thiên Linh Tông giữ lại quá vướng bận, đem nó diệt trừ đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Huyền Thiên Linh Tông, đối với rất nhiều người mà nói, đều đã là một cái không tầm thường quái vật khổng lồ, cần hướng túi đầu xương thần cái chủng loại kia. Nhưng là, nói lên diệt đi Huyền Thiên Linh Tông thời điểm, Diệp Trần ngữ khí bình thản, tựa như là muốn trụ chết một con muỗi đơn giản như vậy, căn bản liền không có đem cái gọi là Huyền Thiên Linh Tông để vào mắt. Nghe được mệnh lệnh này, ở đây các cường giả cũng không khỏi đến kích động. Huyền Thiên Linh Tông, cái kia đồ chó hoang đồ chơi, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Lần này rốt cục đến phiên chúng ta đi làm bọn hắn sao? Nhẫn bọn hắn rất lâu, trực tiếp chơi hắn nha. Côn Luân Thánh Điệu tất cả mọi người đều quần tình xúc động, Huyền Thiên Linh Tông nhân chi trước quá mức khoa trường, còn mưu toan diệt đi Côn Luân, thù này không báo, Côn Luân mặt mũi để vào đâu? Mặc dù trước đó đã đem Huyền Thiên Linh Tông người tiêu diệt không ít, nhưng cái thế lực này dù sao còn không có triệt để diệt trừ. Chỉ có đem Huyền Thiên Linh Tông triệt để xóa đi, mới có thể lắng lại trong lòng của bọn hắn mối hận. Tông chủ, chúng ta lúc nào lên đường? Tử Kim Thần Long nhất tộc lão tổ mặt mũi tràn đầy mong đợi dò hỏi, hiện tại thực lực của hắn đã phóng đại. Kết hợp trước đó đại chiến ở trong đạt được cảm ngộ, lại thêm lên Côn Luân các loại thiên tài địa bảo, lại thêm lên Côn Luân tu luyện công trình tiến hành thời gian gia tốc, thực lực của hắn đã tăng lên tới thần vương hậu kỳ cảnh giới. Từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ, kỳ thật cũng không có quá khứ quá lâu, nhưng là Côn Luân Thánh Địa bên trong cải biến tốc độ thời gian trôi qua khu vực công trình rất nhiều, hắn thực tế đã bế quan tu luyện mấy ngàn năm. Cái khác Côn Luân thành viên cũng giống như thế, bọn hắn lợi dụng có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua công trình bế quan tu luyện, ngoại giới vẹn vẹn quá khứ mấy tháng, nhưng bọn hắn đã bế quan tu luyện mấy ngàn năm. Tại đặc biệt điều kiện tu luyện trợ giúp dưới, bọn hắn thực lực tăng lên lại thế nào có thể sẽ chậm đâu. Đại điện bên trong một nhóm lớn trưởng lão, trước mắt kém nhất đều là thần vương sơ kỳ cảnh giới. Đây là Côn Luân trước mắt thực lực mạnh nhất một nhóm người. Đương nhiên, Diệp Trần ngoại trừ. Nếu là muốn đem Diệp Trần cũng coi như tiền đến, vậy liền quá khi dễ người. Nhìn thấy Tử Kim Thần Long lão tổ hỏi thăm, Kỳ Lân nhất tộc lão tổ lúc này đối với hắn biểu đạt bất mãn, lúc nào xuất phát tự có tông chủ an bài, đến phiên ngươi lão giả này nói chuyện sao? Tông chủ, ngươi nói đúng a. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ngươi? Tử Kim Thần Long lão tổ tức giận đến dựng râu trừng mắt, cái này lão Kỳ Lân liền nhất định phải đối phó với hắn đúng không? Để hắn càng tức giận chính là, Cái này Lão Kỳ Lân luôn miệng nói cái gì tông chủ tự sẽ quyết đoán, kết quả mình không phải cũng hỏi sao? Diệp Trần nhìn bọn hắn một chút, sau đó cười nói, tự nhiên là hiện tại. Bất quá, tại đi ở giữa, còn cần một chút chuẩn bị. Mặc dù nói, Huyền Tiên Linh Tông đỉnh cấp cao thủ đều chết được không sai biệt lắm, nhưng là, Côn Luân Thánh Địa đỉnh cấp lực lượng, vẫn là so ra kém đối phương. Vì có thể cùng đối phương địch nổi, vẫn là phải một chút ngoại vật đến gia trì. Diệp Trần tay bấm ấn quyết, toàn bộ bên trong đại điện, lập tức liền bị thất thải quang mang bao phủ, một loại rất là thâm thúy, thâm ảo quy tắc chi lực, bắt đầu bao trùm tại mọi người trên thân. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được, mình quanh mình thế giới quy tắc hoàn toàn khác nhau. Thần kỳ hơn là, tại thân thể của mình mặt ngoài, bị những quy tắc này chi lực bao trùm ở, sau đó, bọn hắn ngạc nhiên nhìn thấy, quy tắc chi lực bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ, xen lẫn tại thân thể của mình bên ngoài, tạo thành một kiện uy phong lẫm lẫm áo giáp. Đây là, tất cả mọi người ngạc nhiên xem xét bao trùm trên người mình áo giáp, một cỗ lực lượng từ áo giáp ở trong dũng mãnh tiến ra, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, vì bọn họ cung cấp viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lực. Chương 1029, một pháo vành nát. Chương 1029, một pháo vành nát cũng là cái không gian này vòng xoáy xuất hiện, để Văn Huyễn Thần Hoàng, Đạp Vũ Thần Hoàng bọn hắn đều tạm thời dừng tay, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cái không gian này vòng xoáy. Thật mạnh không gian ba động. Văn Huyễn Thần Hoàng lỗ tai phát ra hơi mở ba động, hắn có thể bén nhạy lắng nghe đến cái không gian này vòng xoáy sinh ra không gian ba động rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên Đạp Vũ Thần Hoàng ánh mắt cũng biến thành tương đương chi ngưng trọng, hắn cũng đã nhìn ra, có thể chế tạo ra loại này không gian vòng xoáy cường giả, thực lực nhất định tại bọn hắn phía trên. Không chỉ có là bọn hắn, ở đây tất cả cường giả, giờ phút này đều bởi vì cái này không biết không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện mà khẩn trương lên. Tại cái này khẩn yếu quan đầu đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là Huyền Thiên Linh Tông ở bên ngoài cường giả trở lại đi? Thế nhưng là, không đều nói Huyền Thiên Linh Tông phái đi ra người đều chết tại hư không giới sao? Làm sao có thể còn có người có thể trở về? Trước đó liền có tin tức truyền ra, bọn hắn đi mời Vô Tướng Thần Quốc cường giả ra mặt, chẳng lẽ hiện tại chính là Vô Tướng Thần Quốc người đến? Có người đột nhiên nghĩ đến có thể là Vô Tướng Thần Quốc người đến, cái này cũng dẫn đến tất cả mọi người toàn thân đều căng thẳng lên, không tự chủ được cảm thấy khẩn trương cùng e ngại. Vô Tướng Thần Quốc, đó cũng không phải là Huyền Thiên Linh Tông như là mèo cũng được mà chó cũng được có thể so sánh. Nếu nói, Huyền Thiên Linh Tông người thật đem Vô Tướng Thần Quốc người cho mời trở về, bọn hắn vẫn thật là không có cơ hội. Đối mặt Vô Tướng Thần Quốc người, liền không nói thực lực đối phương như thế nào, dù là đối phương chỉ là một đứa bé, có tầng này thân phận tại, bọn hắn cũng không dám cầm đối phương thế nào. Đây chính là Vô Tướng Thần Quốc lực uy hiếp. Chẳng lẽ, chúng ta còn chưa bắt đầu, liền đã thất bại sao? Văn Huyễn Thần Hoàng cảm thấy vô cùng không cam tâm, bọn hắn vòng thứ nhất toàn diện tiến công cũng còn không có hoàn toàn triển khai đâu, vừa rồi nhiều lắm là chính là đánh trận tiên phong chiến thôi. Toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh như thế lớn, còn có càng suy nghĩ nhiều hơn muốn trừ hết Huyền Thiên Linh Tông người không đến. Chờ những người kia tất cả đều tới, cuộc chiến tranh này mới xem như đã toàn diện mở ra. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vòng thứ nhất thử nghiệm mới kết thúc, liền muốn tuyên cáo thất bại rồi. Cũng không nhất định là đối phương bị quân, trước xem tình huống một chút. Đạp Vũ Thần Hoàng bản thân an ủi nói, nhưng là ai cũng có thể nghe được, hắn nói câu nói này thời điểm, đến cùng rất không lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện người, đại khái suất không phải là phía bên mình bị quân, đó không phải là đối diện viện quân sao? Mới vừa rồi còn chiến ý dâng trào đám người, giờ phút này nhiều ít có tắt máy ý tứ. Tại Huyền Thiên Linh Tông bên trong, gợi cảm thiếu phụ các nàng tự nhiên cũng quan sát được tràng cảnh này. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người muốn xuyên qua tới. Gợi cảm thiếu phụ chỉ vào bên ngoài trên bầu trời không gian vòng xoáy, cảm xúc đều có chút kích động. Trực giác nói cho nàng, sắp xuất hiện người, nhất định là kêu ba vị trưởng lão đi mời về Vô Tướng Thần Quốc cao thủ. Có việc quân, bọn hắn nhất định có thể xoay người. Lão giả cũng nhìn chằm chằm kia một chỗ không gian vòng xoáy nhìn, kích động đến nở nụ cười, ha ha ha, trời không tuyệt ta Huyền Thiên Linh Tông, nhất định là viện quân đến, quá kịp thời, ha ha ha. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông. Tất cả nghe được thanh âm hắn người, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn vừa rồi bối rối, tại lúc này rốt cục đạt được thả ra. Ha ha ha, ta liền biết, chúng ta Huyền Thiên Linh Tông không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Phía ngoài những cái kia thối cá nát tôm, còn muốn đối với chúng ta có ý tưởng, xem bọn hắn có chết hay không. Viện quân đã đến, phản công thời cơ cũng tới. Lần này, chúng ta nhất định sẽ quét sạch toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh, đem những này dơ bẩn con rệp tất cả đều diệt sát, để bọn hắn biết, phạm thượng đại giới chính là tử vong. Toàn tông trên dưới, đám người kích động hô to, phản phất đã thu được toàn diện thắng lợi đồng dạng. Trong lòng bọn họ, không có người có tư cách cùng Huyền Thiên Linh Tông đánh đồng, bên ngoài những người kia đều là cấp thấp mặt hàng, tất cả đều muốn chết tại trong tay của bọn hắn. Vô số song tràn ngập ánh mắt mong chờ, nhìn về phía bầu trời cái không gian kia vòng xoáy, muốn nhìn một chút từ bên trong ra Vô Tướng Thần Quốc cường giả đến cùng dáng dấp ra sao. Ngoại giới, Đạp Vũ Thần Hoàng bọn hắn giờ phút này cũng khẩn trương và phần, tất cả mọi người con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một chỗ không gian vòng xoáy. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy bên trong, một chiếc màu xanh đậm phi hành chiến thuyền từ bên trong hành xử mà ra. Chiếc này phi hành chiến thuyền mặt ngoài khắc họa có rất nhiều phức tạp, không quy luật đường vân, những đường vân này giống như là trời sinh, không phải hậu kỳ người vì khắc họa đi lên. Ông, đương chiếc này phi hành chiến thuyền xuất hiện thời điểm, hư không chấn động, giống như là bị nặng nề nghiền ép đồng dạng. Tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó chấn động. Bọn hắn đều hiểu, chiếc này phi hành chiến thuyền tuyệt đối không tầm thường, chính là hiếm thấy chí bảo, là bọn hắn đều chưa từng gặp qua hàng cao cấp. Cùng Đạt Vũ Thần Hoàng, Văn Huyễn Thần Hoàng bọn hắn trầm mặc khác biệt chính là, Huyền Thiên Linh Tông bên trong, tất cả mọi người một mảnh vui mừng cùng kích động. Chân quý như vậy bảo thuyền, tự nhiên là chỉ có vô tướng thần quốc mới có thể có được, bằng không, còn có thể là ai? Cách xa nhau lấy một tầng trận pháp, trong ngoài giống như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà chiếc này phi hành chiến thuyền từ không gian vòng xoáy bên trong sau khi đi ra, thời khắc đó vẽ ở mặt ngoài các loại đường vân, đột nhiên liền phát sáng lên. Mỗi một đạo đường vân đều giống như đạo thực chất diễn hóa, là quy tắc cụ thể hiện ra. Đương những này đường vân cấp tốc phát sáng lên thời điểm, một cỗ mênh mông đến để ở đây vô số cường giả nhóm cũng vì đó tim đập nhanh năng lượng, cũng đang nhanh chóng hướng chiến thuyền phía trước chỗ cửa hàng tụ tập. Cảm nhận được cỗ năng lượng này càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng nguy hiểm, tất cả mọi người thần sắc đổi biến. Kia chỗ cửa hàng cũng xuất hiện một đoàn cực kỳ ánh sáng chói mắt sáng, nội bộ góp nhặt tiên lực, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết ở đây bất kỳ người nào. Thậm chí, nhiều cái hôn nguyên thần hoàng cộng lại, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi một kích này. Mọi người cẩn thận. Văn Huyễn thần hoàng hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn nghe được cỗ năng lượng này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, đây là một loại hủy diệt tính tiên lực, có thể dễ dàng mà đem hắn cho đánh chết. Nếu là đối mặt mình cỗ lực lượng này, tuyệt đối cản cũng không có cách nào cản. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, chạy tứ tán, không dám đợi ở chỗ này. Ai cũng không muốn mất mạng. Tới tương phản chính là người trong tông Huyền Thiên Linh đều kích động đến cười ha ha, bọn hắn không nghĩ tới, vô tướng thần quốc cường giả mới xuất hiện, liền giúp bọn hắn dọn sạch phía ngoài những cái kia thối cá nát tôm. Đã có người khác hỗ trợ xuất thủ, như vậy, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ xem kịch vui. Chỉ bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện giống như cùng mình dự liệu không giống nhau lắm. Màu xanh đậm phi hành chiến thuyền kia phát sáng một đoạn tiên lực, vì sao không nhắm ngay bên ngoài những cái kia chật vật chạy trốn người, ngược lại là nhắm ngay Huyền Thiên Linh tông. Không biết sao, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút bất an, không giống vừa rồi như thế mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Món đồ kia làm sao lại nhắm ngay chúng ta? Tính sai đi, không nên nhắm ngay bên ngoài đám người kia sao? Hẳn là còn tại trong quá trình điều chỉnh, mọi người không cần lo lắng, người bên ngoài đều sẽ bị thanh toán, một cái đều trốn không thoát. Huyền Thiên Linh tông người cố nén nội tâm bất an, đều đang nói riêng phần mình lời an ủi. Nhưng không như mong muốn, sau một khắc, kia một đoàn tiên lực quang mang bỗng nhiên ở giữa mãnh liệt bắn mà ra, mang theo kinh thiên chi lực, đánh phía Huyền Thiên Linh tông. Đạo ánh sáng này trụ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ngay cả hư không đều bị chấn bể, khắp nơi đều hiện đầy giống mạng nhện đồng dạng màu đen vết rạn. Phàm là cột sáng những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, hết thảy tất cả đều hóa thành một biển. Vâng, thoáng qua ở giữa, đạo này ẩn chứa bảng bạc uy lực của sáng, liền hung hăng xung kích tại Huyền Thiên Linh Tông hộ tông phía trên đại trận. Ông gặp nặng như thế kích, hộ tông đại trận uy năng lập tức liền bị thôi động tới cực điểm. Thanh sắc quang mang nở rộ đến so bất cứ lúc nào đều muốn sáng. Thật dày một tầng trận pháp lực lượng bị triệt để kích hoạt. Thế nhưng là đối mặt đạo này kinh khủng cột sáng, cho dù là Huyền Thiên Linh Tông hộ tông đại trận cũng không có cách nào chống cự xuống tới. Vẹn vẹn giữ vững được ước chừng thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ đại trận ầm vang tán loạn, vô số thanh sắc quang mang giống như là vỡ vụn lưu ly thạch, vung vãi đến khắp nơi đều là. Những cái kia vì trận pháp cung cấp tiên lực ủng hộ Huyền Thiên Linh Tông các đệ tử, càng là bởi vì bị trận pháp bị phá phản vệ, tất cả mọi người trong nháy mắt chết đi. Tại phá hủy trận pháp về sau, đạo ánh sáng này trụ lực lượng mặc dù bị cắt giảm một bộ phận, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ to đến đáng sợ. Cột sáng tiến quân thần tốc, hung hăng bắn tại Huyền Thiên Linh Tông một tòa cung điện lên. Tòa cung điện này ngay cả thời gian một hơi thở đều chống đỡ không nổi, lập tức liền bị đánh thành một phấn. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lấy cổ sáng làm trung tâm, một cỗ lại một cỗ tiên lực cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Phàm là gặp cỗ này tiên lực cuồng phong xung kích đến, mặc kệ là người hay là kiến trúc, lại hoặc là tiên sơn, tất cả đều sẽ hóa thành một miệng, biến mất vô ảnh vô hình. Đại địa tại nước ra, thế giới tại lay động. Mảng lớn kiến trúc cung điện bị phá hủy, mới vừa rồi còn là tiên gia cảnh tượng Huyền Thiên Linh Tông, giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, hơn phân nửa khu vực đều trở thành phế tích. Một kích này lực lượng, tại phá hủy hơn phân nửa Huyền Thiên Linh Tông về sau, rốt cục thời gian dần qua biến mất. Đợi đến hoàn toàn biến mất, mọi người mới nhìn thấy, Huyền Thiên Linh Tông đã triệt để đã mất đi nguyên bản diện mạo, cơ hồ không nhận ra. Trong mọi người tâm rất là chấn động, tràn đầy hoảng sợ. Kia một đạo quang trụ lực lượng, kinh khủng như vậy. Đạp Vũ Thần Hoàng con mắt ở trong kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, hắn toàn thân đều đang run rẩy, nội tâm không bị khống chế tuôn ra sợ hãi. Hắn nhìn về phía hơn phân nửa khu vực đều biến thành phế tích Huyền Thiên Linh Tông, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Một kia, cũng quá kinh người. Bọn hắn vừa rồi nhiều người như vậy đánh nửa ngày, đều không thể đem nó đánh vỡ trận pháp, của sáng kia bèn bèn một kích, vậy mà liền đem nó đánh nát. Mà lại còn lại lực lượng, kém chút đem toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông đều phá hủy rồi. Nếu là một kích kia đánh vào trên người mình, hậu quả khó mà lường được, mình chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hôi phi yên diệt a. Văn Huyễn Thần Hoàng càng là run lẩy bẩy, hắn vừa rồi lắng nghe đến động tĩnh thật sự là quá lớn, nếu không phải hắn tại khẩn yếu con đầu, kịp thời cắt đứt lắng nghe năng lực, mình khả năng liền sẽ bị cái này động tĩnh chấn động phải hai lỗ tai chảy máu. Thậm chí, có khả năng sẽ đem loại này lắng nghe năng lực phế bỏ đi. Huyền Thiên Linh Tông cứ như vậy bị phế rồi. Hắn nhìn xem biến thành phế tích Huyền Thiên Linh Tông, đơn giản không dám tưởng tượng vừa rồi những khu vực kia vẫn là vàng son lộng lẫy, hay là tiên khí mở mịt. Trong ngay mắt, liền biến thành tường đổ, thậm chí ngay cả tường đổ đều không có, chỉ có trên mặt đất một cái cự đại hố sâu, cùng khắp nơi giống mạng nhện đồng dạng khe hở. Suy nghĩ lại một chút mình mới vừa rồi cùng nhiều người như vậy liều mạng địa công kích hộ tông đại trận, lại không cách nào đem nó đánh tan tràn diện, hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Hai chênh lệch cũng quá lớn a. Bất quá, người tới đến cùng là phương nào thế lực? Vì cái gì công kích Huyền Thiên Linh Tông? Hắn tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía kia chiếc phi hành chiến thuyền. Những người khác cũng giống như hắn, tại rung động sau khi cũng có đồng dạng nghi hoặc. Mới đầu, bọn hắn đều ngầm thừa nhận, đây là Huyền Thiên Linh Tông viện quân, thậm chí chính là vô tướng thần quốc người. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là. Nếu thật là viện quân, vậy liền không cần thiết cho Huyền Thiên Linh Tông đến một pháo. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu biết đối phương cũng là nhằm vào Huyền Thiên Linh Tông, kể từ đó, mình trước mắt cũng coi là cùng đối phương đứng tại cùng một trận tuyến đi. Lúc này Huyền Thiên Linh Tông bên trong, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão chết thì chết, thương thì thương. Trên cơ bản, có thể còn sống sót người đều không nhiều. Cổ sáng kia xung kích, đã diệt sát đem nó 6 thành nhân số. Những người còn lại bên trong, liền xem như bất tử, tuyệt đại bộ phận cũng là trọng thương. Chỉ có thực lực tương đối mạnh người, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Gợi cảm thiếu phụ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Người tới không phải vô tướng thần quốc người sao? Vì cái gì còn muốn tiến đánh Huyền Thiên Linh Tông? Không phải là người một nhà sao? Lần này xong, nàng rất là kinh hãi, mặc kệ đối phương là ai, có mục đích gì, Huyền Thiên Linh Tông đều xong đời. Lần lượt từng thân ảnh đã tử phi hành trên chiến thuyền mặt ra, những này thân ảnh đều hất lên đặc thù áo giáp, toàn thân tràn đầy cường hãn ba động, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Côn Luân Thánh Địa làm việc, người rảnh rỗi lui tránh. Lăng Không phát ra một tiếng băng lãnh cảnh cáo, hướng tất cả mọi người ở đây chiêu kỳ thân phận của mình. Văn Huyễn Thần Hoàng bọn hắn biết được người tới lại là Côn Luân Thánh Địa về sau, trong lòng đều tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thế nào lại là Côn Luân Thánh Địa? Bọn họ cũng đều biết, đoạn thời gian trước, Côn Luân Thánh Địa sát thực tiêu diệt Huyền Thiên Linh Tông đại quân, nói rõ Côn Luân là thật có thực lực. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Côn Luân thực lực cường hàn đến loại trình độ này, đều trực tiếp mở ra không gian thông đạo, giết tới người cửa nhà tới. Mà lại, còn một pháo để người ta hang ổ cho đánh nát rồi. Loại này bá đạo tuyệt luân tư thái, đơn giản không giống như là tông môn sẽ có. Huyền Thiên Linh cảnh bản thổ các cường giả đều không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói, bọn hắn cũng rất muốn tự mình giết vào trong đó, đem Huyền Thiên Linh Tông người giết chết. Nhưng là, có vừa rồi kia một pháo uy hiếp, cùng Lăng Không cảnh cáo, bọn hắn đều thức thời địa thối lui đến nơi xa, ngoan ngoãn địa đương một cái của chúng. Gợi cảm thiếu phụ nhìn chằm chằm Lăng Không một bọn người, nàng răng đều muốn bị cắn nát. Côn Luân Thánh Địa, không có khả năng. Đây không có khả năng a. Chương 1030, gì tiếc một trận chiến. Chương 1030, gì tiếc một trận chiến. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như là thế giới khác tông môn giết tới, muốn kiếm tiện nghi, đem Huyền Thiên Linh cảnh chiếm đoạt. Cũng nghĩ qua có thể là vô tướng thần quốc đối bọn hắn hành sự bất lực rất là nổi nóng, cảm thấy Huyền Thiên Linh Tông không có tiếp tục lưu lại tất yếu, như muốn hủy đi. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người tới lại là Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân Thánh Địa lại có loại thực lực này. Chiếc này phi hành chiến thuyền, vừa nhìn liền biết không phải bình thường mặt hàng, tuyệt đối là phi thường chân quý, uy lực to lớn cái chủng loại kia pháp bảo. Giống bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông, cũng không thể có được loại tầng thứ này bảo vật, Côn Luân Thánh Địa chỉ là một cái căn nhà nhỏ bé tại hư không giới tông môn thôi, ngay cả hư không giới đều không có bị thống trị, dựa vào cái gì xuất ra lợi hại như vậy bảo vật. Nàng chấn kinh cùng ngoài ý muốn, cũng đồng dạng xuất hiện tại may mắn còn sống sót tất cả Huyền Thiên Linh Tông các thành viên trong lòng. Côn Luân Thánh Địa, người tới thế nào lại là Côn Luân Thánh Địa? Bọn hắn có biện pháp giết chết chúng ta phải đi ra chi kia khổng lồ quân đội, hiện tại xem ra, tông chủ của chúng ta chỉ sợ cũng là chết ở trong tay bọn họ. Mặc dù không biết vô tướng thần quốc các cường giả vì cái gì không có đối Côn Luân động thủ, nhưng là đối phương đã có thể giết tới nhà chúng ta cổng, đã nói lên chúng ta đã hết cách xoay chuyển. Huyền Thiên Linh Tông mấy chức cao tầng giờ phút này hiếm thấy bắt đầu nản lòng thoái chí. Bọn hắn biết mình đại thế đã mất. Phía trên không có hộ tông đại trận bảo hộ về sau, Côn Luân Thánh Địa các cường giả đều giáng lâm Huyền Thiên Linh Tông địa bàn bên trên. Phụ tông chủ chi mệnh, diệt trừ các ngươi Huyền Thiên Linh Tông. Lăng Không nhìn xem gợi cảm thiếu phụ và lão giả mấy người bọn họ, lạnh lùng nói: "Hừ, diệt trừ chúng ta? Thật sự cho rằng các ngươi có tư cách này? Lão phu tại Huyền Thiên Linh cảnh tung hoành nhiều năm như vậy, chưa hề liền không có người dám như thế cùng lão phu nói chuyện." Lão giả giận không kềm được. Dù nói thế nào, hắn cũng là thân cư cao vị người, ngày bình thường hưởng thụ đều là người khác đối với hắn các loại cung kính cùng lấy lòng. Cho dù là đứng trước địa cảnh, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác đối với mình vô lễ như vậy, mạo phạm. Không phục liền chiến. Dù sao cũng là vừa chết, lão phu tình nguyện nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Lão giả này thái độ tương đương cương ngạnh, thể nội tiên lực bạo phát ra, như là một ngụm đã nổi lên nhiều năm núi lửa, uy năng phóng lên tận trời, chấn vỡ phong vân, tựa như muốn đem toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh đều cho đánh nát đồng dạng. Đáng sợ như vậy lực lượng, đặt ở bình thời, Côn Luân Thánh Địa bên trong, tại không sử dụng Diệp Trần tiền đề phía dưới, cực ít có người có thể chống lại. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người mặc vào Diệp Trần ban cho, dùng quy tắc chi lực cấu tạo mà thành áo giáp, đạt được vô tận lực lượng gia trì. Đối mặt nổi giận ở trong một vị Hôn Nguyên Thần Hoàng, bọn hắn không sợ hai chút nào cùng dao động. Tương phản, bọn hắn đều ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động. Ha ha ha, ta tới trước. Kỳ Lân nhất tộc lão tổ một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài, đón lấy phía trước lão giả kia. Hắn hiện tại người khoác áo giáp, toàn thân cũng đều tràn đầy khí tức cường đại, có thể mạnh hơn thần hoàng người. Kỳ Lân lão tổ một quyền đánh phía trước, có áo giáp gia trì, một quyền này của hắn lực lượng tương đương cường hãn, một đầu tử sắc kỳ lân chân đạp hư không, phát ra to gầm thét thanh âm, vọt tới phía trước lão giả. Chỉ bằng ngươi? Lão giả này liếc mắt liền nhìn ra, Kỳ Lân lão tổ trên người áo giáp có vấn đề. Hắn biết, đối thủ này sở dĩ có thể có được cùng mình địch nổi lực lượng, dựa vào là hẳn là trên thân món kia áo giáp cung cấp lực lượng. Một cái ngay cả tự thân lực lượng đều không đạt được Hỗn Nguyên Thần Hoàng, chỉ có thể dựa vào ngoại vật gia trì người, có tư cách gì cùng hắn chiến đấu? Cựu Tiêu Thần Quang Đức. Lão giả này ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay ngưng tụ tương đương lực lượng hùng hậu, trong đó còn có rất nhiều phức tạp quy tắc chi lực đang đan xen. Những quy tắc này chi lực ngưng tụ trở thành chói mắt quang nhận, sau đó bị hắn đánh ra ngoài. Tử sát kỳ lân chân đạp hư không, không ngừng mà gào thét, cùng đạo này cựu tiêu thần quang nứt hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cựu tiêu thần quang nứt hung ác chạm tại kỳ lân trên thân. Một đao kia, bá đạo, cường hãn, kém chút liền đem kỳ lân thân thể chém thành hai nửa. Bất quá, đầu này kỳ lân cũng không phải nói đùa. Trong miệng nó không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thân lực màu tím từ đó dâng lên mà ra, cùng cựu tiêu thần quang nứt lẫn nhau đối kháng. Đồng thời, nó chọi cứng lấy cựu tiêu thần quang nứt mang tới tổn thương, vẫn như cũ phóng tới lão giả. Cảm nhận được đến từ phía trước kinh khủng tiên lực ba động, lão giả thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù thực lực của đối phương đến từ món kia kỳ quái áo giáp, nhưng phát huy ra chiến lực không thể so với hắn chênh lệch. Đối đãi loại này cường địch, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn lần nữa đánh ra một đạo cựu tiêu thần quang nứt, đem va chạm đến trước mặt tử sắc kỳ lân cho chém thành hai khúc. Đừng nói cho ta ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy. Hắn khiêu khích hướng về phía kỳ lân lão tổ rồng lớn, trong tay đã kết xuất một đạo phức tạp ấn ký. Đạo này phức tạp ấn ký, tản ra lực lượng kinh người ba động, không gian chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng, không ngừng mà sinh ra vật mèo, ngay cả một phương này thiên địa quy tắc vận chuyển đều trở nên hỗn loạn. Tay phải hắn nâng đạo tia sáng này ấn ký, phóng tới kỳ lân lão tổ, sau đó trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, tay phải dùng sức hướng phía trước đè xuống. Kỳ lân lão tổ biết được đối phương một chiêu này nhất định cực kỳ cường hãn, bất quá, hắn không có e ngại, ngược lại là kích động đến cười ha ha. Ngươi tốt nhất cũng có thể để cho ta tận hứng. Kỳ lân lão tổ toàn thân tử khí bộc phát, tại phía trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một đầu to lớn kỳ lân pháp tướng, khoảng chừng hơn vạn trượng, cao vút trong mây, uy phong lẫm liệt, thần thái sáng láng, hoàn toàn cho thấy thần thú nên có phong thái. Giống. Đầu này to lớn vô cùng kỳ lân phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, hào quang màu tím tại trong miệng của hắn cấp tốc ngưng tụ, đạt tới một cái cực hạn về sau, hóa thành sáng chói tử sắc quang trụ, phun ra. Lão giả tay phải ấn hạ pháp ấn, cùng tử sắc quang trụ ầm vang chạm vào nhau. Hai đều là lực lượng cực hạn, là pháp quyết đỉnh phong, một khi giao phong, thiên diêu địa động, không thể tưởng tượng. Đương hai người này đã bắt đầu kịch chiến thời điểm, những người khác cũng đã có hành động, nhao nhao tìm tới đối thủ của mình. Tử Kim Thần Long nhất tộc lão tổ đối mặt cái kia gợi cảm thiếu phụ. Cái này gợi cảm thiếu phụ mặt ngoài nhìn người vật vô hại, nhưng là xuất thủ tương đương chi tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Nếu không có Diệp Trần ban cho áo giáp cung cấp đầy đủ lực lượng, Tử Kim Thần Long lão tổ tại vừa mới giao thủ thời điểm, liền đã hóa thành cho bụi. Côn Luân tất cả mọi người từng cái long tinh hổ mãnh, khí huyết sung túc, khí lực giống như căn bản là dùng không hết, để cho người ta sợ hãi thán phục. Huyền Thiên Linh Tông bên này, mặc dù vừa rồi vừa mở trận liền bị Côn Luân Thánh Địa phi hành chiến thuyền làm cho tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Nhưng là, chết mất cơ bản đều là bộ phận thần vương cường giả, cùng thần vương trở xuống những người yếu. Có ít người khoảng cách xung kích khu vực xa xôi, cho nên bảo vệ một cái mạng. Chương 1031, trái tim băng giá run sợ chương 1031, trái tim băng giá run sợ còn lại những người này, thực lực đều không kém. Bọn hắn hoặc là thần vương cảnh giới hậu kỳ, hoặc là thần vương thi đấu đỉnh phong, hoặc là chính là thần hoàng cảnh giới. Mà lại nhân số cũng có hơn mấy chục cái. Như thế một cỗ lực lượng cùng thời kỳ toàn thịnh Huyền Thiên Linh Tông so sánh, tự nhiên là không tính là cái gì. Thời kỳ toàn thịnh Huyền Thiên Linh Tông, đây chính là tương đương đáng sợ. Mặc kệ là thần vương cảnh giới cường giả, vẫn là thần hoàng cảnh giới cường giả, nhân số đều là vô cùng nhiều. Dù sao có thể thống trị cả một cái thế giới, không có điểm nội tình sao được đâu. Chỉ bất quá bây giờ Huyền Thiên Linh Tông bị Côn Luân Thánh Địa hai lần hung hăng tàn phá về sau, nhân số đã giảm mạnh, lưu lại chi đội ngũ này, so với những tông môn khác mà nói, mặc dù vẫn là rất mạnh, thế nhưng là tại bây giờ Côn Luân các thành viên miễn cưỡng, ít nhiều có chút không đáng chú ý. Nhìn xem những người may mắn còn sống sót này, nhóm còn tại khổ khổ dễ dỗ lấy, cũng không có xuất thủ lăng không ánh mắt mười phần băng lãnh, thậm chí mang theo niệm ai chi ý nếu như không có tông chủ bàn cho khôi giáp của chúng ta, vậy chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ của các ngươi. Đáng tiếc à, các ngươi khi dễ nhiều người, chúng ta tông chủ, đây chính là vô địch chân chính cường giả, mà lại có thủ tất báo. Hôm nay không giết chết các ngươi, chúng ta cũng không phải là Côn Luân. Nhìn xem những này Huyền Thiên Linh Tông đám người bị Côn Luân Thánh Địa người dừng lại cổ đầu, lăng không chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hả giận, mười phần thoải mái. Chiến đấu giữa bọn họ tất cả đều là đỉnh phong chi chiến, mỗi người va chạm đều sinh ra hủy thiên diệt địa động tĩnh, không gian đều sẽ bởi vậy sẽ rách thế giới quy tắc chi lực bị nhiễu loạn, trời và đất phảng phất đều muốn đảo ngược đồng dạng. Như thế thật lớn chiến đấu giữa ba, là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Huyền Thiên Linh Cảnh. Nếu như tùy ý này đôi phương tử đấu xuống dưới, không quan tâm toàn bộ Huyền Thiên Linh Cảnh chết sống, như vậy toàn bộ Huyền Thiên Linh Cảnh đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Sơn hà vỡ vụn, sao trời hỗn loạn, nước biển chảy ngược, núi lửa phun trào. Như loại này tự nhiên ảnh hưởng kỳ thật còn không tính quá mức nghiêm trọng, bởi vì thực lực cường hãn người, tại gặp được những này tiền thai thời điểm, vẫn là có biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Đáng sợ nhất là, song phương chiến đấu dư ba khuyết tán ra, phàm là bị những này chiến đấu dư ba bao phủ địa phương, tất cả sinh linh đều sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Đối mặt cỗ này trí cao vô thượng lực lượng, Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, những cái kia nhỏ yếu sinh linh lại thế nào khả năng chống đỡ được đâu? Thậm chí, rất nhiều sinh linh tại bị lan đến gần thời điểm, căn bản liền không nghĩ tới mình sẽ chết. Tại mình tử vong một khắc này, bọn hắn cũng không biết mình đã nên đón tử vong thời khắc. Vì không cho Huyền Thiên Linh Cảnh sinh linh đồ thán, ở phía xa quan chiến Văn Huyền Thần Hoàng cùng Đạp Vũ Thần Hoàng, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Mỗi người bọn họ xuất thủ, lấy tự thân lực lượng định trụ thế giới, để thế giới quy tắc trở nên ổn định. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn hóa giải những cái kia không ngừng khuyết tán chiến đấu dư ba, phòng ngừa những này chiến đấu dư ba thai họa nhỏ yếu vô tội sinh linh. Vô luận là Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới cường giả, vẫn là Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới, lại hoặc là Hỗn Nguyên Thần Hoàng các cường giả, giờ phút này đều công việc lu đủ lên, nhao nhao phóng thích lực lượng của mình, làm cho cả Huyền Tiên linh cảnh đều ở vào một loại tương đối yên ổn trạng thái ở trong. Cái này hai nhóm người cũng là thật điên cuồng, đánh lên chiêu chiêu muốn mạng người. Nghe Huyền Thần Hoàng một bên ngăn cách chiến đấu phía trước dư ba, một bên phát ra cảm thán. Vậy cũng không sao. Huyền Tiên Linh Tông muốn diệt đi Côn Luân Thánh Địa, mà Côn Luân Thánh Địa lại liên tiếp hai lần đả thương nặng Huyền Tiên Linh Tông, giữa hai bên mâu thuẫn vốn là đã không thể điều hòa. Đạp Vũ Thần Hoàng nhìn có chút hạ hê nở nụ cười, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, dùng cái này lực lượng đến định trụ phía trước hư không. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn tập hợp đại đa số người lực lượng, tiếp tục không ngừng tiến đánh Huyền Tiên Linh Tông, thẳng đến đem Huyền Tiên Linh Tông hộ tông đại trận cho oanh mở mới thôi. Một khi Huyền Tiên Linh Tông hộ tông đại trận bị oanh mở, như vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ cùng đối phương lâm vào tử đấu ở trong. Hiện tại ngược lại tốt, Côn Luân người đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn không cho bọn hắn nhúng tay. Bọn hắn vừa vặn có thể giữ lại thực lực, đương một cái quần chúng. Côn Luân Thánh Địa bên này thực lực thật đúng là đủ mạnh, nhưng ta xem bọn hắn trạng thái, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi chú ý tới trên người bọn họ áo giáp sao? Nghe Huyền Thần Hoàng nói với Đạp Vũ Thần Hoàng. Đạp Vũ Thần Hoàng gật đầu, hắn con ngươi ở trong có kim sắc quang mang, đang lóe lên ánh mắt, có thể xem thấu rất nhiều chế lớp, thẳng tới bản chất. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, mỗi một cái Côn Luân Thánh Địa thành viên toàn thân đều đang phát tán ra quang mang chói mắt. Nhưng là những ánh sáng này, nhưng lại không phải bọn hắn bản thân phát ra, mà là trên người bọn họ áo giáp phát tán ra. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ áo giáp cũng khá đặc thù. Chợt nhìn, giống như thường thường không có gì lạ, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại có thể nhìn ra được, những này áo giáp tựa hồ là từ thuần túy quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành, mà không phải dùng các loại chân quý vật liệu luyện chế ra tới. Lại là dùng đơn thuần quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành pháp bảo. Đến cùng là ai có loại thực lực này? Vậy mà có thể làm được điểm này? Đạp Vũ Thần Hoàng ánh mắt trở nên tương đương chi chăm chú. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là dùng quy tắc chi lực ngưng tụ ra bảo vật, bọn hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Thì như ngưng tụ áo giáp, thì như ngưng tụ binh khí vân vân. Có thể hỏi đề ngay tại ở, bọn hắn ngưng tụ ra đến áo giáp cùng binh khí, uy lực của nó tuyệt đối không đạt được Côn Luân Thánh Địa các thành viên mặc trên người món kia áo giáp trình độ. Nói cách khác, nếu như muốn ngưng tụ ra loại này cấp bậc bảo vật, như vậy thực lực của đối phương tuyệt đối phải cao đáng sợ. Không khó coi ra, nhiều như vậy áo giáp cũng đều là xuất từ một người chi thủ. Lấy lực lượng một người ngưng tụ ra nhiều như vậy có thể bộc phát ra thần hoàng chi lực áo giáp, người kia cảnh giới cũng đã đạt tới Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới a. Nghe Huyền Thần Hoàng cũng một mặt nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ là thần hoàng hậu kỳ cường giả mà thôi, ngay cả thần hoàng đỉnh phong cảnh giới đều không có đạt tới, đối với trong truyền thuyết Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính mình tưởng tượng đi huyễn tưởng. Bọn hắn không biết ngưng tụ áo giáp nhân cảnh giới đến cùng đến cỡ nào cao thâm mặt chắc, nhưng bọn hắn dám khẳng định, người kia tuyệt đối đã vượt qua thần hoàng. Bởi vì cho dù là thần hoàng đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng không thể làm được điểm này. Quả nhiên, Côn Luân Thánh Địa thật sự có Hỗn Độn Thánh Hoàng. Tại ý thức đến điểm này về sau, Văn Huyền Thần Hoàng dọa đến kinh hồn táng đảm. Chắc không được Huyền Thiên Linh Tông phái đi ra người trong thời gian ngắn như vậy, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Chắc không được Huyền Thiên Linh Tông có được uy lực to lớn như vậy phi hành chiến tuyển. Chắc không được Côn Luân Thánh Địa lực lượng như thế đủ, trực tiếp giết tới Huyền Thiên Linh Tông đại bản doanh, chuẩn bị đem Huyền Thiên Linh Tông cho triệt để diệt đi. Có một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng làm chỗ dựa thiết lập sự tình đến, còn cần điều kiêng kỵ gì sao? Chúng ta sớm nên nghĩ tới. Đạp Vũ Thần Hoàng thanh âm đều run rẩy, đúng là như thế, bọn hắn sớm nên nghĩ tới. Chỉ là, một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng nha, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí ở xa hư khôn giới vị kia Hỗn Độn Thánh Hoàng, đã là bọn hắn đời này khoảng cách Hỗn Độn Thánh Hoàng gần nhất một lần. Cái này tương đương với ai dám tin tưởng vẫn luôn so với mình cùng khổ hàng xóm, có một ngày thế mà lại toát ra một cái một tay che trời nhân vật cái thế. Chương 1032, Tuyệt vọng thiếu phụ. Chương 1032, Tuyệt vọng thiếu phụ. Côn Luân Thánh Địa cùng Huyền Thiên Linh Tông ở giữa một trận chiến này cũng không có tiếp tục quá lâu, từ trên thực lực tới nói, Côn Luân Thánh Địa đám người có áo giáp trợ giúp cũng không yếu tại Huyền Thiên Linh Tông đám người. Từ về số lượng tới nói, Côn Luân Thánh Địa nhân số càng nhiều. Chiếm cứ các loại ưu thế Côn Luân Thánh Địa, tự nhiên rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Kỳ Lân lão tổ bên này, hắn đã đem trên thân áo giáp lực lượng thôi động đến cực hạn, loại này bộc phát ra một kích chí mạng, đem cái kia Huyền Thiên Linh Tông lão giả cho cưỡng ép đánh rớt. Một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia Huyền Thiên Linh Tông lão giả bị đánh xuống dưới đất. Từ phía trên nhìn xuống, mặt đất xuất hiện ngàn trượng hố to, mà lại thâm bất khả trắc. Nằm tại hố sâu bên trong, lão giả này toàn thân đều dính đầy vết máu, thân thể các nơi cũng bị đánh cho trọng thương. Theo trong cơ thể hắn máu tươi chảy ra, hố sâu dưới đáy cũng dần dần trở thành một cái huyết trì, mà hắn liền ngâm mình ở máu tươi của mình ở trong. Kết thúc. Nằm tại hố sâu bên trong, ý thức của hắn từ từ tan rã, bao quát con ngươi của hắn cũng là như thế. Mặc dù nói đã sớm biết mình kết cục sẽ là như thế, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy, thế nhưng là đường kết cục như vậy đến thời điểm, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều oán hận, ngược lại thở dài một hơi, giống như là yên tâm bên trong chấp niệm. Tại hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, liền gia nhập Huyền Thiên Linh Tông, trở thành Huyền Thiên Linh Tông một phần tử. Cũng là tại cái này tông môn bên trong, hắn không ngừng cố gắng để cho mình dần dần trưởng thành là hiện tại cái này cấp bậc nhân vật. Đối với hắn mà nói, Huyền Thiên Linh Tông chính là hắn duy nhất nhà. Đã nhà của hắn đã bị phá hủy, như vậy mình cùng theo rời đi, có lẽ cũng là kết cục tốt nhất. Dần dần, trong cơ thể hắn sinh cơ dần dần tiêu tán, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Một bên khác, cái kia gợi cảm thiếu phụ tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng đồng thời bị hai người vây công, vốn là khó mà chống đỡ. Cuối cùng, nàng bị một người trong đó một trường oanh đến ngực, lực lượng khổng lồ đưa nàng xương ngực cắt đứt, liền liền thân thể đều hiện đầy vết máu, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đổ sứ đồng dạng. Liên tiếp gặp trọng kích, nàng nhưng không có nhận mệnh. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Cái này gợi cảm thiếu phụ, phát điên cuồng hống. Nàng biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cho dù chết, nàng cũng không muốn một người cứ như vậy chết đi, ít nhất cũng phải mang một ít lợi tức. Trước khi chết có thể kéo cái đệm lưng, cũng là không lỗ. Cùng nàng đối chiến Côn Luân trưởng lão nghe được nàng nói như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười, câu nói này ta làm sao nghe được như thế quen tai nha. Một cái khác Côn Luân trưởng lão cũng cười trêu chọc nói, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước các ngươi phái ra những người kia tại bị chúng ta giết sạch trước đó cũng là như thế ồn ào. Trước đó Huyền Thiên Linh Tông người đều ôm đồng quy vu tận ý nghĩ cùng Côn Luân Thánh Địa người tác chiến. Dù sao trước khi chết kéo một cái chôn cùng sát thực không lỗ, nhưng là cả tràng chiến tranh từ đầu tới đuôi nhưng không có bất kỳ một cái nào Côn Luân Thánh Địa thành viên tử vong. Ngược lại là Huyền Thiên Linh Tông người, cuối cùng một cái đều không sống nổi. Hiện tại lại nghe thấy quen thuộc như vậy, ngược lại để hai cái này Côn Luân Thánh Địa trưởng lão cảm thấy 10 phần thú vị. Làm sao những này Huyền Thiên Linh Tông người luôn yêu thích lá hét một chút không thiết thực nói đâu. Chết. Cái này gợi cảm thiếu phụ sắc mặt tái xanh, trên người nàng cũng nhuộm đầy máu tươi, tại thời khắc cuối cùng, nàng hóa thành một đạo huyết quang, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới trong đó một cái Côn Luân trưởng lão. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nhất định phải mang đi một cái đệm lưng. Tốc độ của nàng sát thực rất nhanh, nhanh đến vị này Côn Luân trưởng lão đều không thể kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ lực lượng đem mình gắt gao khóa lại. Cái này gợi cảm thiếu phụ ôm lấy Côn Luân trưởng lão, bắt đầu thôi động thể nội tiên lực, làm cho bành trướng sôi trào lên, chờ đến thể nội tiên lực không cách nào lại khống chế lại thời điểm, nàng sẽ biến thành nguy hiểm nhất vũ khí, đem địch nhân cưỡng ép mang đi. Nếu như tùy ý nàng dạng này đem vị này Côn Luân trưởng lão khóa kín, vị này Côn Luân trưởng lão sát thực vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu cục diện, mà là hai cái đánh một cái. Một cái khác Côn Luân trưởng lão vốn là tràn đầy cảnh giác, tại phát hiện đối phương có hành động thời điểm, lập tức đi theo xuống tới. Tại trước mặt chúng ta chơi chiêu thức, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái thứ hai Côn Luân trưởng lão phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trong tay quang hoa lấp lóe ở giữa, xuất hiện một thanh phi thường sắc bén tiên kiếm. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp huy động trong tay tiên kiếm, sắc bén kiếm khí chặt ra ngoài, tinh chuẩn trúng đích gợi cảm thiếu phụ hai đầu cánh tay. Phốc phốc. Theo một thanh âm vang lên động, đạo kiếm khí này đem gợi cảm thiếu phụ hai đầu cánh tay gọn gàng địa cắt xuống, máu tươi vẩy ra. Bị cánh tay nàng khóa kín vị này Côn Luân trưởng lão lập tức thân thể bùng lòng, khôi phục hành động lực. Hắn tay mắt lênh lẹ, một cước hung hăng đá vào gợi cảm thiếu phụ trên bụng. Cái này thế đại lực trầm một kích, đem cái này gợi cảm thiếu phụ cho hung hăng đạp bay ra ngoài. Không. Gợi cảm thiếu phụ tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt trước khi chết có thể mang đi một địch nhân kết quả, ngay tại sắp thành công một khắc cuối cùng, lại nên đón lớn nhất thất bại. Nàng vô cùng thê lương tuyệt vọng kêu thảm, thân thể bị đạp đến giữa không trung phía trên, nhưng là thể nội kia quần quần sôi trào lực lượng đã không cách nào áp chế. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này gợi cảm thiếu phụ thân thể giống như là một cái huyết sắc to lớn pháo hoa, giữa trời nổ tung. Đóa này huyết sắc pháo hoa tác động đến phạm vi cực lớn, vẹn vẹn trong nháy mắt liền lan tràn tới đường kính mấy vạn dặm. Cái này còn vẹn vẹn huyết sắc phạm vi, tại huyết sắc phạm vi bên ngoài còn có tiên lực ba động xung kích, khuyết tán càng thêm rộng lớn. Một vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng bản thân hủy diệt sinh ra động tĩnh cùng phá hư là tương đương khoa trương. Phụ trách ngăn cách những lực lượng này Văn Huyễn Thần Hoàng, bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn tranh thủ thời gian bay lên không trung, sau đó lấy tự thân lực lượng làm bình chướng, đem luồng năng lượng màu đỏ ngòm này phong tỏa ở trong đó. Trọn vẹn xuất động ba vị thần hoàng cảnh giới cường giả, hiện lên tam giác chi thế, đem cỗ lực lượng này cho phong tỏa ngăn cản. Bằng không, cỗ lực lượng này khuyết tán ra, cũng không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh bởi vậy hủy diệt. Theo vị này gợi cảm thiếu phụ chết đi, Huyền Thiên Linh Tông bên này người đã không dư thừa bao nhiêu. Côn Luân Thánh Địa các thành viên tựa như là chém dưa thái rau, đem còn sót lại người tất cả đều thu hoạch, đến lúc cuối cùng một cái Huyền Thiên Linh Tông thành viên ngã xuống lúc, tất cả Huyền Thiên Linh Tông người triệt để diệt vong. Mà ở trong đó cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một mảnh huyết hồng thế giới. Văn Huyễn Thần Hoàng bọn hắn nhìn xem vừa kết thúc chém giết Côn Luân Thánh Địa đám người, tâm tình đều vô cùng khẩn trương. Bọn hắn có chút bận tâm Côn Luân Thánh Địa người tại giết sạch Huyền Thiên Linh Tông người về sau, cũng sẽ xuống tay với bọn họ. Cũng may lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Lăng không gặp bọn họ trên mặt tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, liền lãnh đạm tuyên bố, Huyền Thiên Linh Tông từ đây tiêu vong, nơi này đã không còn Huyền Thiên Linh Tông, ta Côn Luân Thánh Địa sẽ tại nơi đây thành lập phân bộ, từ đây tọa trấn Huyền Thiên Linh cảnh. Chương 1033, Đại Quái Nhân Tâm. Chương 1033, Đại Quái Nhân Tâm. Côn Luân Thánh Địa sẽ tọa trấn Huyền Thiên Linh cảnh, đồng thời ở đây thành lập phân bộ. Nghe được tin tức này, ở đây bản thổ các cường giả ngược lại là thở dài một hơi. Bởi vì cái này ít nhất nói rõ Côn Luân Thánh Địa người hẳn là sẽ không đối bản địa người xuất thủ, đại khái suất sẽ giống Huyền Thiên Linh Tông như thế thống trị toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh. Mà lại, Côn Luân Thánh Địa cũng hoàn toàn chính xác có tư cách thống trị toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Côn Luân Thánh Địa chính là có Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc cường giả đang tọa trấn. Có thể bị một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả thống trị, thậm chí đều đã là Huyền Thiên Linh cảnh vinh hạnh. Hôm nay một trận chiến này ảnh hưởng sâu xa, toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh người đều bằng nhanh nhất tốc độ biết được Huyền Thiên Linh Tông che diện tin tức. Lúc mới bắt đầu nhất, rất nhiều người còn không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì bọn hắn sống ở Huyền Thiên Linh Tông thống trị dưới, đã quá lâu, thực chất ở bên trong là chấp nhận, mình liền nên cả một đời bị Huyền Thiên Linh Tông thống trị. Cho nên khi rất nhiều người biết được tin tức này thời điểm, trong đầu nhưng thật ra là rất ngộng. Đến cuối cùng tất cả mọi người đang nói chuyện này thời điểm, bọn hắn mới khó có thể tin tiếp nhận chuyện này tính chân thực. Trong lúc nhất thời, một loại sung sướng cùng tâm tình kích động tràn ngập toàn bộ huyền thiên linh cảnh. Tại một tòa thành thị bên trong, có một cái mắt trái mù mất trung niên nam nhân, khi biết việc này về sau, sửng sốt rất lâu, nước mắt từ một bên khác trong hốc mắt giống như vỡ đê chảy xuống. "Muội muội, ta mặc dù không có thể giúp ngươi báo thù, nhưng là cửu nhân của ngươi đã chết, mà lại chết sạch sành sanh, hy vọng ngươi dưới suối vàng có biết." Cái này độc nhãn nam nhân, nhìn xem vẫn là rất kiên cường một cái hán tử, nhưng là giờ phút này lại khóc đến như thằng bé con. Hắn có một người muội muội, năm đó muội muội của hắn cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, đi theo hắn cùng một chỗ lên núi hái thuốc, dùng cho đổi tiền. Đây vốn là một kiện phi thường thông thường sự tình, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cũng chính là tại lên núi hái thuốc trên đường, bọn hắn đụng phải, vừa vặn ở bên ngoài lịch luyện Huyền Tiên Linh Tông mấy người đệ tử. Mấy cái này đệ tử khi nhìn đến muội muội của hắn như thế thủy linh thời điểm, trong nội tâm loại kia tà ác lòng ham chiếm hữu liền không cách nào khống chế xông ra. Sự tình đã qua trên trăm năm, nhưng độc nhãn nam nhân đối đã từng kia thê thảm đau đớn từng màn vẫn còn nhớ tinh tường, căn bản là không có cách quên. Mấy cái kia Huyền Thiên Linh Tông đệ tử cưỡng ép lôi đi muội muội của hắn, hắn làm ca ca, vẹn vẹn tiến lên ngăn trở một chút, con mắt liền bị đào xuống tới, mà lại tứ chi cũng bị đánh gãy. Mấy cái này Huyền Thiên Linh Tông đệ tử, tựa hồ cảm thấy dạng này mới chỉ nghiện, thế mà cố ý cho hắn cho ăn một viên có thể đan dược chữa thương, để hắn không đến mức trọng thương chết đi. Sau đó, mấy cái kia Huyền Thiên Linh Tông đệ tử liền cố ý ở ngay trước mặt hắn, thay phiên đem hắn muội muội cho lăng nhục dừng lại. Hắn vẫn nộ phi thường, cũng vô cùng tuyệt vọng, mình căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì. Có lẽ duy nhất có thể làm đến chính là nhắm lại con kia còn không có mù con mắt, cố gắng đừng đi nhìn muội muội kia thống khổ bộ dáng. Nhưng là, mấy cái này Huyền Thiên Linh Tông đệ tử lại không cho phép hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép để ánh mắt của hắn mở ra, chính là muốn hắn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Tại hắn tận mắt chứng kiến phía dưới, hắn nhìn thấy muội muội của mình bị người sống lăng nhục đến chết, thậm chí đến đằng sau, muội muội của hắn đều không có hình người. Thật không có ý tứ, cái này chết sao? Quá không trải qua chơi, đi thôi, tìm vế tiếp đi tiết tiết lửa. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ gắt gao nhớ kỹ, trước lúc rời đi, mấy cái kia Huyền Thiên Linh Tông đệ tử lời nói. Rõ ràng là bọn hắn cưỡng ép lăng nhục người khác, kết quả là ngược lại là bọn hắn đối với người khác sinh ra bất mãn. Vào thời khắc ấy, độc nhãn nam nhân nghĩ tới muốn tự sát, nhưng là tại thống khổ cực độ bên trong, hắn vẫn là lựa chọn sống tiếp được, đồng thời thề về sau nhất định phải giết chết dù là một cái Huyền Thiên Linh Tông đệ tử. Đều xem như cảm thấy an ủi muội muội trên trời có linh thiêng. Chỉ tiếc chính là, cho đến ngày nay, hắn đều không thể giết chết bất kỳ một cái nào Huyền Thiên Linh Tông đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng đã tuyệt vọng, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì chính mình căn bản cũng không có thực lực kia. Không nghĩ tới, tại mình đã sống thành khôi lỗi về sau, lại có sinh chi niên, còn có thể nghe được Huyền Thiên Linh Tông bị người tàn sát tin tức tốt. Độc nhãn nam nhân khóc không thành tiếng, "Muội muội, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao?" Trong tay hắn siết thật chặt một khối cũng không chân quý, cũng không đáng tiền ngọc bội. Đây là muội muội của hắn đã từng mang theo người ngọc bội, cũng là hắn giữ ở bên người, liên quan tới muội muội duy nhất di vật. Nhìn xem cái này mai ngọc bội, độc nhãn nam nhân càng là lên tiếng khóc lớn, căn bản không quan tâm lui tới đám người sẽ dùng như thế nào ánh mắt nhìn hắn. Tại Huyền Thiên Linh cảnh một cái thế giới khác xó xỉnh bên trong, một người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng địa về đến nhà, đối với mình mẹ già kích động nói ra, "Nương, ngươi nghe nói không? Huyền Thiên Linh Tông người đã chết." Vị này mẹ già tuổi tác đã cao, vô cùng giàn mua, mặt mũi nhăn nheo, nhìn gần đất xa trời. Nghe được câu này, mẹ già dọa đến vội vàng tới, muốn che miệng của hắn, "Ngươi điên rồi sao? Như thế đại nghịch bất đạo, ngươi cũng dám nói, nếu như bị người khác nghe thấy làm sao bây giờ?" Tại Huyền Thiên Linh cảnh bên trong, không ai có thể nói liên quan tới Huyền Thiên Linh Tông nói xấu. Hai mắt của bọn hắn ở khắp mọi nơi. Nếu như loại lời này không cẩn thận bị đi ngang qua người, hay là phụ cận hàng xóm nghe được, ai cũng không dám cam đoan những người này có thể hay không vì lấy lòng Huyền Thiên Linh Tông mà cố ý cho bọn hắn đâm học. Nếu thực như thế, hai mẹ con bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trẻ tuổi lại kích động đến chảy nước mắt, "Nương, ta không có nói lung tung. Huyền Thiên Linh Tông người thật tất cả đều chết rồi, bị một cái tên là Côn Luân Thánh Địa thế lực cho diệt đi, một cái đều không có sống sót." Đối mặt như thế rung động lòng người tin tức, cái này mẹ già bỏ ra thời gian rất dài đi tìm hiểu cùng tiêu hóa. Đến cuối cùng, nàng mới chính thức tin tưởng tin tức này là thật. Hai hàng đục ngầu lão lệ cũng từ hốc mắt của nàng bên trong bừng lên. "Tốt lắm, chết tốt lắm nha. Cha ngươi thủ cũng coi là để báo." Mẹ già mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là nàng lúc này nghiến răng nghiến lợi, phản phất đều đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực. Năm đó, trợ phu của nàng vì nuôi gia đình, thường xuyên đi ra ngoài săn giết một chút yêu thú, sau đó cầm tới trong thành đi bán. Đó cũng không phải cái gì rất đáng tiền nghề, bởi vì trợ phu nàng thực lực tương đối, săn giết được yêu thú cũng đều không phải bật hi hán gì. Dựa vào phần này thực lực, muốn phát tài là không thể nào, nhiều lắm là cũng chính là nuôi sống gia đình. Nhưng là có một ngày, nàng nhận được trợ phu tin chết. Rất nhiều người đều chạy đến trong nhà nàng nói cho nàng, trợ phu của nàng bị người giết, mà lại tử trạng rất thảm. Đầu lâu cùng thân thể cách xa nhau vài trăm dặm. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, nàng mới biết được trượng phu của mình là chết tại Huyền Thiên Linh Tông đệ tử trong tay. Chương 1034, thiết lập phân bộ. Chương 1034, thiết lập phân bộ. Biết được tin tức này, nàng lúc ấy cực kỳ bi thương, kẻ bất tỉnh vài ngày đều không có chậm tới. Nàng rất rõ ràng chồng mình làm người trung thực trung hậu, sẽ không tùy tiện đi treo chọc người khác, mà lại cùng Huyền Thiên Linh Tông đệ tử so sánh, địa vị hắn thấp, thực lực thấp, thì càng không có khả năng có cơ hội treo chọc người khác. Nàng cũng không rõ ràng Huyền Thiên Linh Tông người vì sao phải giết chết như thế kẻ yếu. Nàng chỉ biết là Huyền Thiên Linh Tông giết người là không cần lý do, mà lại đối phương tại giết trượng phu nàng về sau, rất có thể sẽ còn tới cửa thuận tay đem nàng cũng cho xử lý. Vì để tránh cho ngay cả mình cũng bị giết chết, nàng lúc ấy chỉ có thể điên điên khùng khùng làm bộ nhận kích thích quá lớn, mà biến thành người điên. Nàng làm bộ tên điên khoảng chừng nửa năm lâu, thẳng đến nàng đã sớm mang thai bụng không ngừng biến lớn, cuối cùng sinh ra hải tử, nàng mới khôi phục bình thường. Đã nhiều năm như vậy, nàng một mực quên không được chồng mình chết. Nhưng là nàng vô cùng rõ ràng mình căn bản không có khả năng báo thù, duy nhất có thể làm chính là không ngừng nhắc nhở nhi tử, tuyệt đối không nên tới gần Huyền Thiên Linh Tông người, nếu như một ngày nào đó thật trùng hợp gặp Huyền Thiên Linh Tông người, cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ địa thấp, ngàn vạn không thể bị bọn hắn cho để mắt tới. Một khi có hành động gì, là bọn hắn thấy ngứa mắt, nói không chừng liền sẽ có họa sát thân. Bây giờ, nàng lại nghe nói Huyền Thiên Linh Tông bị người săn bằng, tất cả Huyền Thiên Linh Tông người đều chết oan chết uổng, đối nàng mà nói, đây là một cái thiên đại tin vui. Chết tốt lắm nha. Chết tốt lắm. Những người kia chính là đáng chết, cho dù là thiên đao và quả, cho dù là xuống bậc dầu, đều là đáng đời bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Nàng lớn tiếng khóc giống, lớn tiếng la lên. Năm đó nàng, thanh xuân tuổi trẻ, mặt mày như ngọc. Bây giờ nàng, tuổi xế chiều lúc tuổi già. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng đọc lại, đối Huyền Thiên Linh Tông phẫn nộ cửu hận, rốt cục có thể lớn tiếng phát tiết ra ngoài. Nàng như là phát điên kêu khóc, rất khó tưởng tượng, đã như thế giản mua trong thân thể, lại vẫn có thể bộc phát ra năng lượng như vậy. Con của nàng ôm thật chặt nàng, nàng cứ như vậy vui sướng thống mạ dòng dã hơn nửa canh giờ, cuối cùng, thanh âm thời gian dần trôi qua thấp, tại con trai của nàng bên thai biến thành ngắn ngủi một câu, "Thiên ca, ta tới tìm ngươi." Đang nói xong câu nói này về sau, thân thể của nàng bỗng nhiên mềm nhũn ra, đã mất đi tất cả lực lượng, treo ở con trai của nàng trên thân. Con trai của nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, nội tâm tràn đầy sốt ruột, đau lòng, bi thương, sợ hãi. Hắn bản năng muốn la lên mình mẫu thân, bản năng muốn đem nàng tỉnh lại. Nhưng là hồi tưởng đến mình lớn lên những năm này ở giữa, mẫu thân ngày đêm vất vả đem hắn nuôi lớn trưởng thành, còn thỉnh thoảng liền nói cho hắn thuật cùng cha hắn lúc tuổi còn trẻ một chút chuyện lý thú. Mỗi khi mẫu thân cùng hắn giảng thuật mình tuổi trẻ đã từng lúc, hắn đều có thể rõ ràng quan sát được mẫu thân kia lão mạch đục ngồi hai mắt bên trong, bắn ra lấy tương đương mãnh liệt thần thái. Cùng đối trượng phu tưởng niệm, hắn hiểu được, mang theo đại thủ đến báo tin tức tốt chết đi, đối với mẫu thân mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Cha mẹ, các ngươi nhất định sẽ đoàn tụ, Hải Nhi, ta lưu tại nhân gian cũng sẽ hảo hảo sinh hoạt, sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Hắn ôm mẫu thân thi thể, tại mẫu thân bên thai nhẹ giọng nỉ non. Huyền Thiên Linh Tông che diện tin tức, như là cuồng bạo gió lốc quét sạch toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Linh Tông bình thường liền chưa làm qua chuyện gì tốt chờ hắn bị diệt về sau, tất cả mọi người vui mừng hớn hở, kích động phi thường. Như là đại thù đến báo vui đến phát khóc tình huống, nhiều vô số kể. Không thể không nói, Huyền Thiên Linh Tông làm nhiều việc ác, ngoại trừ một chút cùng Huyền Thiên Linh Tông cùng một ruột nhân chi bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đang ăn mừng lấy chuyện này. Côn Luân Thánh Địa người tốt ta, giúp chúng ta trừ đi cái này ác ma ăn thịt người. Không có cái này ác ma ăn thịt người, chúng ta còn sống cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Từ hôm nay trở đi, Côn Luân Thánh Địa chính là ta ân nhân, bất kể nói thế nào, chí ít hắn giúp ta báo thù. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết Côn Luân Thánh Địa là cái gì, nhưng bọn hắn cũng không cần biết, bọn hắn chỉ cần biết Côn Luân Thánh Địa gián tiếp giúp bọn hắn báo thù, cái này đầy đủ. Côn Luân Thánh Địa bên này, bọn hắn tịnh không để ý Huyền Thiên Linh cảnh đám người là thế nào nghĩ, trong đoạn thời gian này mặt, bọn hắn đã tại Huyền Thiên Linh Tông nguyên bản địa chỉ bên trên tiến hành trùng kiến. Đồng thời nơi này cũng đã trở thành Côn Luân Thánh Địa phân bộ. Trùng kiến về sau, Côn Luân Thánh Địa phân bộ cùng trước đó so sánh, kiến trúc càng thêm rộng rãi khí quyển, các loại đình đài lầu các, cung điện nối thành một mảnh, giữa không trung còn có rất nhiều lơ lửng tiên đạo. Rất nhiều tiên hạc tại hai cái lơ lửng tiên đạo ở giữa phi hành. Phía dưới sơn lâm cũng đã nhận được trùng kiến, rất nhiều cây cối xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Có rất nhiều linh thú tại cây cối bên trong truy đuổi đùa giỡn chơi đùa, sinh cơ rạt rào. Cùng trước đó bị đánh thành phế tích tràn diện so sánh, hiện tại nơi này rực rỡ hẳn lên, đơn giản liền cùng một thế giới khác đồng dạng. Tại Côn Luân Thánh Địa phân bộ, đã kiến thiết hoàn thành thời điểm, nhóm đầu tiên bản thổ tu sĩ tới cửa bái phòng. A Ma Tệ Giật Tông, Đạp Vũ Thần Hoàng cầu kiến. Nghe Huyền Tông, Văn Huyền Thần Hoàng cầu kiến. Hai đạo trung khí mười phần, chỉ địa hưu thanh thanh âm từ bên ngoài truyền vào Côn Luân Thánh Địa phân bộ bên trong. Tới bái phòng người chính là Đạp Vũ Thần Hoàng cùng Văn Huyền Thần Hoàng hai người. Hai người bọn họ là bản thổ tu sĩ ở trong cao cấp nhất hai người một trong, mà lại riêng phần mình đều thành lập có tông môn. Bây giờ, Côn Luân Thánh Địa ở chỗ này thành lập phân bộ, hai người bọn họ loại sách tay đến đây bái phòng. Hai người bọn họ tại Côn Luân Thánh Địa phân bộ, bên ngoài nhìn không có tùy tiện tiến vào, muốn cho Côn Luân Thánh Địa lưu cái ấn tượng tốt, bọn hắn biểu hiện được phi thường có quý củ. Cũng không lâu lắm, một đạo gọi đến thanh âm từ bên trong phát ra, hai vị mời đến. Nghe được thanh âm này, biết mình đạt được cho phép đi vào tư cách, hai người trong lòng khẽ buông lỏng, cùng một chỗ bước vào trong đó. Bọn hắn từ cửa chính đi vào, tại xuyên qua cao lớn vô cùng tông môn đền thờ thời điểm, hai người đều hiếu kỳ quan sát lấy bốn phía, ánh mắt chiếu tới, đều để bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khối này đền thờ tuyệt đối không đơn giản, phía trên tán phát đạo vận 10 phần cao thâm mặt chắc, xuất từ cao nhân chi thủ. Đạp Vũ Thần Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đền thờ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là một khối đại môn đền thờ mà thôi, chính là một kiện bảo vật khó được, loại này đại thủ bút, so trước đó Huyền Thiên Linh Tông còn muốn qua trương. Nếu như không phải muốn cho Côn Luân Thánh Địa lưu cái ấn tượng tốt, hắn khả năng đã vận dụng cặp mắt của mình thần thông đi hào hào quan sát hết thảy xung quanh. Đâu chỉ như thế mà thôi. Người xem một chút địa phương khác, tiên khí giật giảo, chim thú cùng reo vàng, nơi này thiên địa linh khí nồng độ quá cao. Văn Huyền Thần Hoàng mười phần ngưng trọng nói,